Chương 619. Cật và thận chương 619, cật và thận. Tần Lạc biết Vương Cửu Cửu có một tật, thích hôn người. Nhìn thấy anh chàng đẹp trai nào cũng muốn hôn, nhìn thấy đàn ông tài giỏi cũng hôn, nhìn thấy người đàn ông nào chăm chỉ làm việc cũng muốn hôn. Còn Tần Lạc lúc điều trị bệnh, gương mặt đẹp trai tài năng nghiêm túc làm việc liền bị nàng ta hôn liên tiếp. Sau khi hôn Tần Lạc một hơi xong, khuôn mặt nhỏ nhắn liền kích động đỏ ửng, mặt mày hớn hở nói, thật là tốt. Quá tốt ấy chứ. Em không cần phải ấy nấy rồi, tối hôm nay có thể ngủ ngon được rồi. Tuy trước không cảm thấy anh ta là một người anh họ, nhưng nghe thương thế của anh ta rất nghiêm trọng em vẫn cảm thấy đau lòng. Vương tiểu thư, có Tần tiên sinh ở đây rồi, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Tần tiên sinh là truyền nhân của Thái Ức Thần Trầm. Tiểu thư trước lại không thông báo một tiếng, đúng là làm bọn tôi quá vụng về trước mặt tiên sinh rồi. Tôn Thiếu Phương hạ thấp bản thân nâng cao năng lực của Tần Lạc trước mặt Vương Cửu Cửu. Chiêu này có lẽ với Tần Lạc không có tác dụng, nhưng với nàng ta tuyệt đối có tác dụng. Sau khi nghe lời nói của Tôn Thiếu Phương, dáng bộ của Vương Cửu Cửu càng ngày càng vui sướng, cười ha hả nói, "Chủ nhiệm Tôn, ông cũng là bác sĩ tài giỏi mà. Chuyện của Lăng thiếu làm ông hao nhiều sức lực, còn rất nhiều vấn đề của Lôi Diệu Dương cũng phải làm phiền ông nữa. Khi nào tôi sẽ bảo viện trưởng Trương Khao thường ông?" Viện trưởng Trương mà Vương Cửu Cửu vừa nhắc tới chính là viện trưởng của viện điều dưỡng 106, trước mặt các đại lao giới quân đội không đáng nhắc tới, nhưng trước viện điều dưỡng này đúng là nhân vật nói một là một. Ông ta khao thưởng Tôn Thiếu Phương còn tốt hơn nhiều so với Vương Cửu Cửu đích thân làm vậy. "Vương tiểu thư quá khách khí. Cảm ơn Vương tiểu thư và Tần tiên sinh cất nhắc. Có chuyện gì chỉ cần mở miệng, lao Tôn tôi nhất định sẽ vì chuyện nhỏ ấy mà cố gắng." Tôn Thiếu Phương cười ha ha nói, "Tôi cũng đã sắp xếp xong xuôi y tá và bác sĩ trực ban, không cần phải làm phiền hai vị ở đây nữa, nếu có gì cần chỉ cần y tá gọi điện là tôi sẽ tới liền, 24/24 tiếng thôi mà." "Cảm ơn lão Tôn." Vương Cửu Cửu rất hài lòng với thái độ của ông ta, cười gật đầu. Nghe thấy cách xưng hô của Vương Cửu Cửu, khuôn mặt gầy gò của ông ta nở toe toét dường như cái đuôi cậu đang ve vẩy ve vẩy. Chủ nhiệm Tôn trước đó nghe rất kính trọng, nhưng vẫn có chút khách khí. Còn lão Tôn hiển nhiên là không còn kính trọng nữa, càng nghe càng thấy gần gũi nhiều hơn, chính là nói ông ta không phải là người ngoài. Tôn Thiếu Phương đã tỏ rõ lòng trung thành của mình, Vương Cửu Cửu lập tức cũng phải có đi có lại. Một đứa trẻ trong giới quân nhân đối với chuyện chính trị càng nhạy cảm hơn người khác một cách dị thường. Vương Cửu Cửu chính là một điển hình như vậy. Tần Lạc nghĩ, có phải Vương Cửu Cửu quản lý cái hội này quá phung phí tài năng? Nàng ta hẳn phải là ở giới quân nhân hoặc chính trị thì mới phát triển được tiền đồ sáng chói. Đợi đến khi Tôn Thiếu Phương cáo từ đi ra, Tần Lạc và Vương Cửu lại vào trong xem Lôi Diệu Dương thế nào rồi mới rời khỏi viện điều dưỡng. Vào trong nội thành, Tần Lạc nói với đại đầu, đi đại viện quân khu 38. Hắn định đưa Vương Cửu Cửu về trước rồi mới quay về nhà mình, sẽ không hay tí nào nếu ném một cô gái xuống đường giờ này. Đại đầu không trả lời, liền đưa xe rẽ sang đường của đại viện quân khu. Mở chút ít âm nhạc nào, đừng mở to quá. Vương Cửu Cửu dựa đầu vào vai Tần Lạc, nói với đại đầu. Đại đầu không có thú nghe âm nhạc, bởi vì hắn là một vệ sĩ, lúc nào cũng cần phải tập trung chú ý cao độ. Âm nhạc sẽ làm tư tưởng hắn phân tán, sẽ ảnh hưởng đến sự phán đoán bên ngoài của hắn. Tần Lạc cũng không có thói quen nghe âm nhạc, bởi vì hắn không biết nên nghe âm nhạc của ai. Cảm thấy bài nào cũng rất hay, bài hát nào cũng như nhau. Bà nội hắn rất yêu thích Tần Soang, loại kịch được lưu hành chủ yếu ở các tỉnh phía Tây Bắc Trung Quốc, vẫn hay rảnh rỗi lúc nào cũng rất thích ngâm nga vài câu. Hắn cũng rất yêu thích hình thức sướng ca đặc biệt như vậy. Thê lương, tang thương, âm thanh đó dường như vượt cả không gian thời gian, đưa lịch sử cả nghìn năm đi vào lòng người. Do vậy, mọi thiết bị âm thanh trên xe hầu như chưa từng được dùng đến. Vương Cửu Cửu đưa ra yêu cầu, đại đầu cũng không thể phản đối, đành bật lên đài phát thanh, đang phát bài hát do nữ ca sĩ người Âu Mỹ thể hiện. Vương Cửu Cửu cũng lẩm bẩm hát theo, nghe có vẻ rất hay. Ít nhất Tần Lạc không biết Vương Cửu Cửu hát hay hơn hay là nữ ca sĩ người Âu Mỹ kia hát hay hơn. "Cửu Cửu." Tần Lạc gọi to. "Hả?" Vương Cửu Cửu nghiêng mặt nhìn Tần Lạc. "Muốn nói chuyện với em." "Chuyện gì?" Vương Cửu Cửu hỏi. "Em có muốn thay đổi công việc?" Tần Lạc hỏi. Vương Cửu Cửu không lập tức trả lời ngay, con mắt xinh đẹp cứ chớp chớp nhìn Tần Lạc. "Anh cảm thấy em tiến vào giới chính trị hoặc quân đội có thể giúp anh một số thứ phải không?" Vương Cửu Cửu hỏi. Nàng từ đầu đến cuối luôn đứng trên lập trường của Tần Lạc mà suy nghĩ vấn đề. Dường như bản thân nàng không yêu thích loại này. "Em muốn làm gì?" Tần Lạc hỏi. "Em bước vào quân đội nhé." Vương Cửu Cửu nói ông nội nhất quyết muốn để em tiến vào quân đội. Nhưng lúc đó em lại muốn đi học Đông y, tuy ông không nói gì, nhưng hẳn là rất thất vọng. "Anh hy vọng em có thể làm việc mà mình thích." Tần Lạc cười nói, bên cạnh anh đã quá đủ người giúp đỡ rồi. "Anh không muốn vì anh mà để em chịu bất ức như thế." Vương Cửu Cửu nhíu mày vừa cười vừa nhìn Tần Lạc, "Nếu em không thể giúp anh, thì em sao có thể còn ở bên cạnh anh? Chúng ta là bạn bè." Tần Lạc tiếp tục điều nạp không liên quan tới việc giúp được hay không. Vương Cửu Cửu vẫn cứ cố chấp lắc đầu, nói tiếp, mỗi người đàn ông đều hy vọng có thể che mưa chắn gió cho người con gái của mình. "Con gái cũng vậy. Em có thể giúp anh thì em mới cảm thấy sự tồn tại của mình, nếu em không thể giúp anh bất cứ điều gì, tự bản thân em sẽ rời đi." Tần Lạc đôi chút suy tư. Điều này thuộc về những cô gái rất trẻ, có vẻ ngoài xinh đẹp và da thế tốt. Giờ phút này nàng ta phải đang thỏa thuê hưởng thụ tình yêu sự theo đuổi của lũ con trai mới đúng. Nhưng, nàng ta lại yêu một người đàn ông. Một người đàn ông chưa từng nói những lời ngon ngọt, chưa từng sô cô la hoa hồng, một người chỉ biết nhận mà không cách nào đền đáp lại được. Một người không thể đảm bảo tương lai cho nàng ta. Đây đúng là rất không công bằng với nàng. "Cửu Cửu." Vẻ mặt của Tần Lạc rất nghiêm túc, đang chuẩn bị nói với Vương Cửu Cửu những vấn đề này. "Dừng xe." Vương Cửu Cửu đột nhiên hét to. Tiếng hét của nàng to, làm đứt đoạn những gì hắn muốn nói với nàng dừng xe bên đường. "Sao vậy?" Tần Lạc hỏi. "Anh không cảm thấy bụng đang cồn cào hả?" Vương Cửu Cửu cười cười. Tần Lạc nghĩ nghĩ, đúng là cảm thấy bụng có chút đói. Tối hôm nay hắn chưa ăn đồ gì, lại còn phải đi đi lại lại tiêu hao nhiều năng lượng, bụng đã rông không rồi chúng ta đi ăn đồ nướng nào. Vương Cửu Cửu nói bên cạnh là con phố nổi tiếng với nhiều món ăn vặt ở Yên Kinh. Có cửa hàng làm đồ nướng rất có tiếng. Người đến ăn cực đông, còn phải xếp hàng nữa. "Ừ." Tần Lạc nhìn nàng ta đang tràn đầy hứng thú không nỡ từ chối. Những thứ hắn cho không nhiều, chẳng lẽ ngay cả yêu cầu nhỏ nhoi này cũng không thể đáp ứng sao? Đại đầu dừng xe bên đường. Tần Lạc và Vương Cửu Cửu cùng xuống xe. Với sự dẫn đường của Vương Cửu Cửu, hai người đến đứng ở cuối hàng khách xếp hàng trước cửa hiệu Chu Lão Nhị Thích Quất. Quả nhiên, đúng như Vương Cửu Cửu nói, đây là con phố đồ ăn vặt nhộn nhịp nhất, có tiếng nhất ở Yên Kinh. Đồ ăn phía Bắc của Thiên Nam đều tập trung ở đây, khách đến đây có rất nhiều sự lựa chọn. Mỗi cửa hiệu đều chật kín người, còn có không ít cửa hiệu trước cửa khách xếp một hàng dài. Cửa hiệu Chu Lão Nhị Thích Quất nơi Tần Lạc đang đứng cũng vậy, trước cửa có rất nhiều đôi đang đứng chờ. Những người đàn ông nhìn thấy dung mạo của Vương Cửu Cửu đều kinh động, nhưng vì ánh mắt đầy vẻ uy hiếp của bạn gái mình mà đành lảng tránh nhìn ra chỗ khác. Cho dù không ít người không sợ chết, bởi vì ánh mắt của bạn gái như truy hồn vào mệnh, móng tay cấu béo nên không thể không phục tùng. Đợi đám khách đi ra, Vương Cửu Cửu nhanh tay lẹ mắt liền bước nhanh tới tranh lấy một cái bàn trống. Một đôi khác chậm một bước, chỉ lẩm bẩm vài câu rồi bất đắc dĩ mà rời đi. Vương Cửu Cửu không thèm để ý tới, cười hi hi vây tay gọi Tần Lạc. Dưới ánh đèn chiếu rọi xuống, khuôn mặt của nàng đầy vẻ đắc ý và kiêu ngạo. Chiến thắng nho nhỏ này làm nàng vô cùng thỏa mãn hạnh phúc, cứ như là một đại tướng quân thắng trận trở về. Tần Lạc cuối cùng cũng biết tại sao mình không thể nhẫn tâm từ chối Vương Cửu Cửu. Bởi vì hắn ta không cách nào từ chối tuổi thanh xuân, từ chối mối tình đầu vô cùng đẹp như vậy. Vương Cửu Cửu không phải là mối tình đầu của Tần Lạc, Lâm Hoán Khê mới là mối tình đầu. Nhưng Tần Lạc lại cảm nhận được cảm giác kỳ diệu đó đến từ Vương Cửu Cửu. Lâm Hoán Khê đẹp không? Đẹp Lệ Khuynh Thành đẹp không? Đẹp. Văn Nhân Mục Nguyệt đẹp không? Không còn gì để nghi ngờ. Nhưng bọn họ lại không có được thứ tình cảm thuần khiết đơn giản chân thành mà lại ngông nghênh này. Bọn họ là những nữ thần băng sơn, nữ thần hỏa diễm, và bọn họ không phải là nước khoáng, không phải tuyết bích, không phải cô la, không phải dinh dưỡng. Trước là sự xa xỉ, sau mới là cuộc sống hàng ngày. Ăn gì nào? Em mời. Vương Cửu Cửu đẩy tờ thực đơn dính đầy mỡ đến trước mặt Tần Lạc. Em ăn gì? Anh sẽ mời. Tần Lạc cười nói. Đâu thể để con gái mời chứ. Tuy Tần Lạc thường xuyên bên đem tiền, nhưng hắn sớm đã quên mất những chuyện đáng xấu hổ của bản thân. Đây là địa bàn của em. Vương Cửu Cửu nói em rất hay đưa hổ lưu đến đây, giống như để chứng minh lời nói của mình. Vương Cửu Cửu liền vây tay gọi một người phụ nữ trung niên đang bận rộn đi đi lại lại, "Bà chủ, cháu muốn gọi món ăn." "Ơ, Cửu Cửu đến đây à? Ồ, còn anh chàng đẹp trai này." "Bạn trai?" "Ha ha, ghê chưa? Cửu Cửu của chúng ta yêu rồi. Thế anh chàng đẹp trai này ăn gì? Hôm nay tôi mời." Vẻ mặt bà chủ hô hởi nhiệt tình nói có vẻ rất thân quen với Vương Cửu Cửu. "Mười xin mề gà, mười xin cật. Đây đều là gọi cho anh ấy." Vương Cửu Cửu chỉ vào Tần Lạc cho thêm hai cánh gà, một con cá nướng, mười túm rau hẹ. "À, cháu còn muốn một bắp ngô và một cà. Trước tiên cứ gọi nhiều như vậy đi." "Đúng rồi, cả món xương sống đặc sắc ở đây nữa chứ ạ." Bà chủ mập mạp đi tới vỗ vai Tần Lạc, cười tủm tỉm nhìn hắn, "Sao thế, thận của anh chàng này không tốt à? Tuổi còn trẻ mà thế là không được. Tôi làm chủ cho, cật 20 xiên để cậu bồi bổ." "Thận của cháu rất tốt," Tần Lạc khó xử nói. "Ai nói lấy hình bổ hình đây? Ai nói ăn não heo thì bổ não người, ăn cật heo thì bổ thận. Cậu tốt thì cô ấy mới thấy tốt." Lao bản đương rất có vẻ dày dạn kinh nghiệm nói cô bé đã gọi cho cậu thận, điều đó chứng minh cô ấy cảm thấy cậu chưa được tốt. "Cậu mau bồi dưỡng đi." Chương 620. "Em nguyện ý cùng anh làm kẻ ngốc." Chương 620, "Em nguyện ý cùng anh làm kẻ ngốc." Nhìn từ góc độ đông y để mà nói, thời gian này ăn nhưng đổ dầu mỡ chiên xào nướng kỳ thực là vô cùng không tốt. Bởi vì từ 9 giờ tối trở đi là thời gian để ngũ tạng lục ăn phiên nghỉ ngơi. Ngũ tạng cũng như kỹ nữ ở khách sạn cao cấp, nếu như không nghỉ ngơi tốt, bọn chúng nhất định là đình công. Đương nhiên, rất nguy hiểm, những cái trước không thể đánh đồng với những cái sau được. Kỹ nữ bãi công còn có ngũ cô nương ngũ tạng lục phủ mà bãi công lấy cái gì mà thay thế. Tất nhiên, Tần Lạc sẽ không ngốc đến mức giảng giải kỹ mọi thứ cho Vương Cửu Cửu. Hơn nữa, là một học sinh của học viện Đông Y thì Vương Cửu Cửu phải biết những đạo lý đơn giản thế này. Thậm chí nàng ấy còn rõ hơn phụ nữ có lục phủ lục tạng, hơn đàn ông một tạng là tử cung. Thứ đồ chơi này mặc dù trên người phụ nữ nhưng số đông sử dụng lại là đàn ông và hoa quả rau xanh. Nước Hoa Hạ là cả một mạng lưới xã hội lớn, đến ăn đồ nướng cũng không phải là ngoại lệ. Bởi vì Vương Cửu Cửu và bà chủ có chút giao tình, vì vậy đồ trên bàn họ đặc biệt mang lên nhanh hơn và số lượng cũng nhiều hơn. Nào là cật, nào là cánh gà, nào là cả, nào là ngô. Và cả đồ ăn nướng vàng giòn thơm ngon nữa, nhìn đã thấy thèm rồi. Thảo nào những người này không màng tới sức khỏe của mình, hơn nửa đêm mà vẫn còn đi tìm đồ ăn. Đồ ăn ngon giống như mỹ nữ, không có nghị lực lớn, ý chí mạnh mẽ thì khó có thể cưỡng lại được. Ăn nhiều cật vào. Vương Cửu Cửu cầm miếng cật nhét vào miệng Tần Lạc, cười hì hì nói bà chủ quan nói anh tốt thì chị ấy cũng tốt. Em cũng là vì chị Lâm mà lo lắng thôi, dù sao thì cũng chả liên quan gì với em. Tần Lạc không quen với việc trước mặt đông người được một người con gái đút cho ăn, mà người con gái này lại là học sinh của mình. Do vậy, hắn tiện tay tiếp lấy xin này, thời gian này rất ít ra ngoài ăn. Em biết. Vương Cửu Cửu gật đầu, tâm trí và thói quen sinh hoạt của anh không giống như một thanh niên hơn 20 tuổi. Ngược lại, lại giống như một lão hòa thượng mấy trăm tuổi. Anh nói đi, anh làm sao mà có thể khống chế mình tốt được vậy? không ăn là liền không ăn, không làm là liền không làm, ngủ sớm dậy sớm, mỗi ngày đều tập thể dục, chỉ ăn cháo loãng và rau xanh. Dù sao những việc này em không làm được, có một số thứ không được làm, anh cũng làm. Tần Lạc ngại ngùng nói. Vương Cửu Cửu khó mà buộc trực thẳng thắn khen ngợi hắn. Tần Lạc nhất mực cho rằng nàng ta rất giỏi nói em yêu anh, cái này em không biết. Vương Cửu thông minh nhanh nhạy nói không phải là những người con gái ở bên cạnh anh nhiều lắm sao? Đến em cũng rất ngưỡng mộ sự đào hoa của anh. Anh nói em là một người con trai thì tốt hơn. Với tướng mạo và gia thế của em, muốn một người con gái thế nào chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là có được. May là em không phải là con trai, không thì chắc chắn là một sắc lang. Tần Lạc nghe nàng ta nói vậy cảm thấy rất thú vị, liền cười lớn. Ha ha, đúng vậy đúng vậy. Đôi mắt to sáng rực của nàng nhìn thẳng vào Tần Lạc, dùng ngón tay ngoắc vào cằm của hắn cô gái, đến mua vui cho lão gia tất có thưởng. Thưởng gì vậy? Tần Lạc thẹn thùng hỏi. Muốn cái gì có cái đó. Vương Cửu Cửu hào khí nói chính là em muốn bước vào cửa lớn của Vương gia, lão gia đấy cũng cho phép. Tần Lạc chăm chú suy nghĩ, lắc lắc đầu hay là thôi đi. Em đã đính hôn với người ta rồi. Ta nhổ vào. Vương Cửu Cửu dùng tay đập mạnh vào bàn, tức giận nói cô muốn theo cũng phải theo, không phải theo cũng phải theo. Người phụ nữ đại lão gia đấy đã nhìn chúng chưa bao giờ dám từ chối. Vương Cửu Cửu có tài diễn kịch thiên phú. Ngôn ngữ, thần thái khí thế thật đúng là cực kỳ giống đại thiếu gia nhà giàu thời xưa mang theo vài nô tài nên ngang đi trên đường phố, đùa giỡn con gái nhà lành. Tần Lạc mặt người, đơn giản là không biết nên nói gì tiếp theo. Hai người mắt chạm mắt rồi nhìn nhau cười lớn. Không làm diễn viên quả là đáng tiếc. Tần Lạc vừa cười vừa nói, em biết ngay là tính anh quá thẳng thắn, không biết diễn trò. Vương Cửu Cửu nói anh biết tại sao em có thể diễn loại thiếu gia bất lương ấy tốt không? Không biết. Tần Lạc lắc đầu. Bởi vì em rất muốn làm một người đàn ông. Vương Cửu Cửu cười khổ, lúc nhỏ em rất muốn làm một người đàn ông. Nhìn thấy trên TV đại thiếu gia công tử bột như vậy trong lòng rất hâm mộ. Vì thế mới diễn kịch trước lũ trẻ ở đại viện. Con gái cũng rất tốt. Sao muốn làm con trai? Gia đình của em như vậy, nếu không có con trai tiếp quản thì dễ bị thua thiệt. Vương gia nhà em chỉ duy nhất ba em thuộc dòng chính thống, mà ba em chỉ có một đứa con gái. Bất luận là từ phương diện nào, em cũng phải là một người con trai. Nhưng đáng tiếc, em lại là một đứa con gái. Ai nói con gái không bằng con trai? Con gái cũng có thể đứng ở đỉnh trời. Tần Lạc miễn cưỡng an ủi. Vương Cửu Cửu nhìn chằm chằm vào Tần Lạc, thầy giáo Tần, sao những lời nói của thầy càng ngày càng giả dối vậy? Cái khí thế lúc đến trường đuổi bọn học sinh vô học hàng ngày chỉ lo đánh nhau của thầy chạy đâu mất rồi. Tần Lạc nhận ra, rất lâu cũng không có đáp án. Đúng rồi, hắn đã thay đổi. Từ một người con trai hay thẹn thùng hoạt bát lương thiện thân mật thuần khiết đã biến thành loại đàn ông đời thường ngàn người vạn người đều giống nhau, nham hiểm, gian trá, tàn nhẫn. Ai đã trải qua? Bản chất của ta vốn lương thiện, không cách nào đành phải để cuộc sống bức ép thành kẻ nham hiểm như thế này. Tần Lạc không hối hận sự thay đổi này, bởi vì hắn biết đấy là giai đoạn của sự trưởng thành. Nhưng hắn vẫn rất nhớ phong cách trước đấy của mình, vô tư dám nghĩ dám làm. Bản thân bây giờ thì sao? Quá thận trọng cẩn thận. Đứng ở góc độ của con gái, anh thích làm con gái hơn. Đơn giản mỗi ngày có thể mặc quần áo đẹp, mỗi ngày một kiểu tóc, có thể làm biếng có thể làm nũng. Đau đớn có thể khóc, hay hạnh phúc có thể thể hiện ra ngoài. Nhưng làm hậu thế của Vương gia, em lại hy vọng mình là một người con trai. Vương Cửu Cửu cầm một bắp ngô gặm mà như không có mùi vị gì, tuy ông nội và ba chưa từng nói, chắc chắn hai người cũng rất hy vọng em là một người con trai. Như vậy thì hai người có thể yên tâm dạy dỗ rèn luyện em, và sau này gửi gắm lại vận mệnh và tương lai của gia tộc cho em. Nhưng em lại là một người con gái, một đứa trẻ, hai người trừng phạt không được, chửi không được, còn phải yêu thương cũng khó. Các chi của Vương gia không phải rất thịnh vượng sao? Tần Lạc hỏi. Vương Cửu Cửu kinh ngạc liếc Tần Lạc nói tiếp anh còn điều tra tình hình nhà của em cơ hả? Tần Lạc ngượng ngùng nói nhất thời hiếu kỳ, mới nhờ người tìm ít tư liệu về Vương gia. Hơn nữa, anh cũng muốn biết bạn của anh rốt cuộc có gia cảnh thần bí đến thế nào. Ha ha, em không giận đâu, còn rất vui đấy. Vương Cửu Cửu vừa cười vừa nói nếu anh không muốn tìm hiểu về em, vậy thì chứng minh em là người đúng là thất bại bây giờ, không phải em thất bại mà là anh quá kín tiếng ấy. Bất cứ chuyện gì cứ thích lén lút chưa từng thể hiện ra ngoài mặt. Anh muốn biết cái gì, cứ hỏi thẳng em đi. Không tiện mở miệng. Tần Lạc toát mồ hôi. Người con gái này dùng hình dung từ gì vậy? Vương Cửu Cửu hiểu ý liền gật đầu không sai. Nhà có người già, như là có bà bối. Gia đình em chính là như vậy. Ông nội của em còn rất mạnh khỏe. Vương gia giờ đấy chủ yếu dựa vào dòng chính thống của ông nội. Ba em cũng coi như là cố gắng nên cấp bậc cũng lên. Nhưng mà sự kế tục và phát triển của một gia tộc không thể để mặc người kế tục tiếp theo thế nào cũng được. Phải xem tố chất của người kế nhiệm ra sao. Có vài gia tộc đã sớm bồi dưỡng người thay thế đời thứ tư, thứ năm. Những vị trí này là chết, người mới là sống. Có người mới có cơ hội cạnh tranh. Nhất mạch của ông nội lác đác chỉ có vài người. Vì vậy, ông đặt tất cả hy vọng lên cháu trai của ông hai và ông ba. Những cháu trai này đều được đưa vào bộ đội, hoặc là đi vùng duyên hải, hoặc là đi biên giới còn đi nước ngoài, có cơ hội phát triển rất tốt. Ngược lại, em vào học viện y lý chuyện này lúc đó đã trở thành trò cười của anh chị em họ em. Tần Lạc không nghĩ rằng một người con gái luôn luôn vui vẻ lại có câu chuyện xót xa như thế này. Nàng cũng không ngờ trên thế giới lại có chuyện làm khó nàng đến vậy. Nàng tưởng rằng nàng thật sự là công chúa, hết thấy niềm vui và của cải đều thuộc về nàng, cơm ăn áo mặc không cần lo, thế giới tình thần thật dồi dào phong phú. Xem ra, cái bản thân mình biết vẫn còn quá ít quá ít. Em có cảm thấy em sẽ là một bác sĩ giỏi chứ? Tần Lạc nghiêm túc nhìn Vương Cửu Cửu. Vương Cửu Cửu nghĩ lát rồi nói đúng vậy. Tại sao? Tần Lạc hỏi. Vì em biết bệnh nhân cần gì. Em bằng lòng vì bọn họ mà làm một số thứ. Vương Cửu Cửu chân thật trả lời. Quả thực lòng dạ của nàng rất lương thiện, không ghét bỏ ai, không bức bỏ ai, có đầy đủ tư cách của một người bác sĩ giỏi. Em không phải. Tần Lạc phủ định. Vẻ mặt Vương Cửu Cửu thoáng chốc trông thật khổ sở nói thầy Tần, thầy không chọc ghẹo người khác không được à? Dù sao em cũng là lớp trưởng, nếu để bọn tiểu hoa nghe được thì đúng là chết cười mất. Tần Lạc lắc lắc đầu nói anh hỏi em, người bệnh cần nhất là gì? Cơ hội chữa bệnh, sự an ủi và thái độ làm việc nghiêm túc của bác sĩ. Vương Cửu Cửu trả lời. Không phải. Tần Lạc lại nói thứ bọn họ cần là y thuật có thể xoa dịu nỗi đau đớn, điều trị bệnh của bọn họ, thậm chí có thể cứu họ khỏi đường ranh giới giữa sống và chết. Những điều này là quan trọng nhất. Là một bác sĩ tốt phải có được yếu tố đầu tiên này. Vậy anh cảm thấy, y thuật của em không ra gì? Vương Cửu Cửu rụt rè hỏi, sợ Tần Lạc sẽ nói ra những câu càng thêm tuyệt tình. Không kém. Tần Lạc vẫn giữ thể diện cho nàng chút ít nhưng không thể nói là tốt đòi. Em có tư cách trở thành một thầy thuốc nhưng như anh nói, em không thể trở thành nhất đại danh y kể cả là nhất phương danh y đi. Vương Cửu Cửu thở dài một hơi rồi ngồi dựa lưng vào ghế được rồi, "Thầy Tần, thầy cuối cùng muốn nói gì nào? Cứ nói thẳng ra đi, em chịu được. Chữa thân thể chỉ là tiểu trị, cứu nhân sinh mới là đại trị." Tần Lạc nghiêm túc nhìn Vương Cửu Cửu, chân thật nói lương thiện, "Tận tâm, những điều này không thể làm em trở thành một danh y đi, cũng không thể trở thành lý tưởng của cả cuộc đời em. Nếu em muốn thay đổi, bỏ việc chữa trị thân thể, chữa trị nhân sinh, như vậy là thêm cơ hội chữa trị cho người bệnh, cho bọn họ thấy thái độ nghiêm túc làm việc và niềm an ủi của toàn bộ bác sĩ." Ánh mắt của nàng sáng quắc nhìn chằm chằm Tần Lạc, tiếp đó nhịn không được mà phì ra cười. Tiếng cười càng lúc càng to, càng cười càng kịch liệt, cuối cùng đến mức không thở nổi. "Thầy Tần anh thật đáng yêu, cái lý tưởng này đúng là nói ra, làm người ta không thể nhịn cười được." Tần Lạc ngại ngùng sờ sờ mũi, anh biết, sẽ hơn nửa đám người cho là anh phát khùng. Số còn lại còn cho rằng anh quá ngốc. "Nhưng mà, em nguyện ý cùng anh làm kẻ ngốc." Vương Cửu Cửu nhân cơ hội này nắm lấy tay Tần Lạc. Khoảnh khắc này, Tần Lạc không rõ Vương Cửu Cửu muốn theo lý tưởng của mình hay là muốn lợi dụng cơ hội này đấy. Nhưng mà, lúc này Vương Cửu Cửu thật sự quá đẹp, quá đẹp. Chương 621. Ra ngoài mang theo vệ sĩ, các người không đả thương được. Chương 621. Ra ngoài mang theo vệ sĩ, các người không đả thương được. Mọi người ai cũng thích theo đuổi những điều tốt đẹp. Điều này không liên quan gì tới bản tính. Tần Lạc là người không thích bị người khác chiếm tiện nghi, vì vậy Vương Cửu Cửu rất rụt rè vuốt ve bàn tay của hắn. Tần Lạc thì nhân cơ hội cầm bàn tay Vương Cửu Cửu nói, dù nói như vậy nghe thì cũng rất đứng vui, chứng tỏ trên thế giới này vẫn còn những người như anh, tình nguyện làm những chuyện ngu ngốc. Nhưng mỗi lần có người nói như vậy anh đều có cảm giác là đã mang người đó vào chỗ nước sâu lửa bỏng, giống như đã xúi người tốt đi làm một chuyện rất ngu ngốc. Người bất nhân sẽ bị trời tru đất diệt. Vương Cửu Cửu vẫn chưa phát hiện ra Tần Lạc đang có những hành động mờ ám. Nàng còn ngây thơ cho rằng đó là phản ứng tự nhiên của Tần Lạc. Đương nhiên là nếu nàng nhận ra nàng cũng không vạch trần hành động của hắn. Trên chiến trường tình ái, tấn công và chịu đựng, ai là người hưởng thụ nhiều hơn đây? Điều này đã sớm có nhà vật lý đưa ra một câu trả lời để chúng ta tham khảo, trong trường hợp này lực tác dụng hỗ trợ lẫn nhau. Nói thẳng ra là chính Tần Lạc và Vương Cửu Cửu là người cùng hưởng thụ. Dù sao nắm tay nhau cũng không thể mang thai. Nếu như điều kiện đầu tiên là có đảm bảo được lợi ích của mình, lại có thể làm một số chuyện cho mọi người thì sao lại không làm? Vương Cửu Cửu nói tiếp, người phương Tây sợ rằng sau này sẽ phải xuống địa ngục nên khi còn sống bọn họ không dám làm quá nhiều chuyện xấu. Thần linh đã ràng buộc hành động của bọn họ. Người phương Đông không tin vào thần thánh, cũng không tin vào Phật nhưng lại tin vào thể diện của bọn họ. Không ai có thể từ chối sự hấp dẫn được lưu danh sử sách, vì vậy con người khi sinh ra không ai muốn làm người xấu, dù làm người xấu dễ dàng, thoải mái hơn rất nhiều so với làm người tốt. Tư tưởng này của em là bị ảnh hưởng bởi anh, còn tư tưởng của anh bị ảnh hưởng bởi ai? Ông nội anh Tần Lạc cười nói. Trong mắt hắn hiện lên sự kiêu ngạo, ông anh là một người vô cùng tôn kính. Ừ, có cơ hội nhất định em sẽ đi gặp ông. Vương Cửu Cửu nhìn Tần Lạc nói, giống như nàng đang hứa hẹn hay đang chờ câu trả lời của Tần Lạc. Ông đang ở Yên Kinh. Nếu em có thời gian, hãy tới thăm ông. Ông nhất định sẽ thích em, Tần Lạc cười nói. Tần Lạc biết Vương Cửu Cửu biết ông hắn đang ở Yên Kinh. Sở dĩ Tần Lạc nói vậy là vì Vương Cửu Cửu hy vọng hắn có thể mời nàng tới gặp ông. Bữa ăn khuya đêm nay, hai người ăn khá ít nhưng lại nói chuyện rất nhiều. Hơn nữa chủ đề nói chuyện của hai người không liên quan gì tới những chuyện trước đây nên hai người nói chuyện khá hào hứng. Thế nhưng một âm thanh không đúng lúc đã vang lên. Bình. Đó là tiếng đập bàn. Tiếng đập bàn này rất mạnh tới mức bát đĩa cùng chai bia trên bàn rung lên leng keng, ngoài ra còn có hai bình rượu rơi xuống đất vỡ tan, mang theo rượu lúa mạch chảy tràn ra khắp nơi. Bà chủ, cật của bọn tao đâu? Một gã đàn ông mặt trắng gào lên, mặt trắng phản diện. Gã đàn ông này cao gầy, mái tóc mượt, vuốt ngược, đôi mắt hẹp dài, thoạt nhìn cũng khá đẹp trai. Gã mặc một chiếc tờ sơ đen, lộ ra cánh tay và bộ ngực rắn chắc. Ít nhất thì dựa vào vóc dáng thì thấy gã đó đồ sộ hơn Tần Lạc rất nhiều. Tới rồi bà chủ béo mập mạp cười ha hả chạy tới nói, cậu em đẹp trai, thận của cậu đã xong rồi, sẽ mang lên ngay cho cậu em thôi mà. Bà chủ quán vừa nói để gã đàn ông chấp nhận vừa cầm cây chổi lau nhà quét dọn mảnh thủy tinh vỡ bắn tung tóe. Mở cửa làm ăn buôn bán sao có thể không có va chạm nhỏ đây? Bình. Không ngờ gã đàn ông đó không nghe theo lời khuyên bảo của bà chủ béo mập mà gã còn vung tay tát vào gương mặt trắng trắng mềm mềm của bà ta. Gương mặt của bà chủ lập tức sưng lên như sợi mì lên men, trên gò má xuất hiện dấu bàn tay năm ngón màu đỏ rất rõ ràng giống như được vẽ vậy. Con mẹ nó, mụ nghĩ tao là đồ ngốc hả? Nhanh sao? Hơn nửa tiếng đồng hồ còn chưa mang lên mà còn gọi là nhanh sao? Ngay sau đó gã đàn ông chỉ vào Tần Lạc và Vương Cửu Cửu quát, tại sao bọn chúng lại được ưu tiên hơn so với bọn tao? Bọn chúng là cha mẹ của mụ nên mụ phải hầu hạ sao? bọn họ là khách quen, gọi điện thoại đặt trước rồi dù sao bà chủ quán cũng là người làm ăn. Một cái tát này vẫn chưa ảnh hưởng gì tới suy nghĩ của bà. Vì miếng cơm manh áo nên bà ta có thể hoàn toàn chịu đựng được những ức và sỉ nhục. Thôi lắm. Mụ nghĩ là tao không nghe thấy sao? Khi bọn chúng tới mới gọi thức ăn. Tại sao các người lại mang ra trước cho chúng mà không mang cho bọn tao? Mụ coi thường anh em bọn tao không có tiền sao? Gã đàn ông cười âm trầm. Nam, sáu người anh em ngồi cùng bàn với gã cũng la hét om sòm. Đúng là dùng mắt chó nhìn người. Nói làm nhảm với mụ ta làm gì? 3 phút nữa không mang lên chúng ta đập phá cái quán này. 3 phút nữa. 1 phút nữa mà không mang lên, tao và các anh em sẽ không để yên. Con bà nó, đi ăn khuya còn bị người khác coi thường. Còn để cho người ta sống nữa không? Thế nhưng cô bé kia trông cũng ngon mắt, không biết một đêm hết bao nhiêu tiền. Huy ca, anh hãy sang bên đó hỏi thử xem. Tao sang bên đó hỏi giá, cô nàng đương nhiên sẽ theo tao, bọn mày còn có phần sao? Gã mặt trắng cười trả lời. Hiển nhiên gã chính là Huy ca. Thế nhưng thằng tiểu bạch kiểm kia ra thịt cũng rất mịn màng. Trong số bọn mày thằng nào thích? Tao có thể tặng bọn mày chơi bùa miễn phí một đêm. Đây có phải là truyền thuyết nằm cũng chúng đã không? Tần Lạc thầm nghĩ. Mình đã không muốn gây sự với ai, tại sao chuyện này lại lan sang mình hả? Vương Cửu Cửu đã rất tức giận khi thấy nhưng gã đàn ông đó đánh, chửi mắng bà chủ quán nên khi nghe mấy kẻ đó lại nhục mạ Tần Lạc và chính mình thì Vương Cửu Cửu không thể nhẫn nhịn được nữa. Vương Cửu Cửu xô ghế đứng dậy, chỉ tay vào mặt gã đàn ông rất có tiềm năng trở thành tiểu bạch kiểm mắng. Mày ăn để sống nên mồm thối như. Thích ăn cái gì không ăn mà lại đi ăn. Ôi chao, cô em này cũng rất cay độc. Tao rất thích, gã mặt trắng cười nói. Hà mắt gã nhìn thẳng vào ngực Vương Cửu Cửu đầy vẻ dâm tà, nói, dáng người chuẩn. Chỗ nào cần lồi thì lồi, chỗ nào cần bệnh thì bệnh. Được lắm, được lắm. Tao rất thích. Thế này đi, nếu cô em sang đây uống mấy chén với các anh đây, chuyện hôm nay coi như bỏ qua. Nếu không anh đây cũng không ngăn được mấy đàn em của mình đập nát cái quán này đâu. Vương Cửu Cửu cười nhạt nói, hãy xin lỗi bà chủ, bồi thường tiền thuốc thang. Nếu không hôm nay bà đây sẽ không để cho bọn mày yên đâu. Đương nhiên là không muốn để yên, gã Huy ca cười nói, bọn anh cũng sẽ không ngừng lại. Làm xong một lần, phải làm lần nữa mới hay. Bịch. Tần Lạc đứng dậy cầm ngay cái ghế hắn vừa ngồi phang tới, nhưng động tác của gã Huy ca cũng rất nhanh, hắn vung tay để ngăn chặn đòn công kích của Tần Lạc. Nhưng bàn tay bằng xương bằng thịt có thể chặn được vũ khí bằng sắt của đối thủ không? Vì vậy một đòn của Tần Lạc đánh gã Huy ca ngã ngửa người ra sau, thân thể của gã đè lên hai đàn em của mình rồi mới lăn lộn trên mặt đất. Tần Lạc không vì vậy mà dừng tay lại mà thừa thắng truy kích, hắn lại cầm chiếc ghế của Vương Cửu Cửu ném tới. Lần này Tần Lạc không coi chiếc ghế là vũ khí duy nhất mà dùng nó làm vũ khí một lần nữa đánh tới. Tần Lạc thực sự hận gã Huy ca có cái miệng ti tiện này. Chính bản thân hắn chưa từng biết xấu hổ ăn đậu hũ của Vương Cửu Cửu, gã đó còn dám có ý nghĩ đó sao? Gã Huy ca liên tiếp kêu gào, gã ngồi dưới đất quay cuồng né tránh, dáng điệu rất vất vả. Con bà nó, bọn mày đứng đơ đó làm gì? Còn không mau tới giúp tao! Gã Huy ca vừa né tránh vừa kêu gào đàn em tới trợ giúp. Mấy tên đàn em của gã Huy ca lúc này mới kịp phản ứng, tất cả đều cầm ghế vọt tới chỗ Tần Lạc. Vương Cửu Cửu đâu để một mình Tần Lạc một mình đối địch, nàng cầm ngay chiếc đĩa thức ăn trên bàn ném ngay vào gã đầu chọc đi đầu. Mặc dù thức ăn trong đĩa đã nguội nhưng mỡ và ớt tiêu trong đĩa dính vào mắt làm hắn vô cùng khó chịu. Hắn bỏ cái ghế xuống ôm đầu kêu la, hắn cũng mất đi cảm giác về phương hướng. Hai người ở sau hắn thoáng dừng lại rồi một người vung ghế tấn công Vương Cửu Cửu. Vương Cửu Cửu tay không tấc sắt, không thể cận chiến với hắn được, nàng không còn cách nào khác là di chuyển xung quanh chiếc bàn. Loảng xoảng, gã đàn ông đang đuổi đánh Vương Cửu Cửu tức giận vùng chân đá bay chiếc bàn. Điều thần kỳ là chiếc bàn bị đá bay lên chuẩn bị rơi xuống đất thì đột nhiên dừng lại trên không trung. Chiếc bàn đột nhiên dừng lại giống như nó mất đi lực hấp dẫn vậy. Một thanh niên trẻ xuất hiện bên cạnh Vương Cửu Cửu. Hắn đứng bằng một chân hắn giơ cao lên đỡ chiếc bàn. Chiếc bàn cứ đứng yên, không nhúc nhích trên bàn chân hắn, giống như dính người vậy. "Hoắc con, mày là ai?" Gã đang đánh Vương Cửu Cửu hỏi. "Vệ sĩ." Đại đầu trả lời, chân hắn bung mạnh ra. Chiếc bàn đó mang theo tiếng xé gió bay ngược trở lại. Bịch. Chiếc bàn đánh trúng người gã đàn ông, cả người của gã bay lên, cùng chiếc bàn bay ngược lại phía sau. Một người nặng khoảng 60 kg bị đá bay thì đủ thấy lực của cú đá mạnh tới cỡ nào. Có đại đầu tham gia. Trận chiến này vốn kém xa sức mạnh của một trận chiến thực sự đã nhanh chóng kết thúc. Mỗi lần đại đầu ra tay đều đánh ngất một người. 4, 5 tên đàn em của gã Huy ca đều bị đại đầu giải quyết nhanh gọn. Cuối cùng Tân Lạc và Vương Cửu Cửu căn bản không hề ra tay mà làm như những người khác vây xung quanh xem náo nhiệt. Anh ấy thật sự rất lợi hại, Vương Cửu Cửu nhìn đại đầu nói. Nếu anh là một tên lưu manh, anh nhất định sẽ không bao giờ đắc tội với một người có vệ sĩ, Tân Lạc cười nói. Anh ấy không ngồi cùng bàn với anh. Ai biết được anh mang theo vệ sĩ hả? Vương Cửu Cửu nói. Đúng thế, vì vậy chúng ta mới có trò vui để xem Tần Lạc cười xấu xa. Cửu Cửu, Tần Lạc, là hai người sao? Một giọng nói vui mừng xen lẫn sợ hãi vang lên bên tai hai người. Mắt màu tím, môi đỏ tươi, móng tay màu đen, ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ của người tha hương bỗng dưng gặp người quen. Cô gái đó mặc chiếc sườn xám màu trắng có thêu một bông hoa đào lớn, trông rất thanh nhã, thoát tục, so với cách trang điểm mạnh mẽ của nàng thì vừa có vẻ đối lập vừa có vẻ ăn khớp, một tiểu xinh đẹp khác lạ, rất mê người. Natasha. Vương Cửu Cửu cũng rất bất ngờ. Tại sao chị lại tới Yến Kinh? Tại sao chị lại ở đây? Tôi đã nói rồi, tôi sẽ tới Yến Kinh bởi vì tôi rất thích đất nước thần bí này. Tôi đang ăn ở bên kia nghe thấy có người đánh nhau nên sang đây xem. Tôi không ngờ lại gặp hai người ở đây. Tần Lạc, anh phải không? Không nên nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc vậy, được không? Anh ấy vẫn không hiểu tiếng Anh, Vương Cửu Cửu cười nói. Nhất định anh ấy cực kỳ đau khổ bởi vì anh ấy kinh ngạc trước vẻ đẹp của chị nhưng lại không có cách nào có thể nói ra được. Chương 622. Có gợi cảm không? Chương 622. Có gợi cảm không? Bạn nên biết rằng bất kỳ người đàn ông nào cũng muốn độc quyền chiếm giữ mỹ nhân ở bên mình, cho dù là mỹ nhân này không có quan hệ gì với mình, nhưng khi người ngoài nhìn thấy người ta sẽ nghĩ mỹ nhân đó là người của người đó. Khi bạn ăn mặc đoàng hoàng đi trên đường nhìn thấy một người đàn ông đi bên cạnh một mỹ nữ, liệu bạn có suy nghĩ rằng nàng là vợ, tình nhân, bạn gái, vợ bé hay thư ký, trợ lý, huấn luyện viên cầu lông, cố vấn đời sống của người đàn ông đó không? Có lẽ sự thật bọn họ chỉ là đồng nghiệp hay bạn học nhiều năm không gặp. Nhưng có ai quan tâm tới điều đó không? Mọi người chỉ biết hâm mộ hay khinh thường người đàn ông đó, sau đó tức giận thầm mắng một câu, đóa hoa nhài cắm bãi phân châu. Trong quán nhỏ này, Tần Lạc chính là tiêu điểm của mọi người bởi vì bên cạnh hắn có hai tuyệt sắc đại mỹ nữ. Một người cao đầy đặn, xinh đẹp, mang phong cách điển hình của người Trung Quốc, người còn lại là người nước ngoài với một bộ ngực xài dở cỡ lớn. Đương nhiên Tần Lạc cũng hiểu hắn là người rất hạnh phúc. Dù hắn không hiểu hai cô gái này nói chuyện gì với nhau, nhưng ít nhất hắn cũng là người đàn ông duy nhất đứng gần, thưởng thức vẻ đẹp của hai người. Tại sao Tần Lạc lại sợ hãi như vậy? Đáng lẽ có những mỹ nữ xinh đẹp như mấy người bên cạnh, anh ấy phải miễn dịch với mỹ nữ chứ? Natasha cười hì hì nhìn Tần Lạc, hỏi Vương Cửu Cửu. Trong mắt anh ấy, tôi không được tính là mỹ nữ. Vương Cửu Cửu liếc nhìn Tần Lạc, hờn tủi nói. Nếu chính bản thân nàng là mỹ nữ vậy thì tại sao anh ấy lại không động tâm? Việc đàn ông không nhìn ngó tới chính là đòn đả kích mạnh nhất đánh là niềm tự tin của phụ nữ. Ồ, trời ạ! Vậy thì rất kỳ lạ. Natasha kinh ngạc nói. Cho dù đối với con mắt người phương Tây chúng tôi, dung mạo này của Cửu Cửu cũng xứng được coi là mỹ nữ. Tại sao người Trung Quốc không nghĩ như vậy nhỉ? Hì hì. Điều này không có liên quan gì tới thẩm mỹ, chỉ là lòng người mà thôi. Vương Cửu Cửu rất thích câu khen của Natasha với nàng. Một người là mỹ nữ cực phẩm tán dương một người khác cũng là đại mỹ nữ thì hiệu quả còn tăng lên gấp bội. Nếu như là chị Phượng khen Vương Cửu Cửu là mỹ nữ thì trong lòng nàng sẽ cảm thấy vô cùng khổ tâm. Natasha chỉ vào những tên lưu manh bị đại đầu đánh ngã trên mặt đất hỏi, bọn họ là ai vậy? Tại sao lại gây sự với hai người vậy? Lúc tôi mới tới đây nhìn thấy Cửu Cửu đánh nhau, rất lợi hại. Đây có phải là công phu của người Trung Quốc không? Cũng coi như vậy, Vương Cửu Cửu kiêu ngạo nói, đây là quân thể quyền của người Trung Quốc. Trung Quốc quốc quân thể quyền xuất phát từ Vịnh Xuân Thái cực quyền cùng với tổng hợp từ mấy loại quyền khác mà thành. Là loại quyền thuật có lực sát thương mạnh nhất, cũng coi như là phát triển từ công phu Trung Quốc. Tôi chỉ học được một chút bề ngoài mà thôi. Ồ, vậy thì rất lợi hại. Natasha hâm mộ nói, nếu có cơ hội Cửu Cửu hãy dạy tôi một chút. Tôi muốn bái Cửu Cửu làm sư phụ. Tốt nhất là không nên bái tôi làm sư phụ, Vương Cửu Cửu chỉ vào Tần Lạc nói, chỉ đừng thấy anh ấy yếu đuối, mong manh, giống như tôi chỉ vung tay cũng có thể đánh ngã anh ấy được. Công phu của anh ấy lợi hại hơn tôi nhiều. Hay chị bái anh ấy làm sư phụ đi. Tôi cũng xem anh ấy đánh nhau, Natasha nói, nhưng tôi không biết nói tiếng Trung Quốc, tôi không thể nói ra lời thỉnh cầu của mình. Tôi có thể giúp chị, Vương Cửu Cửu cười nói. Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá. Cửu Cửu, tôi rất biết ơn Cửu Cửu, Natasha nắm tay Vương Cửu Cửu nói. Bây giờ thì làm gì? Hai người định đi đâu? Có thể tới cục cảnh sát một chuyến, Vương Cửu Cửu nói. Mấy người đã thương mấy tên lưu manh nên nhất định phải tới cục cảnh sát lấy khẩu cung, nếu không ông bà chủ của quán ăn này sẽ gặp rắc rối. Hơn nữa Vương Cửu Cửu còn định uy hiếp mấy tên lưu manh để chúng từ bỏ ý định trả thù của mình. Ồ vậy ngày mai chúng ta gặp lại. Tôi muốn đi về. Ôi, cẩn thận, đột nhiên Natasha nhào tới chỗ Tần Lạc, đẩy hắn lùi lại sau. Bịch. Đầu của Natasha đau đớn, nàng đã nhận nguyên một côn vào đầu. Thì ra khi đại đầu đang thẩm vấn mấy tên lưu manh đang nằm rên rỉ trên mặt đất thì trong đám người vây quanh vẫn còn đồng bọn của mấy tên đó. Tên đồng bọn đó coi như cũng là người thông minh, không có hành động rồ dại nhảy vào tham chiến mà đứng lẫn trong đám người vây xung quanh xem, lặng lẽ xuất hiện ngay phía sau Tần Lạc và Vương Cửu Cửu. Lúc này hắn nhìn thấy Tần Lạc và Vương Cửu Cửu ra tay đánh đồng bọn của mình. Hắn biết đôi cậu nam nữ này cùng với gã thanh niên một quyền đánh ngã tất cả đồng bọn của mình là người của nhau. Hắn muốn trả thù nhưng hắn không dám trả thù đại đầu nên hắn không còn cách nào khác là lựa chọn hai người có vẻ yếu hơn này làm đối tượng ra tay. Hắn muốn nghĩ một đòn này đánh vào người Vương Cửu Cửu. Dù sao thân thể phụ nữ yếu ớt, một côn này của hắn có thể gây ra tổn thương rất lớn cho đối phương. Đàn ông có thể dùng gậy gộc đánh phụ nữ nhưng nhất định không phải là côn. Dù hắn đã quên mất lời răn dạy của một vị tiền bối Trung Quốc nhưng ở ngay thời khắc ra tay hắn lại quyết định thay đổi mục tiêu. Ngay khi hắn giơ côn lên đánh thì mục tiêu của hắn thay đổi. Hắn muốn đánh vào đầu Vương Cửu Cửu thì lại chuyển sang đánh vào gáy Tần Lạc. Nếu hắn có thể đánh trúng vào gáy Tần Lạc, Tần Lạc sẽ không còn khả năng thực hiện bất kỳ phản kháng nào. Sau đó hắn sẽ ném cây côn bỏ chạy xuyên qua đám người, chỉ cần vượt qua hai ngõ nhỏ thì tới chợ đêm. Ở đó có bán quần áo và các loại hàng hóa khác dành cho người đi bộ. Người đi bộ qua lại chợt như nêm tối, nhất định bọn họ sẽ không thể bắt được hắn. Thế nhưng hắn thật sự không ngờ cô gái ngoại quốc kia lại nhìn thấy hành động của hắn. Hơn nữa hành động tiếp theo của nàng hoàn toàn không giống với người phương Tây sợ chết, vào thời điểm quan trọng nàng đã nhào tới dùng thân thể của mình đỡ một côn hộ cho Tần Lạc. Không xong rồi, sau khi sửng sốt tức thì gã ba mắt vứt cây côn xuống đất rồi quay người bỏ chạy. Hắn muốn bỏ chạy theo kế hoạch đã định trước đó. Trước tiên chạy khỏi đám người sau đó chạy tới hai ngõ nhỏ. Đoằng. Một tiếng súng vang lên. Chân hắn vừa mới giơ lên đột nhiên mất hết sức lực, hắn ngã dập đầu xuống đất. Điều bi kịch hơn với hắn là vì đầu hắn dập xuống nên mấy chiếc răng cửa của hắn bay mất. Bắp chân hắn đã trúng đạn. Máu chảy ồ ồ ở miệng vết thương. Hắn giơ tay sờ vào vết thương, bàn tay hắn dính đầy máu tươi tức thì hắn gào lên thảm thiết. Đại đầu cầm súng đi tới. Lúc này những người dân vốn đang vây xung quanh Tần Lạc và Vương Cửu Cửu mới kịp phản ứng, chạy tản ra xung quanh. Những người to gan hơn thì đứng từ xa, bình tĩnh quan sát chuyện bên này, những người nhát gan tức thì bỏ chạy mất tăm tích. Đại đầu đi tới túm áo gã mắt tam giác sau đó kéo hắn tới để chung một chỗ với đồng bọn của mình. Từ lúc gã mắt tam giác ra tay nhanh như chớp tới lúc đại đầu nổ súng bắn trúng bắp chân của hắn, sự việc tiếp diễn rất nhanh, gần như không có khoảng dừng. Điều này giống như một kịch bản đã được tập luyện rất nhiều lần, hơn nữa mỗi phân cảnh cũng được phát đi với tốc độ rất nhanh. Khi Nạ Tạ Xạ ôm đầu ngã xuống, Tần Lạc đã ôm được thân thể của nàng. Mềm mại, nóng bỏng, cực kỳ có giãn. Tần Lạc không biết Nạ Tạ Xạ dùng loại nước hoa gì, giống như một loại thuốc độc mê hoặc lòng người vậy. Đương nhiên cũng có thể chính thân thể của nàng chính là thuốc độc mê đắm lòng người, nhưng vấn đề là trong một khoảng thời gian ngắn Tần Lạc không hiểu rõ mà thôi. Cô không sao chứ? Thế nào rồi? Tần Lạc sốt ruột hỏi. Dù hắn không quen nàng, hay nói một câu đúng mức cạn hai người chưa từng nói chuyện với nhau một câu nào, nhưng vì nàng cứu hắn mà bị thương, hắn đương nhiên phải bày tỏ sự quan tâm tới nàng. Nạ Tạ Xạ muốn gắng gượng mở mắt ra nhưng sau mấy lần cố mở, hai mắt nàng tối sầm lại, nàng ngất xỉu trong lòng Tần Lạc. Chị ấy thế nào? Vương Cửu Cửu quan tâm hỏi. Tần Lạc xem mạch của Nạ Tạ Xạ nói, không việc gì, chỉ là vì bị vật nặng đánh mạnh vào đầu nên tạm thời hôn mê, nghỉ ngơi là không sao cả. Bà chủ quán gọi điện báo cảnh sát. Sau khi xe cảnh sát rú còi chạy tới, đại đầu đứng ra giải thích với bọn họ. Đám lưu manh đó bị cảnh sát dẫn giải về đồn. Tần Lạc ôm Nạ Tạ Xạ ngồi vào xe nhưng chuyện xảy ra tiếp theo mới làm hai người vô cùng khó xử. Bây giờ cô gái này đã bất tỉnh nhân sự, hai người Tần Lạc không thể bỏ mặc cô ở lại một mình. Thế nhưng Vương Cửu Cửu đã lục tìm khắp người Nạ Tạ Xạ mà không tìm thấy phiếu thuê phòng khách sạn nên hai người không thể biết Nạ Tạ Xạ đang ở khách sạn nào. Hay em hãy mang cô ấy về cùng đi. Tần Lạc nhìn Vương Cửu Cửu hỏi. Không được, Vương Cửu Cửu lắc đầu nói. Tại sao? Thật sự là không thể được, Vương Cửu Cửu nói, ở khu nhà của em, người bình thường không được phép ở lại. Vậy tại sao anh có thể ở lại? Anh không phải là người bình thường, Vương Cửu Cửu nói, hơn nữa chị ấy chỉ là một người phụ nữ nước ngoài không rõ thân phận. Nếu như không xảy ra chuyện gì thì không sao, nhưng nếu xảy ra chuyện thì điều này sẽ trở thành đòn công kích của người khác. Nghiêm trọng như vậy sao? Tần Lạc kinh ngạc nói, nhưng anh cũng không thể mang cô ấy về cùng được. Anh cũng không dám sao? Vương Cửu Cửu cười nói, hay là chúng ta thuê phòng khách sạn rồi đưa chị ấy tới đó. Tần Lạc suy nghĩ một chút, hắn cũng cảm thấy chuyện này không được. Khách sạn là nơi đông người qua lại. Hai người hắn một nam, một nữ mang theo một người phụ nữ khác bất tỉnh nhân sự đi thuê phòng, trong khi đó hắn là người nổi tiếng, phải chú ý hình tượng của mình. Nếu hắn để đám họa phạ giặt ti chụp chụp ảnh thì sẽ bị người khác lợi dụng. Trước tiên anh đưa em về, sau đó anh sẽ nghĩ cách thu xếp cho cô ấy, Tần Lạc bất đắc dĩ nói. Anh tuyệt đối không thể nhân lúc người ta ngất mà làm chuyện sằng bậy, Vương Cửu Cửu nhìn chằm chằm vào Tần Lạc với ánh mắt quỷ dị nói. Anh là loại người đó sao? Tần Lạc cười gượng hỏi. Ai biết được, nhờ anh ăn món ăn Trung Quốc mãi nên chán, bây giờ muốn chuyển sang món bò bít tết thì sao? Khi Tần Lạc gõ cửa phòng của Lệ Khuynh Thành, một cảnh tượng xảy ra sau đó đã làm hắn sợ ngây người. Đôi gò má ửng hồng như còn vương lại nỗi xấu hổ. Mái tóc xõa ngang vai, gương mặt không trang điểm nhưng lại xinh đẹp một cách tự nhiên. Một mảnh sa mỏng màu đen khó có thể che hết bộ ngực căng đầy, lộ ra một mảng ngực trắng nõn nà, mờ mờ trong bóng tối của đêm khuya, càng làm thiêu đốt lửa dục vọng của người khác. Bụng và rốn của Lệ Khuynh Thành hoàn toàn loá lổ. Nàng mặc một đôi tất chân liền con chip. Lúc này trông Lệ Khuynh Thành hoàn toàn giống như chiếc bẫy hiện lên trước mắt người khác, làm ánh mắt người ta một khi đã nhìn thấy khó có thể di chuyển nổi. Trông nàng cực kỳ giống những hình ảnh trên những trang internet đen mà Tần Lạc thường lén mở ra xem. Những cô gái trên những trang internet đó đều thích mặc quần áo như vậy, hai chân làm thành một tư thế vô cùng hấp dẫn. Trên bộ ngực hay mấy vị trí nhạy cảm có mấy chữ màu hồng, cho em, hãy mau cho em. Tần Lạc còn nhớ tên của bộ quần áo này là màu đen mê tình. Có gợi cảm không? Lệ Khuynh Thành mỉm cười quyến rũ, nũng nịu hỏi Tần Lạc. Chương 623. Sai lầm chí mạng, chương 623, sai lầm chí mạng. Vương Cửu Cửu không muốn nhận, Tần Lạc lại không muốn thuê phòng khách sạn nên hắn nghĩ tới việc đưa Nạ Tạ Xạ tới chỗ của Lệ Khuynh Thành. Thứ nhất hai người đã gặp nhau ở Paris nên cũng coi là quen biết nhau. Thứ hai cả hai người có thể nói tiếng Anh và tiếng Pháp, có ngôn ngữ chung, hay nói cách khác hai người có thể nói chung một ngôn ngữ. Thứ ba nơi này cực kỳ an toàn. Lệ Khuynh Thành có thể là người tuyệt đối đáng tin cậy. Thứ tư không có điều thứ tư. Để người phụ nữ của mình làm giúp mình một số chuyện cũng cần có lý do sao? Thế nhưng Tần Lạc tuyệt đối không ngờ Lệ Khuynh Thành lại sắp đặt phô trương như vậy tiếp đón hắn. Lửa dục trong người hắn nhanh chóng bùng lên. Nếu là một người đàn ông bình thường, giây phút này Tần Lạc hẳn sẽ không ngần ngại xông tới xé toang quần áo của nàng hay để nàng xé toang quần áo của hắn, sau đó hai người ôm hôn, vuốt ve và cùng nhau lên đỉnh. Nhưng Tần Lạc có phải là người đàn ông bình thường không? Đúng vậy, nhưng hắn lại không thể làm như vậy bởi vì hắn đang ôm một người phụ nữ khác trong lòng. Nếu là một người đàn ông không bình thường, hẳn Tần Lạc sẽ vứt người phụ nữ trong lòng xuống đất sau đó đi tới xé rách quần áo của Lệ Khuynh Thành hay bảo nàng xé rách quần áo của hắn rồi hai người ôm hôn, vuốt ve và cuối cùng thì Tần Lạc có phải là người đàn ông không bình thường không? Đương nhiên là hắn không muốn vứt bỏ ân nhân cứu mạng mình một chỗ rồi đi làm những chuyện khác. Gợi cảm Tần Lạc nuốt nước bọt nói, thế nên em mới mặc như này, Lệ Khuynh Thành thẳng thắn nói. Nàng thu hồi lại ánh mắt hấp dẫn của mình, nhìn lướt qua người phụ nữ trong lòng Tần Lạc nói, em tưởng anh chỉ tới một mình. Anh có gọi điện thoại cho em rồi mà, Tần Lạc nói. Nhưng trong điện thoại anh không nói cho em biết anh có mang theo một người phụ nữ tới đây. Anh sợ nói cho em biết em sẽ không để anh tới đây. Anh thực thông minh. Em không thích để người lạ đi vào trong phòng của em, hơn nữa là một người phụ nữ xa lạ. Lệ Khuynh Thành dừng tránh sang bên nói, vào đi. Tần Lạc chỉ bất đắc dĩ mới ảm như này. Vương Cửu Cửu không muốn đưa Nạ Tạ Xạ về nhà cũng chính là nguyên nhân này, vì khu biệt thự quân khu chính là cơ mật quốc gia. Tính tình của phụ nữ quả thực rất kỳ quái. Sự cảnh giác trong lòng còn cao hơn cả đàn ông. Một người đàn ông để một người bạn nam ở trong nhà mình là chuyện rất bình thường, đương nhiên người đàn ông cũng tuyệt đối không từ chối việc bị một mỹ nữ quấy rầy lúc ban đêm. Tần Lạc ôm Nạ Tạ Xạ vào trong nhà, sau đó hắn đưa nàng tới căn phòng trống của Lệ Khuynh Thành. Hắn biết trong nhà Lệ Khuynh Thành có phòng trống. Hắn đã từng ngủ trong căn phòng đó, hơn nữa còn có cả một đêm xuân ngộng. Nạ Tạ Xạ hi tồn. Lệ Khuynh Thành đi theo sau Tần Lạc vào nhà, nàng đã nhìn thấy rõ mặt người phụ nữ. Vì muốn tạo ra một bầu không khí ấm áp, mờ mờ, nên phòng khách của Lệ Khuynh Thành chỉ để đèn mờ, Lệ Khuynh Thành không nhìn thấy rõ gương mặt của người phụ nữ. Bây giờ chỉ cần liếc mắt nàng cũng nhận ra. Dung mạo xinh đẹp như vậy thì dù nàng cũng là một người phụ nữ cũng không thể quên được. Đúng vậy, anh và Cửu Cửu đang ăn khuya thì bất ngờ gặp cô ấy. Hơn nữa cô ấy còn dùng thân mình cứu mạng anh. Tần Lạc đặt Nạ Tạ Xạ lên giường, hắn còn tỉ mỉ kéo giúp chiếc chăn đắp cho nàng. Ân nhân cứu mạng, đã xảy ra chuyện gì? Ai muốn lấy mạng của anh vậy hả? Lệ Khuynh Thành là một phụ nữ cực kỳ nhạy cảm. Khi nàng nghe Tần Lạc đã lập tức cảm nhận được vấn đề. Tần Lạc liền kể lại chuyện xảy ra ở quán ăn khuya thiếu khảo. Lệ Khuynh Thành cau mày nói, không sợ âm mưu quỷ kế của người hài to mặt lớn, chỉ sợ mưu tính của kẻ tiểu nhân. Bọn chúng việc gì cũng có thể làm được, anh đừng để những kẻ như chúng đả thương. Bọn chúng chết không tiếc nhưng anh còn rất nhiều chuyện cần phải làm. Lệ Khuynh Thành luôn có kiểu suy nghĩ rất đơn giản như vậy. Yêu ai thì mong người đó trường sinh bất tử, hận ai thì mong người đó nhanh chết sớm. Hơn nữa trong lòng nàng không có người nào có địa vị cao và tình yêu như đối với Tần Lạc. Đối với nàng mà nói Tần Lạc là người quan trọng nhất, vì vậy nàng luôn mong muốn Tần Lạc bình an vô sự. Đối với nàng mà nói sự tồn tại của những tên lưu manh đó hoàn toàn không giá trị. Đây chính là cái gọi là chết không đáng tiếc. Có vẻ hẹp hòi nhưng lại làm người khác yêu mến. Anh rất cẩn thận, khi ra ngoài luôn mang theo một vệ sĩ cao cấp, giống như những tỷ phú trên bảng xếp hạng Forbes vậy. Tần Lạc cười nói. Nếu như tình thế không bắt buộc, hắn thật sự không muốn mang theo đại đầu bên mình. Tần Lạc là người thích sự tự do cùng hít thở bầu không khí mới mẻ. Hắn không thích có người lúc nào cũng giám sát bên cạnh và xung quanh hắn. Hơn nữa đại đầu còn là bạn hắn. Hắn không muốn coi đại đầu như là vệ sĩ. Chỉ cần một nửa năm nữa thôi, anh có thể trở thành một tỷ phú. Lệ Khuynh Thành cực kỳ tự tin nói. Nếu như anh nguyện ý, anh sẽ xuất hiện trên tấm bảng đó. Thôi bỏ đi, Tần Lạc lắc đầu nói, nguyên chuyện y thuật đã đủ gây náo động rồi. Bây giờ lại xuất hiện trên bảng tỷ phú thì không biết sẽ náo động tới mức nào. Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc nói, anh sợ cái gì? Mỗi đồng tiền của anh đều là tiền sạch sẽ. Mỗi đồng tiền lời anh cũng đều đóng thủ vệ. Anh không sợ gì cả, Tần Lạc nói. Anh chỉ không thích phiền toái. Tùy anh thôi, Lệ Khuynh Thành nói, mấy hôm nữa Trần Tư Tuyển sẽ tới đây. Anh có thời gian buổi tiếp cô ấy không? Từ Tuyên tới đây sao? Tần Lạc kinh ngạc nói, tại sao cô ấy không gọi điện cho anh về chuyện này? Ông chủ của tôi ở bây giờ, anh còn thời gian nghĩ tới chuyện của công ty sao? Công ty có nhiều chuyện như vậy, có lần nào anh quan tâm tới không? Hơn nữa Tư Tuyển tới đây không phải là đi du lịch mà tới vì chuyện công việc. Em bảo Tư Tuyển tới đây, bọn em muốn thảo luận việc mở rộng thị trường Đài Loan, cùng với phương án khả khi phát triển sang thị trường Đông Nam Á. Thời gian chính là tiền bạc. Lúc này cần tận dụng cơ hội bột phấn kim dũng của chúng ta đang nổi tiếng, chúng ta phải lập tức chiếm lĩnh thị trường toàn cầu. Một ngày nào đó chúng ta sẽ đi mua lại tợ dọ cờ để bợ. Nhất định chúng ta sẽ có ngày đó, Tần Lạc cười nói. Cô ấy có chuyện gì không? Lệ Khuynh Thành chỉ vào Nạ Tạ Xạ đang nằm trên giường hỏi. Không có việc gì. Cô ấy chỉ bị vật nặng đánh vào đầu, gây chấn động thôi. Khi ở trên xe anh đã dùng ngân châm giúp làm tan máu động của cô ấy. Cứ để cô ấy nghỉ ngơi là sẽ không có vấn đề gì, Tần Lạc nói. Vậy là tốt rồi. Anh hãy ra ngoài cùng với em, Lệ Khuynh Thành nói. Có chuyện gì sao? Có việc. Ngay khi Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành đi ra ngoài, cánh cửa phòng của Nạ Tạ Xạ vừa mới đóng lại, một thân thể nóng bỏng đã áp sát vào ngực hắn. Ôm em đi, Lệ Khuynh Thành vừa hôn bành thai Tần Lạc vừa thì thào vào tai hắn. Tần Lạc giống như một đứa trẻ biết nghe lời. Lệ Khuynh Thành vừa nói xong thì đôi tay hắn đã đặt ở mông Lệ Khuynh Thành. Hãy vuốt ve ngực em, Lệ Khuynh Thành thở hổn hển nói. Nơi mẫn cảm nhất ấy. Cuối cùng thì Tần Lạc cũng không thể nhẫn nhịn được nữa. Hắn ôm cổ Lệ Khuynh Thành. Hai bàn tay hắn ra sức vuốt ve những nơi mẫn cảm mềm mại trên thân thể Lệ Khuynh Thành. Cuối cùng hai người nhanh chóng quay cuồng, vật lộn trên ghế xa ở phòng khách. Tần Lạc lục lọi một lúc lâu nhưng hắn vẫn không có cách nào cởi bỏ được chiếc quần liền tất chân của Lệ Khuynh Thành. Dường như Lệ Khuynh Thành không chờ được nữa. Hai tay của nàng cùng kéo, giật quần của mình ra, để lộ ra một động sâu thăm thẳm. Động này vừa có sự quyến rũ của phụ nữ, vừa ẩn chứa sự thô bạo khi tiếp xúc với đàn ông làm cho cả người Tần Lạc run rẩy. Tần Lạc khẽ gầm lên một tiếng, đẩy ngã Lệ Khuynh Thành sau đó mạnh mẽ tiến vào, thân thể hai người hợp làm một. Sau khi mưa gió qua đi, hai người ngồi dựa sát vào nhau. Hai đồng đảo của Lệ Khuynh Thành ép sát vào người Tần Lạc làm hắn có cảm giác nặng nặng, lại có. Một phụ nữ cực phẩm chính là khi nằm bên trên có thể trở thành một tấm chăn mềm. Lệ Khuynh Thành hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn này. Sao vậy? Tần Lạc hỏi. Hôm nay Lệ Khuynh Thành cực kỳ điên cuồng, còn điên cuồng hơn so với mấy lần trước kia. Em rất cố gắng mới có thể mặc được bộ quần áo làm người khác bốc hỏa, không làm vậy thì quá lãng phí, Lệ Khuynh Thành cười nói, hơn nữa chỉ hai ngày nữa là em tới kinh rồi. Những phụ nữ sắp tới kinh nguyệt rất dễ hưng phấn. Điều này không phải là suy nghĩ xấu xa mà chính là quy luật tự nhiên của thân thể phụ nữ. Tức giận sao? Chính là thứ em mặc trên người này, Lệ Khuynh Thành chỉ vào mảnh lụa đen ở trước ngực nàng. Vì Tần Lạc dùng sức quá mạnh nên mảnh lụa tơ tằm quân trước ngực cũng bị hắn xé thành mảnh nhỏ. Tên của nó rất đúng, Tần Lạc nói. Màu đen mê tình này còn hấp dẫn hơn cả cái lần trước hắn nhìn thấy. Chỉ nguyên cái tên cũng đủ khiến người ta nóng bừng cả người. Đáng tiếc chỉ có thể mặc một lần. Như vậy mới kích thích Lệ Khuynh Thành tuột khỏi người Tần Lạc, nàng để cả hạ thể lóa lồ đi tới trước tủ rượu, rót hai chén rượu đỏ cầm tới, làm vợ bé nhất định phải có nhận thức của vợ bé. Không cần tính toán, phải đa dạng một chút mới lấy được lòng người. Anh không thấy em phiền phức đấy chứ? Sao lại nói như vậy? Tần Lạc xấu hổ hỏi. Đương nhiên là không, Lệ Khuynh Thành đưa chén rượu cho Tần Lạc nói, em có rất nhiều trò, anh chỉ cần chậm rãi hưởng thụ. Tần Lạc làm ra vẻ uống rượu, không trả lời Lệ Khuynh Thành. Cuộc sống giống như một cuộc cưỡng gian, nếu như bạn không muốn phản kháng, vậy cứ tận tình hưởng thụ đi. Nguy hiểm. Đột nhiên Nạ Tạ Xạ giơ tay cầm cổ tay của một người nào đó. Đây chính là phản ứng tự nhiên trong tiềm thức của một người. Khi nàng mở mắt ra, nàng nhìn thấy Tần Lạc đang cầm ngân châm, ánh mắt nhìn nàng như đang suy nghĩ điều gì đó. Lập tức Nạ Tạ Xạ hiểu bản thân mình đã phạm phải sai lầm cơ bản mà một người như nàng tuyệt đối không thể mắc phải. Thật sự là đáng chết, Nạ Tạ Xạ thầm mắng mình. Lập tức Nạ Tạ Xạ buông tay Tần Lạc ra, nàng xấu hổ nói, "Tần Lạc, thật sự xin lỗi. Tôi không biết đó là anh." Tần Lạc nghe mà không hiểu Nạ Tạ Xạ đang nói gì. Lệ Khuynh Thành không ở đây nên hắn không có phiên dịch. Nhưng Tần Lạc vẫn hỏi Nạ Tạ Xạ, "Cô biết công phu sao?" "Tần Lạc, anh nói cái gì?" "Ta không hiểu." Nạ Tạ Xạ làm ra vẻ ngơ ngác hỏi, "Bây giờ tôi đang ở đâu? Nơi này không phải khách sạn ổ, chỗ của Cửu Cửu sao? Sao lại chỉ có hai chúng ta ở đây? Hai người bọn họ, một người không biết tiếng Anh, một người không hiểu tiếng Trung, lại không có phiên dịch ở giữa trợ giúp nên chỉ như đang tự nói với chính mình." Tần Lạc cười nói, "Nếu như cô không biết công phu, cô không nên đỡ một con đó." Chương 624. Liên Bạch Kháng Tần. Chương 624. Liên Bạch Kháng Tần. Đây không phải là sự nghi ngờ vô cớ mà chính là trực giác của một cao thủ. Tần Lạc biết một côn đó đánh vào gáy hắn, dù Nạ Tạ Xạ không nhào tới đỡ hộ hắn thì hắn vẫn có đủ khả năng tránh được. Nhưng khi Nạ Tạ Xạ nhào tới, nàng đã nhận lấy vết thương đó. Trên thế giới này không có tình yêu vô duyên vô cớ, càng không có sự thù hận vô duyên vô cớ. Nạ Tạ Xạ dùng thân thể mình đỡ hộ Tần Lạc một côn, có thể nói chính nàng là người lương thiện đức hạnh, hay là vì ngưỡng mộ y thuật của Tần Lạc hay si mê dáng vẻ đẹp trai của hắn, cùng với công phu trên giường hạng nhất của hắn. Nhưng tại sao nàng lại bị thương? Vừa rồi Tần Lạc thử tốc độ phản ứng của Nạ Tạ Xạ, hắn hiểu nàng hoàn toàn có thể bảo vệ mình dưới tình huống đó. Nàng có thể tránh được một côn đó hay có thể khống chế được gã lưu manh đó. "Ôi, thực xin lỗi." Nạ Tạ Xạ bất đắc dĩ nói, "Tần Lạc, anh nói gì đó tôi không hiểu gì cả. Chúng ta có cần mời Lệ Khuynh Thành tới giúp không? Xem ra tôi nhất định phải đi học tiếng Trung Quốc mới được." Dù Tần Lạc cũng không hiểu Nạ Tạ Xạ đang nói gì, nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt của nàng hắn cũng đoán ra phần lớn. Tần Lạc cười nói, "Xem ra bây giờ cô cũng không thể nào giải thích được. Vậy cứ nghỉ ngơi thoải mái đi nha." Lệ Khuynh Thành cô đeo tạp dề đi vào trong phòng, nàng nhìn thoáng qua Tần Lạc và Nạ Tạ Xạ đã tỉnh lại, hỏi bằng tiếng Anh, "Nạ Tạ Xạ, cô có việc gì không? Có thấy đỡ hơn không?" "Tôi không việc gì." Nạ Tạ Xạ nói, "Lệ, lúc nãy tôi và Tần Lạc nói chuyện với nhau rất nhiều nhưng tôi nghe không hiểu gì cả. Cô có thể phiên dịch giúp tôi không?" Lệ Khuynh Thành quay nhìn Tần Lạc hỏi, "Anh nói chuyện gì với cô ấy?" Nạ Tạ Xạ nói cô ấy không hiểu gì cả. "Không có chuyện gì." Tần Lạc cười lắc đầu. "Không phải là dùng tiếng Trung Quốc biểu lộ thâm tình với người ta đấy chứ?" Lệ Khuynh Thành trêu chọc Tần Lạc. "Sao có thể như vậy?" Tần Lạc nói, "Chỉ là anh có mấy chuyện không hiểu lắm, muốn nghe giải thích của cô ấy nhưng bây giờ anh thấy không cần thiết nữa. Một ngày nào đó anh sẽ điều tra ra manh mối." "Huyền bí vậy sao?" Lệ Khuynh Thành cảnh giác liếc nhìn Nạ Tạ Xạ, sau đó nàng cười hì hì nói tiếng Anh với Nạ Tạ Xạ, "Nạ Tạ Xạ." Tần Lạc không nói gì nữa. "Anh ấy chỉ quan tâm tới sức khỏe của cô mà thôi. Anh ấy hy vọng cô có thể dưỡng bệnh." "Ồ, thì ra là vậy." Nạ Tạ Xạ cười liếc mắt nhìn Tần Lạc nói, "Hãy cảm ơn anh ấy hộ tôi." "Không thành vấn đề." Lệ Khuynh Thành nói, "Tôi làm món ăn sáng Trung Quốc. Nếu như thân thể cô không có vấn đề gì, chúng ta hãy ăn sáng cùng nhau." "Cảm ơn. Tôi rất thích món ăn Trung Quốc." Nạ Tạ Xạ ngồi dậy nói. Lệ Khuynh Thành liếc mắt ra hiệu cho Tần Lạc. Tần Lạc lập tức đi theo nàng rời khỏi phòng của Nạ Tạ Xạ. Khả năng nấu ăn của Lệ Khuynh Thành rất khá, thậm chí còn hơn cả Lâm Hoàng Khê. Điều này làm Tần Lạc cảm thấy rất ngạc nhiên. Những người phụ nữ tính cách mạnh mẽ như nàng thường không thích vào bếp. Xem ra Nạ Tạ Xạ thực sự thích món ăn Trung Quốc. Khi ngồi ăn sáng, nàng luôn miệng khen ngợi món ăn sáng Lệ Khuynh Thành làm. Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc hỏi, "Hôm nay anh có chuyện gì không?" "Anh muốn tới Building Hoàng Cầu." Tần Lạc nói. Hôm qua trước khi Văn Nhân Mục Nguyệt rời đi, nàng đã bảo hắn trưa nay tới tìm nàng. Tóm lại Tần Lạc không muốn lỡ hẹn với người khác. Huống chi Văn Nhân Mục Nguyệt bây giờ lại còn là bà chủ của hắn. "Tìm cô ấy sao?" Lệ Khuynh Thành cười hỏi, "Vậy Nạ Tạ Xạ thì sao? Anh cũng đừng quên người ta chính là ân nhân cứu mạng của anh đó. Cô ấy vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Cứ để cô ấy nghỉ ngơi." Tần Lạc nói. "Ý của anh là để cô ấy ở nhà một mình sao? Nếu như em có thời gian, hãy ở nhà trò chuyện với cô ấy." Tần Lạc nhìn Lệ Khuynh Thành nói, "Thế nhưng xem ra thời gian này em rất bận rộn." "Quả thật, tối hôm qua khi Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành ăn nói xong, Lệ Khuynh Thành thoát khỏi người Tần Lạc tới bàn làm việc tiếp tục xử lý công việc. Khuynh Thành Quốc tế đã hoạch định kế hoạch mở rộng lần thứ 3. Kế hoạch lần này không chỉ hạn chế trong nội địa Trung Quốc, Hồng Kông, Macau, vùng cao nguyên mà còn hướng tới cả thị trường Đông Nam Á. Đây là một kế hoạch vô cùng quan trọng. Nếu như thành công, kế hoạch này sẽ giúp cho lượng tiêu thụ bột phấn Kim Dũng tăng lên gấp 2, 3 lần, cùng với đó là lợi nhuận kinh doanh của Khuynh Thành Quốc tế cũng tăng lên 2 lần. Vì vậy ngay khi từ Paris quay về, tất cả thời gian và sức lực của Lệ Khuynh Thành đều tập trung vào chuyện này. "Điều này cũng không phải là vì việc của anh sao?" Lệ Khuynh Thành cắt miếng trứng chiên trong đĩa, cười nói, "Có việc thì thư ký làm, không có việc thì ngủ với thư ký." người giúp việc như bọn em thật sự là số khổ. Suýt chút nữa Tần Lạc phun sữa trong miệng ra. Cú may Nạ Tạ Xạ nghe không hiểu tiếng Trung Quốc, nàng chỉ chăm chú giải quyết bát cháo quẻ của mình. Khách sạn Hữu Tần, phòng 601. Một người đàn ông tóc vàng mắt xanh, đẹp trai đứng bên cửa sổ. Lúc này đây thành phố này còn rất lạ lẫm đối với hắn, nhưng hắn tin tưởng rằng không bao lâu nữa hắn sẽ trở thành chủ nhân của thành phố này. Trên thế giới án nghị không có chuyện gì tổ chức của hắn không làm được. Reng reng. Tiếng chuông cửa ngắn vang lên trong phòng. Tiếng chuông rất ngắn, giống như người bên ngoài vừa mới đặt tay vào chuông đã lập tức bỏ tay ra. Người đàn ông không nói gì, hắn đi tới trước cửa, nhìn qua mắt mèo. Sau khi nhìn rõ mặt người bên ngoài, hắn mới mở cửa. Người từ bên ngoài bước vào cũng là một người nước ngoài. Tóc quăn vàng nhạt, mắt nâu, dáng người nhỏ gầy nhưng hai mắt rất sáng, thoạt nhìn cũng biết rằng người rất khôn khéo. Đẹp tiên sinh, người đàn ông nhỏ gầy cung kính chào người trong phòng. Có điều tra được tin tức nào không? Người đàn ông tóc vàng không để ý tới sự cung kính của đối phương. Hắn đi thẳng vào chủ đề. Quân đội Yến Kinh đã nhúng tay vào, áp giải tất cả những người có liên quan khỏi cục cảnh sát, người đàn ông nhỏ gầy nói. Đẹp cau mày nói, chúng đã nghi ngờ sao? Đúng thế. Tôi cũng nghĩ như vậy. Đây cũng là nguyên nhân tôi vội vàng tới gặp đẹp tiên sinh, người đàn ông nhỏ gầy nói, bây giờ phải làm gì đây? Với thủ đoạn thẩm vấn của người Trung Quốc, mấy tên đó rất khó có thể giữ được bí mật. Đẹp lạnh lùng nhìn gã gầy nhỏ hỏi, bọn chúng biết bí mật gì sao? Không biết, dường như gã nhỏ gầy rất sợ ánh mắt của đẹp. Hắn bị đẹp trừng mắt nhìn thì không tự chủ được lui lại sau mấy bước nói, bọn chúng chỉ là bia đỡ đạn, chúng hoàn toàn không biết bất kỳ chuyện gì. Một sĩ quan hành động ưu tú thì sẽ không chủ động bày ra cục diện mà phải biến mượn cục diện để tạo ra tình thế, đẹp nói, cô ấy chỉ lợi dụng tình thế lúc đó mà thôi. Mặc dù thủ đoạn thẩm vấn của quân đội lợi hại nhưng bọn chúng tuyệt đối sẽ không moi được tin tức nào, bởi vì căn bản chúng ta không có bất kỳ liên lạc nào với chúng. Đúng vậy, gã đàn ông nhỏ gầy nói, đẹp tiên sinh, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Chờ. Khả năng kiến trúc của con người cũng vĩ đại cao siêu như thiên nhiên vĩ đại. Mỗi khi Tần Lạc đứng trước điệu đi hoàn cầu cao vút trong tầng mây, hắn luôn có một cảm giác rất diệu kỳ. Cho dù hắn luôn cố gắng thế nào, hắn luôn có cảm giác rất nhỏ bé khi đứng trước nó, nhưng có một số người lại có thể đứng trên mái nhà, muốn giẫm nát nó dưới chân. Người với người cũng không bình đẳng với nhau, hơn nữa còn phân chia thành 3-7 loại khác nhau. Khi Tần Lạc bước vào đại sảnh, một mỹ nữ mặc đồng phục bước tới nên đón, nàng cười hỏi hắn, "Ngài là Tần Lạc tiên sinh sao?" "Đúng vậy," Tần Lạc gật đầu. "Vậy mời ngài đi thang máy bên này," mỹ nữ giơ tay mời hắn. "Cảm ơn," Tần Lạc cười nói. Hắn nhớ rõ lần trước tới đây đã gây ra một ít hiểu nhầm. Mỹ nữ tiếp tân ở đây đã chặn hắn lại, sau đó hắn phải gọi điện cho Mã Duyệt mới được phép đi qua. Đáng tiếc, cảnh còn người mắt. Mỹ nữ đó đã biến mất không tung tích, còn Mã Duyệt thì vẫn đang bị nhốt ở trại an dưỡng Long Tức. Cửa thang máy mở ra, Tần Lạc nhìn thấy Quả Vương đứng ở cửa nên đón hắn. "Tần tiên sinh, tiểu thư đang chờ tiên sinh ở phòng." Quả Vương soạt chào hỏi Tần Lạc. "Cảm ơn," Tần Lạc gật đầu nói với hắn, sau đó hắn đi tới đẩy cửa phòng làm việc của Văn Nhân Mục Nguyệt. Tần Lạc thấy Văn Nhân Mục Nguyệt đang ngồi ở ghế, trong tay nàng đang cầm một con dao gọt hoa quả. Khi thấy Tần Lạc tới, Văn Nhân Mục Nguyệt bỏ con dao gọt hoa quả xuống rồi lấy một tập tài liệu đưa cho hắn. Sau khi Tần Lạc đọc qua, hắn ngạc nhiên nói, "Bạch Lao gia đã từng cứu mạng Vô Phong Hòa thượng sao?" "Trên tài liệu này ghi như vậy," Văn Nhân Mục Nguyệt nói. "Liệu có tin được không?" Sau khi Tần Lạc hỏi xong, nhìn ánh mắt khách thường của Văn Nhân Mục Nguyệt đang nhìn mình, hắn nhận ra mình đã hỏi một câu hỏi rất ngu ngốc, hắn liền nói, "Ý của anh là với gia sản và danh tiếng của Bạch gia năm đó, một khi họ đã cứu mạng Vô Phong Hòa thượng, sao lại không có bất kỳ liên lạc nào với Vô Phong Hòa thượng? Hơn nữa sau đó Bạch gia và Vô Phong Hòa thượng gần như là cắt đứt quan hệ với nhau. Ngược lại Tần Túng Hoàng và Vô Phong Hòa thượng lại gần gũi với nhau. Tần Túng Hoàng tình nguyện bỏ tiền xây dựng Hàn Ý Tự, Tần Túng Hoành còn ủng hộ chi tiêu hàng ngày của Hàn Ý Tự. Chuyện này càng lúc càng thú vị," Văn Nhân Mục Nguyệt nói. "Đúng vậy," Tần Lạc gật đầu nói, "càng ngày càng phức tạp. Trước đây anh chỉ nghi ngờ Tần Túng Hoành nhưng xem ra bây giờ Bạch gia cũng rất đáng nghi. Còn em nghi ngờ ai?" "Người nào em cũng nghi ngờ," Văn Nhân Mục Nguyệt nói, "và cũng không nghi ngờ ai cả." "Em có ý gì?" Tần Lạc không hiểu gì. Cô gái này bình thường nói chuyện rất ngắn gọn, rõ ràng. Tại sao hôm nay lại út mở như vậy? Nếu đứng ở lập trường của anh, em cần phải quan tâm xem hung thủ là ai. Nhưng đứng ở lập trường của em cần phải quan tâm tới sự uy hiếp đối với gia tộc Văn Nhân. Văn Nhân Mục Nguyệt nói, bọn họ ra tay hết lần này tới lần khác đơn giản chỉ là muốn hạ gục gia tộc Văn Nhân mà thôi. "Vậy bây giờ em muốn làm gì?" Tần Lạc hỏi. "Tóm lại là không thể đồng thời khai chiến với hai nhà Bạch, Tần." "Liên Bạch kháng Tần," Văn Nhân Mục Nguyệt trả lời. Nhưng từ tư liệu này có thể thấy Bạch gia cũng là đối tượng nghi ngờ Tần Lạc không hiểu. "Nếu như em liên Bạch chống Tần gia, không phải khi đó Bạch gia sẽ được lợi sao?" Dường như Văn Nhân Mục Nguyệt không nghe thấy câu nói của Tần Lạc, nàng chỉ nói, "Em tìm anh tới đây chính là muốn anh cùng em đi tới thăm Bạch gia." Chương 625. Chiêu rút tuổi đáy nổi. Chương 625. Chiêu rút tuổi đáy nổi. Đường Tử Viên, một chiếc Mercedes-Benz màu đen chậm rãi dừng lại trước cổng ngôi biệt thự thần bí ở cuối đường. Tần Lạc mở cửa xe bên trái bước xuống, hắn cảnh giác nhìn bốn xung quanh, sau đó một người đàn ông tuấn tú mặc quần áo màu đen, đội một chiếc mũ che nửa mặt đẩy cửa bên phải bước xuống. Hai người nhìn nhau, Tần Lạc đi tới gõ cửa. Cạch cạch. Tần Lạc vừa mới gõ hai tiếng, cánh cổng gỗ màu đỏ đã mở ra, một ông già nhưng nét mặt không có gì gọi là già nua xuất hiện, cung kính nói, "Văn Nhân tiểu thư, Tần tiên sinh, mời vào trong." Lão gia cùng thiếu gia đang ở trong Phật đường chờ hai người. "Phật đường?" Văn Nhân Mục Nguyệt thoáng cau mày. Nàng biết người Bạch gia không tin quỷ cũng không tin thần. Vậy tại sao trong nhà của bọn họ có một gian Phật đường? Chẳng lẽ Bạch lão gia ẩn cư nhiều năm nên thay đổi bản tính sao? Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Văn Nhân Mục Nguyệt nhanh chóng xua đi suy đoán của mình. Ngược lại Tần Lạc không cảm thấy kỳ quái, dù sao trước đó hắn cũng không biết Bạch lão gia, trong đầu hắn hoàn toàn không có tư liệu cá nhân về thói quen ăn uống, sở thích và quy luật thời gian của Bạch lão gia, nên đương nhiên hắn không hiểu điều huyền bí trong đó. Ông già không trả lời mà chỉ đi trước dẫn đường, ngay khi ba người chưa tới cửa Phật đường, Bạch Phá Cục đã ra đón, hắn cười ha hả nói, "Mục Nguyệt, cô ăn mặc như thế này trông còn tuấn tú hơn cả Tần Lạc." Tần Lạc cảm thấy việc tới liên kết với một nhà để chống lại một nhà khác, cho dù dưới bất kỳ góc độ nào đều được coi là chuyện vô cùng bí mật. Hắn đã yêu cầu văn nhân Mục Nguyệt giả trang hoặc nàng sẽ không cần đích thân đi đàm phán chi tiết kế hoạch, hay để hắn và Quả Vương đi làm thay nàng. Thế nhưng văn nhân Mục Nguyệt ngoại trừ mặc một bộ quần áo đàn ông, đội mũ và bỏ đi đội xe hộ tống xa hoa còn vẫn không thay đổi bất kỳ điều gì. Văn nhân Mục Nguyệt vẫn chỉ là văn nhân Mục Nguyệt. Người của Tần Túng Hoành chỉ cần liếc mắt vẫn có thể nhận ra người đó chính là văn nhân Mục Nguyệt nàng. Tần Lạc cảm thấy mặc bộ quần áo đó hoàn toàn không có ý nghĩa và hiệu quả thực tế, nhưng vì văn nhân Mục Nguyệt vẫn khăng khăng nên Tần Lạc không còn cách nào khác khuyên can nàng. Hắn không thể đẩy nàng ngã xuống giường, cởi hết quần áo của nàng ra, mặc cho nàng bộ trường bào cùng chiếc áo da cao bồi màu đen để che kín đôi gò đồng đảo của phụ nữ. Hắn rất muốn nhưng hắn lại không dám. "Cảm ơn văn nhân Mục Nguyệt," yếu đất nói. Bạch Phá Cục lại quay nhìn Tần Lạc, thân thiết nắm tay hắn nói, "Từ trước tới giờ tôi vẫn muốn mời cậu đi uống rượu nhưng lại không tìm được cơ hội. Hôm nay là cơ hội không thể tốt hơn. Trưa nay chúng ta hãy đi uống rượu một bữa thoải mái nhé." "Tôi không uống được rượu," Tần Lạc cười nói. "Uống rượu là uống rượu," Bạch Phá Cục nói. "Tôi có tâm trạng muốn uống rượu với cậu, trừ phi cậu coi thường tôi, không đi uống rượu với tôi." "Tôi phải nghe theo sự sắp đặt của ông chủ," Tần Lạc chỉ vào văn nhân Mục Nguyệt, đổ hết trách nhiệm lên người nàng. Hắn biết phong cách làm việc của văn nhân Mục Nguyệt rất quái lạ. Bạch Phá Cục không dễ dàng trêu chọc nàng. Quả nhiên Bạch Phá Cục nhìn văn nhân Mục Nguyệt nói, "Chuyện này vẫn cần chính cậu quyết định. Mục Nguyệt sẽ không xen vào chuyện này." Mấy người vừa nói chuyện vừa đi vào trong Phật đường. Đập vào mắt mấy người chính là một pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni màu vàng. Trên bàn thờ trước bức tượng có một bài vị dùng lụa màu vàng bao quanh. Trên tấm bài vị có viết một cái tên rất lạ. Cho tới lúc này Tần Lạc cũng chưa từng nghe nói tới. Ánh mắt Tần Lạc và văn nhân Mục Nguyệt bị hút vào tấm bài vị, nhưng cả hai nhanh chóng bị một giọng nói kéo lại thực tế. "Cháu gái Mục Nguyệt, rất nhiều năm rồi cháu mới tới thăm ta đó," một giọng nói sang sảng vang lên. Tiếp đó một ông già cao gầy mặc trường bào đen, tinh thần phấn chấn đi tới, cười ha hả nói với văn nhân Mục Nguyệt. "Đây là lần đầu tiên tôi tới đây," văn nhân Mục Nguyệt nói mà không chút nể nang. Ông già thở dài nói, "Đúng vậy, lần đầu tiên cháu tới đây. Từ khi sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên cháu tới đây. Mục Nguyệt, cháu có hận ta không?" "Không hận," văn nhân Mục Nguyệt nói, "cá lớn nuốt cá bé. Nếu là tôi, 24 năm trước tôi cũng làm như vậy." "Nói rất đúng, nói rất đúng," Bạch lão gia vỗ tay cười nói. "Văn nhân Đình có một cháu gái rất tốt. Cá lớn nuốt cá bé. Kẻ mạnh làm vua đó chính là quy tắc của thương trường. Nếu muốn dựa vào lòng nhân từ cùng hạ thủ lưu tình của kẻ khác để tồn tại thì chính là kẻ ngốc nói mê. Nếu là sống thì phải làm cho người đó sống tốt hơn. Nếu cần phải chết thì nên khiến đối thủ sớm bị đào thải. Cháu Mục Nguyệt, cháu có nghĩ vậy đúng không?" "Đúng vậy," văn nhân Mục Nguyệt gật đầu. "Vậy bây giờ cháu cảm thấy trong ba gia tộc Tần, Bạch và văn nhân, gia tộc nào nên đào thải?" Bạch lão gia thay đổi chủ đề, chuyển sang một chủ đề khác. Hơn nữa ông ta chuyển sang một chủ đề, từ lý luận mơ hồ, hư ảo chuyển sang chuyện sinh tử tồn vong của cả một gia tộc. Bây giờ rốt cuộc Tần Lạc đã hiểu vì sao tính cách của Bạch Phá Cục và Bạch Tản Phổ lại như vậy. Thì ra ông của hai người này là một người như vậy. Đúng là gần đèn thì sang, gần mực thì đen. Khi thắng bại chưa phân, không ai có thể nói rõ điều này được. Tần gia văn nhân Mục Nguyệt đã sớm dự tính Bạch lão gia sẽ hỏi nàng vấn đề này nên nàng trả lời không chút do dự. "Tại sao?" Bạch lão gia hỏi. "Nói về thực lực, Tần gia không phải là gia tộc yếu nhất trong ba gia tộc. Bởi vì tôi đang đứng trong tiểu viện của Bạch gia chứ không phải biệt thự lưng chừng núi của Tần gia," văn nhân Mục Nguyệt tự tin nói. Sắc mặt nàng vô cùng bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên, giống như nàng hiểu rõ mọi chuyện, nắm giữ mọi chuyện trong thiên hạ ở trong tay mình. Tần Lạc thầm nghĩ có lẽ vẻ lạnh lùng của văn nhân Mục Nguyệt chỉ là vẻ bề ngoài của nàng, bởi chỉ có vậy thì người khác mới không cho rằng một cô gái như nàng chỉ là một cô gái nhỏ bé mà sẽ coi nàng giống như một lãnh đạo, một người bạn đáng tin cậy, một đối thủ cân tài cân sức với kẻ thù. Ít nhất trong số những người Tần Lạc quen biết, không một ai dám khinh thường một cô gái mới hơn 20 tuổi như văn nhân Mục Nguyệt. Các cô gái ở cùng tuổi với nàng đang làm gì vào lúc này? Các cô ấy đang đi dạo phố, yêu đương, hẹn hò, đọc sách, trong khi đó văn nhân Mục Nguyệt đang nắm trong tay một tập đoàn khổng lồ có thể quyết định chuyện sống chết của rất nhiều người. Đây chính là sự chênh lệch mà chỉ dựa vào sự cố gắng của bản thân, sự chênh lệch này tuyệt đối không bao giờ có thể san lấp. Không ngờ Bạch lão gia thẳng thừng hỏi, "Tại sao ta phải giúp cháu?" "Cháu chúng cổ độc, người Tần gia hạ độc. Ông của Tần Lạc bị thương cũng là do Tần Túng Hoành sai người làm. Đây là chuyện ân oán cá nhân của hai nhà, có quan hệ gì với Bạch gia của chúng ta? Tại sao ta không tỏa sơn quan hổ đấu, chờ tới khi hai nhà đấu nhau tới mức ta sống ngươi chết, ta sẽ làm ngư ông đắc lợi." Văn nhân Mục Miệt đi tới trước bài bị nói, "Ông hẳn cũng hiểu nếu như Bạch gia không tham dự trò chơi này, chúng ta sẽ không khai chiến với Tần gia. Nếu cả ba nhà khai chiến thì sẽ có hai nhà thắng. Đó chính là Văn Nhân gia và Bạch gia. Nếu như chỉ có hai nhà khai chiến, chỉ có một nhà thắng, Bạch gia. Tôi có thể từ bỏ việc báo thù nhưng tuyệt đối sẽ không cho Bạch gia cơ hội này." "Tại sao lại lựa chọn Bạch gia?" Bạch lão gia cười nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt. Mặc dù ông ta đã nhìn qua ảnh, ông ta vẫn thầm than trong lòng, không ngờ Văn Nhân gia tộc lại có thể sản sinh ra một mỹ nhân như vậy. Danh xưng đệ nhất mỹ nữ Yến Kinh quả thực không sai chút nào. Bởi vì Bạch gia là yếu nhất Văn Nhân Mục Nguyệt. Nụ cười của Bạch lão gia vụt biến mất. Bạch Phá Cục thì bề ngoài đang chăm chú nhìn văn nhân Mục Nguyệt. Tần Lạc thì trong lòng đang thầm lo lắng việc công kích cùng gây tổn thương của Văn Nhân Mục Nguyệt sẽ làm đổ vỡ lần đàm phán này. "Văn Nhân đại tiểu thư, cô nói chuyện thẳng thắn với tôi thì không nói làm gì, nhưng vì sao cô lại nói trắng ra với họ như vậy? Dù sao nói dối cũng không mất tiền. Ai mà chả thích người khác tâng bốc mình? Không phải trước tiên cứ cho bọn họ lên mặt một chút sao?" "Ha ha, ta hẳn là nên vui mừng vì sự thẳng thắn của cháu hay tức giận vì sự thẳng thắn này?" Một lúc lâu sau Bạch Lao ra mới tươi cười nói, "Nếu là tôi sẽ chọn vế đầu Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Ông hẳn biết rõ chúng ta đang nói về chuyện gì. Ông càng hiểu Bạch gia đang làm gì. Bạch gia dẫn đầu nền kinh tế Trung Quốc hơn 10 năm, nhưng từ 20 năm trước Văn Nhân gia đã bắt đầu đầu tư nghiên cứu các tài liệu về khoa học hàng không, Tần gia bắt đầu nghiên cứu về năng lượng tái sinh. Hiện hai đang cùng với Tần gia là hai tập đoàn kinh tế hàng đầu. Sự chênh lệch chỉ một chút. Nếu như Bạch gia cứ giả vờ không biết thì không còn gì để nói. Bởi vì Bạch gia yếu nhất nên Bạch gia mới không thể uy hiếp tới các người, đúng không?" Bạch Phá Cục cười nói, "Mục Nguyệt quả thực biết cách đả kích người khác. Nói gì thì nói, bây giờ tôi vẫn là người đứng đầu Bạch gia, dù có rất nhiều chuyện tôi không thể tự quyết định. Bạch gia có sự uy hiếp nhưng không bằng Tần gia. Nếu như Tần gia không bị loại trừ, trong tương lai 20 năm hay là dài hơn nữa, bọn họ tất nhiên sẽ cùng với Văn Nhân gia lâm vào một cuộc các chiến. Khi đó đối mặt với sự thiếu hụt năng lượng toàn cầu, với kỹ thuật khoa học hàng không của mình, Văn Nhân gia không đủ tự tin chiến thắng." "Không sai." Bạch Lao gia gật đầu nói, "Lúc trước nào có ai nghĩ vấn đề năng lượng lại được coi trọng như vậy. Chẳng qua chỉ coi nó là đồ bỏ đi mà chỉ chú trọng vào gia công sản phẩm. Nếu như Tần gia không bị áp chế, tiếp tục thịnh vượng, Văn Nhân gia tộc sẽ bị loại trừ trước, sau đó tới Bạch gia, phải không?" "Đúng vậy." Văn Nhân Mục Nguyệt nói, "Bạch gia không cần phải nhẫn nhục như vậy. Đây chính là vị trí thích hợp nhất cho Bạch gia. Vị trí thứ hai có thể tiến mà cũng thể lùi, sẽ không giống như vị trí nguy hiểm thứ nhất, càng không giống như vị trí thứ ba phải giật đuổi." "Được, ta đồng ý." Bạch Lao gia vui vẻ trả lời. "Hợp tác vui vẻ." Văn Nhân Mục Nguyệt nói. "Phá Cục." Bạch Lao gia gọi. Bạch Phá Cục đi tới, hắn bắt tay Văn Nhân Mục Nguyệt nói, "Hợp tác vui vẻ. Quả thực không dám giấu, tôi vẫn luôn mong chờ hợp tác với Mục Nguyệt. Cục diện được duy trì 20 năm qua lại sắp thay đổi. Chỉ nghĩ tới điều này cũng khiến bị kích động." Văn Nhân Mục Nguyệt gật đầu nhìn Bạch Lao gia nói, "Nếu như chúng ta đã có mục tiêu và lợi ích giống nhau, vậy xin mời Bạch Lao gia chỉ ra con đường đi tiếp theo." "Đúng vậy. Thực lực Tần gia hùng mạnh, thế lực phía sau hùng mạnh. Nếu như bọn họ không chủ động phạm sai lầm, chúng ta rất khó có thể hạ gục được." Bạch Lao gia gật đầu nói, "Thế nhưng không phải là không có cách nào." "Kế hoạch gì?" "Chúng ta sẽ thực hiện chiêu rút tuổi đáy nổi." Chương 626. Tiểu hồ ly đối đầu lão hồ ly. Chương 626. Tiểu hồ ly đối đầu lão hồ ly. Gừng càng già càng cay. Lão hồ ly giảo hoạt. Chưa có bất kỳ ai dám coi thường Bạch Lao gia, ngay cả Văn Nhân Mục Nguyện tài năng ngất trời cũng không ngoại lệ. Đây đích thực mới là một lão hồ ly. Một người sống lâu thành tinh. Chính ông ta đã khiến Bạch gia trong một giai đoạn lịch sử nguy hiểm đã thay đổi hoàn cảnh của mình, không những bảo vệ được bản thân mình mà còn phát triển tới mức cao nhất. Chính là ông ta 20 năm trước đã đạo diễn nội chiến trong gia tộc Văn Nhân, suýt chút nữa đã sơi tái tất cả gia sản của gia tộc Văn Nhân. Cũng chính là ông ta đã gác kiếm quy ẩn khi còn đang ở trên đỉnh Bình Quang, ở phía sau bảy mưu tính kế, trợ giúp cho sự phát triển của Bạch gia. Hiện nay dù Bạch Phá Cục là người đứng đầu Bạch gia, nhưng chính bản thân hắn vừa rồi đã từng nói là có rất nhiều chuyện bản thân hắn cũng không tự quyết định được. Linh hồn của Bạch gia vẫn là một ông già nhiều năm nay ẩn cư trong tiểu viện, không bước chân ra khỏi cửa. Vì vậy việc Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi kế sách không phải xuất phát từ lễ nghi mà là nàng chính thực tin tưởng vào trí tuệ của ông ta. Rút tuổi đáy nổi sao? Sau khi nghe Bạch Lao gia nói, Tần Lạc không khỏi cảm thấy lạnh lưng. Bạch Lao gia này quả thực vô cùng nhẫn tâm, vừa ra tay đã định lấy mạng người ta. Rút tuổi đáy nổi không phải là muốn tiêu diệt Tần Túng Hoàng, trước tiên làm tổn thất đại tướng cùng người thừa kế phù hợp nhất, sau đó Tần gia đối mặt với sự liên kết tấn công của Văn Nhân gia và Bạch gia sẽ đi tới chỗ bại vong sao? Tần Lạc nhìn Bạch Lao gia với ánh mắt khinh bỉ. Rút tuổi đáy nổi là như thế nào? Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn Bạch Lao gia hỏi. Cháu lo lắng nhất điều gì ở Tần gia? Bạch Lao gia hỏi, người hay là công ty? Tôi lo lắng nhất chính là công ty chủ chốt của Tần gia. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Không sai. Nếu như Tần gia không có công nghệ năng lượng tái sinh chống đỡ thì cũng không có gì đáng sợ. Mặc dù Tần gia nhân tài lớp lớp nhưng trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng gây dựng lại sự nghiệp lần thứ hai. Dù có thể gây dựng sự nghiệp thành công nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng mau lại sản nghiệp chủ chốt của Văn Nhân gia cùng Bạch gia. Thời gian không chờ đợi chúng ta thì cũng không chờ đợi Tần gia. Thời gian qua đi, cơ hội chiến đấu cũng mất đi. Bạch lão gia tán dương. Đánh rắn phải đánh dập đầu. Chúng ta phải đánh dập đầu sản nghiệp năng lượng tái sinh của Tần gia. Những thứ khác không đáng sợ. Đây chính là công cụ kiếm tiền của Tần gia, cũng là nơi tập trung nhân lực đầu não cùng với nguồn tài chính chủ yếu của Tần gia, nhất định bọn họ sẽ đề phòng rất nghiêm ngặt. Chúng ta nên bắt đầu như thế nào? Làm thế nào hạ gục nó? Đào Tường Bạch lao ra nói vẻ mệt hoặc. Nào, hãy ngồi xuống nói chuyện đi. Đã tới rồi, sao không ngồi xuống uống chén nước? Cho tới tận lúc này Bạch lao ra mới mời Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt ngồi xuống uống trà. Nếu chuyện hợp tác ngày hôm nay đổ vỡ, rất có khả ông già keo kiệt này không muốn mất cả một chén trà. Thân phận của Bạch lão gia cao hơn nên ông ta không đợi khách ngồi xuống đã bước tới ngồi ở ghế thái sư. Ông ta cầm chiếc tẩu thuốc đặt trên bàn đưa lên mũi, nhưng cuối cùng ông ta cũng không hút thuốc ở trong Phật đường này. Văn Nhân Mục Nguyệt ngồi ở phía bên kia của bàn trà để thuận tiện việc nói chuyện của hai người. Tân Lạc và Bạch Phá Cục phân chia ngồi bên cạnh, giống như là những trợ lý hay thư ký vậy. Đào Tường. Văn Nhân Mục Nguyệt suy nghĩ một lát rồi nói, rất khó. Đúng vậy, rất khó. Bạch lão gia nói, quả thực không dám giấu giếm. chúng ta phát hiện thực lực chênh lệch với Văn Nhân gia và Tần gia nên đã lôi kéo công trình sư hàng không của Văn Nhân gia và cũng phái người đi lôi kéo công trình sư năng lượng tái sinh của Tần gia, nhưng đáng tiếc đều thất bại. Nếu như chúng ta có thể đào được bất kỳ cái gì trong hai hạng mục này, chúng ta sẽ lập tức theo đuổi hạng mục đó. Với thời gian 3-5 năm dốc hết sức mình, có lẽ Bạch gia sẽ có cơ hội lật ngược thế cờ, nhưng đáng tiếc kế hoạch của ông đã thất bại. Kế hoạch này còn có ý nghĩa gì không? Văn Nhân Mục Nguyệt không hiểu nên hỏi. Ta thất bại nhưng không có nghĩa là người khác sẽ thất bại, Bạch Lao gia nói. Có ý gì? Chuyện này ta không làm được. Cháu không làm được, Bạch Lao gia chỉ tẩu thuốc vào Tần Lạc nói, nhưng chàng trai này có thể làm được. Tôi. Tần Lạc đang chăm chú uống trà. Hắn cảm thấy rất kỳ lạ khi thấy Bạch Lao gia coi trọng mình như vậy. Hắn vốn cứ tưởng Bạch Lao gia quên mất sự tồn tại của hắn. Không sai, chính là cậu, Bạch Lao gia cười nói. Anh ấy có thể làm gì? Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi. Chữa bệnh cứu người. Kế hoạch đó và việc chữa bệnh cứu người có liên quan gì với nhau? Tần Lạc càng ngơ ngác. Chuyện của bọn họ là cạnh tranh trong kinh doanh thì có liên quan gì tới một thầy thuốc như hắn? Bạch Lao gia cười ha hả nói, chàng trai chớ nóng nổi. Hãy để ta nói một chút cho cậu nghe. Nhất định Mục Nguyệt biết người phụ trách phòng nghiên cứu năng lượng mới của Tần gia là ai, đúng không? Lý Đằng Huy hiển nhiên Văn Nhân Mục Nguyệt rất chú trọng tới sản nghiệp năng lượng tái sinh của Tần gia nên nàng đã nói ra được tên của người phụ trách phòng nghiên cứu năng lượng mới của Tần gia. Không sai. Mặc dù Lý Đằng Huy mang họ Lý nhưng hắn cũng coi như có một nửa là người Tần gia. Ông nội là cha hắn đều làm ở Tần gia. Bản thân Lý Đằng Huy dưới sự bảo trợ của Tần gia đã sang Mỹ du học. Sau khi học xong về nước, với sự ủng hộ về tài chính của Tần gia, Lý Đằng Huy đã thành lập tổ nghiên cứu nguồn năng lượng mới, sáng tạo ra thời cơ quật khởi lần thứ hai của Tần gia, vì vậy Lý Đằng Huy rất được Tần gia coi trọng. Vợ của hắn chính là dì của Tần Túng Hành. Hắn là người danh tiếng nhất trong số những người ngoại tộc của Tần gia. Một số nhân vật chủ yếu của Tần gia cũng rất tôn kính hắn. Hắn chỉ huy phòng nghiên cứu nguồn năng lượng mới hơn 20 năm nay. Tất cả nhân viên của phòng đó đều do hắn tuyển. Hắn cực kỳ có uy tín trong phòng của mình. Nếu chúng ta có thể lôi kéo được Lý Đằng Huy thì cũng có thể kéo theo cả đám dây leo xung quanh hắn. Một khi như vậy thì phòng nghiên cứu năng lượng mới của Tần lão quỷ sẽ đi đời. Tần Lạc cười gượng nói, hắn được Tần gia coi trọng như vậy, sao có thể dễ dàng lôi kéo hắn đảo ngũ? Vì thế ta mới nói là chúng ta không thể, nhưng cậu không ngại hãy cứ thử một lần, Bạch Lao gia vớt ve tẩu thuốc trong tay nói, Lý Đằng Huy có một sự nghiệp huy hoàng, một cuộc sống đầy đủ, nhưng hắn lại có một nỗi khổ tâm rất lớn. Khổ tâm gì? Tần Lạc hỏi. Lý Đằng Huy lấy gì của Tần Túng Hoành là Ngô Sương, nhưng người vợ này nhiều năm không thể sinh con. Lý Đằng Huy có một tình nhân bên ngoài gọi là Trương Mẫn. Trương Mẫn sinh cho hắn hai con gái. Hai chị em này là chị em sinh. Cả hai khi lớn lên cũng rất xinh đẹp, nhưng mà trời không chiều lòng người. 5 năm trước hai người con gái này của hắn đột nhiên cùng mắc bệnh, hơn nữa đều là bệnh tâm thần. Lý Đằng Huy vất vả lắm mới có hai con gái này, hắn nào muốn để hai người con chịu nỗi đau đớn này. Hắn đã đi khắp nơi tìm kiếm danh ý chữa bệnh cho con nhưng cho tới tận bây giờ vẫn không có kết quả. Ý của ông là muốn tôi đi chữa bệnh cho hai người con gái sinh đôi của Lý Đằng Huy sao? Rốt cuộc Tần Lạc đã hiểu rõ ý định của Bạch Lao gia. Hắn không thể không thừa nhận Bạch Lao gia có một tổ chức thu thập tin tức tình báo cực kỳ tốt. Hơn nữa ông đã nghĩ ra một biện pháp vô cùng khả thi. Nếu hắn có thể chữa khỏi bệnh cho hai con gái của Lý Đằng Huy, nhất định hắn sẽ vô cùng biết ơn. Có điều đó trợ giúp, việc đàm phán lôi kéo Lý Đằng Huy nhất định sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu như giá cả đưa ra đủ cao, nhất định Lý Đằng Huy sẽ không còn cương quyết từ chối nữa. Một khi gia tộc Văn Nhân và Bạch gia chuẩn bị khai chiến với Tần gia, nhất định cũng sẽ không hẹp hòi. Nhưng bản thân hắn có thể chữa khỏi bệnh cho hai con gái của Lý Đằng Huy không? Nếu những bệnh khác thì còn dễ nói, nhưng bệnh tâm thần là loại bệnh rất khó chữa. Ít nhất cho tới bây giờ trong tay Tần Lạc mới chỉ có kinh nghiệm chưa thành công của Cửu lão gia. Không được Tần Lạc trả lời, hắn dứt khoát từ chối đề nghị của Bạch lão gia. Bạch lão nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt nhưng khi ông ta thấy nàng không lên tiếng giải thích hộ Tần Lạc, đành phải tự mình hỏi, tại sao không được? Tôi là một thầy thuốc, chữa bệnh cứu người là thiên chức của tôi, Tần Lạc quang minh chính đại nói, tôi không thể dùng y thuật của tôi đi trao đổi, uy hiếp người khác. Điều này là đi ngược với lương tâm của tôi cũng như ý đức của một thầy thuốc. Tần Lạc thầm nghĩ trước tiên phải khóc thì mới được cho bú. Ban đầu từ chối chờ bọn họ lên tiếng cầu xin hắn, khi đó hắn mới có thể thuận tiện đưa ra yêu cầu của mình. Ít nhất hắn không để Bạch gia có cảm giác chuyện này rất dễ dàng. Nói cách khác khi phân chia thành quả, bọn họ mới có thể yêu cầu ít đi. Hơn nữa không phải như vậy sẽ để cao giá trị con người của mình sao? Bản thân hắn là danh ý gì không phải ông ta cứ khua môi múa mép như nào là hắn sẽ phải nghe theo. Dù thế nào đi nữa hắn cũng không phải là người làm thuê cho ông ta. Nhưng điều đáng hận chính là Bạch lão gia không mắc mưu. Sau khi ông ta nghe Tần Lạc nói thì bật cười ha hả nói, vui thật, chàng trai này rất có khí phách. Ngược lại ông gia ta đây lại có vẻ là kẻ dối trá. Đây chỉ là đề nghị để tham khảo thôi. Còn về phần làm thế nào, hai người cứ tự mình cân nhắc. Người chủ trì là Văn Nhân gia còn Bạch gia chỉ là người bên cạnh trợ giúp mà thôi. Ông ta nói như vậy cũng có nghĩa là chối bỏ tất cả trách nhiệm. Dù các người thích làm gì cũng không liên quan gì tới Bạch gia. Văn Nhân Mục Nguyệt quay đầu nhìn Tần Lạc hỏi, thật sự không được sao? Không được. Tại sao? Không phải anh đã nói rồi sao? Tâm trạng Tần Lạc rất buồn bực. Tần Lạc vốn dùng những câu đó để chơi lại Bạch lão gia, không ngờ ông ta vừa ngửi thấy hơi nguy hiểm đã lập tức bỏ chạy. Anh không thể dùng y thuật của mình đi uy hiếp người khác cùng với trao đổi. Điều này đi ngược với lương tâm và y đức của anh. Anh đi chữa bệnh cho người ta có thu tiền không? Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi. Đại đa số lấy tiền nhưng cũng có chỗ không lấy tiền, Tần Lạc thẳng thắn nói. Chữa bệnh lấy tiền là chuyện bình thường. Điều này không phạm pháp và cũng không đi ngược với lương tâm. anh đi chữa bệnh cho người ta, người khác sẽ trả anh tiền. Đây chính là trao đổi văn nhân mục người nói, anh tới chữa bệnh cho hai cô gái đó chính là vì công việc. Cha của họ tới làm cho gia tộc văn nhân cũng là vì công việc. Dùng công việc của anh trao đổi với công việc của cha bọn họ, điều này có gì sai sao? Chẳng lẽ anh cảm thấy công việc của anh không vĩ đại, cao thượng so với công việc của cha bọn họ? Sao có thể như vậy? Tần Lạc không ngờ văn nhân Mục Nguyệt lại đưa ra một kiểu ngụy biện như vậy để thuyết phục hắn. Thầy thuốc là một trong những nghề nghiệp vĩ đại nhất trên thế giới. Các người có thể nắm giữ gia tài hàng tỷ cùng quyền lực tối thượng thì đã sao nào? Chúng ta nắm giữ chính tính mạng của con người. Như vậy là anh đồng ý rồi hả? Văn nhân Mục Nguyệt hỏi ngược lại. Được rồi, Tần Lạc nói, hãy để anh thử xem sao. Chương 627. Điên Điên Hoa Tỷ Muội. Chương 627. Điên Điên Hoa Tỷ Muội. Chúc mừng cậu thắng ngay trận đầu. Bạch Lao Gia cười ha hả nhìn Tần Lạc nói. Tần Lạc có cảm giác không ưa vẻ tươi cười của ông già này, nó khiến người khác có một cảm giác ông ta là người mưu kế thâm sâu, giống như trong mắt ông ta, bạn không phải là một con người mà là một loại hàng hóa giá cao. Ông của hắn rất ít khi cười, nhưng nụ cười của ông rất thành thực. Lâm Thanh Nguyên lão gia thường xuyên cười, nhưng đó là nụ cười sảng khoái, nhiệt tình. Hai kiểu cười đó là con người ta có cảm giác rất thoải mái. Tôi sẽ cố gắng, Tần Lạc nói. Có lẽ đây là cơ hội duy nhất. Bạch Lao Gia nhìn văn nhân Mục Nguyệt nói. Ông ta hiểu rõ Tần Lạc, cũng hiểu rõ văn nhân Mục Nguyệt, càng hiểu rõ mối quan hệ giữa Tần Lạc và văn nhân Mục Nguyệt. Ông ta biết nếu bản thân ông ta nói Tần Lạc sẽ không bao giờ nghe, nhưng nếu là văn nhân Mục Nguyệt thì Tần Lạc sẽ rất khó từ chối. Có người đàn ông nào có thể từ chối văn nhân Mục Nguyệt sao? Có, đó là Tần Lạc. Hôn hắn mới tới Yến Kinh hắn đã từ chối hôn ước với vị hôn thê này. Nhưng đó là việc trước kia khi hắn vẫn chưa biết văn nhân Mục Nguyệt giống như văn nhân Mục Nguyệt như hiện tại. Nhìn chung tình cảm của hai người phát triển cùng với sự quen biết, từ sau lần đầu từ chối hôn ước với văn nhân Mục Nguyệt, Tần Lạc không còn từ chối yêu cầu của văn nhân Mục Nguyệt nữa. Sau khi mấy người thương lượng kỹ chi tiết cụ thể, Tần Lạc nhã nhặn từ chối lời mời uống rượu của Bạch Phá Cục, hắn và văn nhân Mục Nguyệt rời khỏi ngôi biệt thự số 16 ở đường Từ Biên. "Tại sao em lại quên anh giúp ông ta?" Tần Lạc buồn bực nói. "Anh cố ý từ chối chính là muốn gia tăng lợi thế của chúng ta. Chúng ta phải để cho ông già đó biết chúng ta không phải là cây hồng để mặc người ta ve vuốt, muốn chúng ta làm gì thì chúng ta phải làm vậy, cứ làm như hai chúng ta giống như hai con bò già cần cù và ngu ngốc, bị ông ta dùng dây dắt mũi. Ông ta có bị mắc lừa không?" Văn nhân Mục Nguyệt liếc mắt nhìn Tần Lạc hỏi. Không có, Tần Lạc lắc đầu nói. "Hai chúng ta hoàn toàn là con bò già. Ít nhất anh cũng cố gắng phản kháng. Ông ấy thông minh hơn so với anh nghĩ." Văn nhân Mục Nguyệt nói. Dừng lại một chút, văn nhân Mục Nguyệt bổ sung một câu, anh thì ngược lại. Tần Lạc chỉ muốn khóc. Có kiểu nói xấu người yêu của mình như vậy sao? Đêm hôm qua Tần Lạc không về nhà ngủ, hắn chỉ gọi điện nói rõ tình hình với Lâm Hoán Khê. Mặc dù Lâm Hoán Khê không nói gì trong điện thoại, nhưng Tần Lạc vẫn cảm thấy áy náy trong lòng. Sau khi bảo đại đầu đưa văn nhân Mục Nguyệt về biểu đi hoàng cầu, Tần Lạc đi thẳng tới bệnh viện. Ông nằm viện, bối bối đi học. Lâm Hoán Khê còn phải xử lý cả công việc của Hiệp hội Trung y dưới áp lực gia đình cùng công việc song song đè nặng khiến ngày nào Lâm Hoán Khê cũng vô cùng bận rộn. Tần Lạc vốn định dỡ bỏ trách nhiệm đối với Hiệp hội Trung y của Lâm Hoán Khê, hắn không thể nhẫn tâm để hôn thê của mình làm trâu làm ngựa, nhưng sau khi Tần Lạc nói chuyện ạ nghỉ với Lâm Hoán Khê, nàng lại từ chối. Em không làm tốt hơn người khác nhưng cũng không thể kém hơn người khác, đấy là nguyên văn câu nói của Lâm Hoán Khê. Ban đầu Tần Lạc không hiểu rõ ý tứ của nàng nhưng bây giờ hắn đã hiểu. Lâm Hoán Khê cũng là một phụ nữ kiêu ngạo, cũng như là người phụ nữ có niềm tự hào của mình. Có lẽ bản năng kinh doanh trời phú của nàng không bằng văn nhân Mục Nguyệt, cách xử sự với người ngoài không mềm dẻo như Lệ Khuynh Thành, nhưng nàng đang cố gắng dùng sự cần cù chăm chỉ của mình để bù đắp lại, cố gắng không quá chênh lệch với hai người kia. Nàng không muốn cái gì cũng kém hơn khi bị so sánh với người khác. Từ đó về sau không bao giờ Tần Lạc còn có suy nghĩ đó nữa. Khi Tần Lạc đi vào phòng bệnh, Lâm Thanh Nguyên cũng đã tới đây. Ông đang ngồi uống trà và đánh cờ với Tần Tranh ở bàn. Có bạn già hiển nhiên có cách điều khiển của người già. Bối Bối đang ngồi ở bàn viết chữ. Lâm Hoán Khê đang đứng ở cạnh cửa sổ gọi điện thoại. Trước tiên Tần Lạc bước tới chào hỏi hai người ông, sau đó hắn quay sang ôm hôn Bối Bối, méo gương mặt nhỏ nhắn của Bối Bối rồi đi tới bên cạnh Lâm Hoán Khê, chờ nàng gọi điện thoại xong. "Được, tôi biết rồi. Trước tiên cứ như vậy đi. Khi tôi quay về sẽ giải quyết." Lâm Hoán Khê nói xong thì ngắt điện thoại. "Có chuyện gì hả?" Tần Lạc hỏi. "Không có chuyện gì," Lâm Hoán Khê nói. Nàng rất ít khi nói chuyện công việc với Tần Lạc, giống như bây giờ Hiệp hội Trung y không gặp bất kỳ chuyện phiền toái gì cả. "Có chuyện gì nhất định phải nói cho anh biết." Tần Lạc chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng nói. "Em có thể giải quyết," Lâm Hoán Khê trả lời. "Bác sĩ vừa nói ông đã hoàn toàn bình phục. Ông chỉ cần ở lại theo dõi thêm mấy ngày nữa là có thể xuất viện. Ý của em là muốn để ông ở lại thêm một số ngày nữa. Điều kiện chữa bệnh ở đây rất tốt. Các bác sĩ cũng rất giỏi, có thể giúp cho ông bình phục nhanh hơn." "Hay quá. Việc nhà cứ làm theo em," Tần Lạc cười nói. Lâm Hoán Khê cũng tươi cười nói, "Việc nhà là chuyện nhỏ." "Ai bảo vậy? Việc nhà không phải là chuyện nhỏ," Tần Lạc cười nói, "không có chuyện gì quan trọng hơn việc nhà. Mọi người có tốt thì anh mới có tâm trạng đi lo việc chung ý gì, mọi người không tốt, anh sẽ chỉ bận bịu lo việc của mọi người." Lâm Hoán Khê sửng sốt, sau đó nàng ngây người nhìn Tần Lạc. Đây là lần đầu tiên Tần Lạc nói thẳng thắn như vậy, cũng là lần đầu tiên hắn thành thật, thẳng thắn và thành thật thừa nhận nàng quan trọng hơn so với chung ý. Lâm Hoán Khê giúp Tần Lạc sửa sang lại cổ áo trường bào và nói, "Anh bận thì cứ đi đi, ở nhà đã có em." Bối Bối vẫn chăm chú nghe lén Tần Lạc và Lâm Hoán Khê nói chuyện với nhau. Sau khi cô bé nghe thấy Lâm Hoán Khê nói với Tần Lạc như vậy, cũng làm ra vẻ bà cụ non nói với Tần Lạc, "Bận thì cứ đi đi, ở nhà còn có em." Cả nhà cùng cười phá lên, vui vẻ hòa thuận. Hoa Hồng Viên, một tiểu khu xa hoa ở ngoại ô phía đông Yên Kinh. Tần Lạc cầm tờ danh thiếp, nói với đại đầu, rẽ về bên trái. Vì vậy đại đầu liền lái chiếc xe rộ lẹt của hắn về phía cổng chính của tiểu khu. Tần Lạc hạ cửa sổ xe xuống nói với nhân viên bảo vệ tiểu khu, chào anh, chúng tôi tới tìm người. Xin hỏi người các anh tìm là ai? Có hẹn trước không? Nhân viên bảo vệ hỏi. Thái độ của nhân viên bảo vệ vô cùng hòa nhã, dễ gần. Nữ sĩ Trương Mẫn Tần Lạc nói. Trương Mẫn, nhân tình của Lý Đằng Huy ở tại tiểu khu này. Tần Lạc đã thông qua người của văn nhân gia liên lạc được với Trương Mẫn. Dưới tình huống làm ra vẻ ngẫu nhiên, khi Trương Mẫn và một người bạn của mình đang ngồi uống trà, người bạn đó hỏi Trương Mẫn về tình hình bệnh tật hai người con gái. Trương Mẫn thở dài lắc đầu, người bạn đó liền giới thiệu với nàng một thầy thuốc rất nổi tiếng tên là Tần Lạc, là một thầy thuốc tài năng xuất chúng, một thanh niên kiệt xuất, là sát thủ của thiếu phụ, là thần tượng của vô số nam nữ thanh niên, hơn nữa còn bảo Trương Mẫn sưu tầm một số thông tin có liên quan tới Tần Lạc trên mạng và báo chí. Phải biết rằng có rất nhiều truyền kỳ về con người Tần Lạc này. Chỉ cần người bệnh hay người nhà người bệnh nhìn thấy những thông tin đó, bọn họ chỉ hận không thể lập tức ôm chân hắn khóc lóc sau đó thỉnh cầu Tần Lạc ra tay rượu thủ hồi xuân, cứu chữa cho người bệnh. Lập tức Trương Mẫn liên lạc với người bạn. Trương Mẫn còn thỉnh cầu người bạn đó giới thiệu Tần Lạc với mình, vì vậy mà Tần Lạc cầm theo danh thiếp của Trương Mẫn tới nhà. Kỹ thuật tiêu thụ cao minh nhất không phải là bạn chạy theo đề nghị khách hàng mua gì mà là khách hàng níu tay bạn cầu bạn bán cái gì cho họ. Hiện nhân Tần Lạc thuộc về mặt hàng bán chạy. Bà ấy đang ở trong tòa nhà nào? Mời anh hãy gọi điện thoại cho bà ấy được không? Người bảo vệ làm hết phận sự của mình. Tần Lạc gửi số điện thoại của Trương Mẫn trên màn hình cảm ứng từ. Trên màn hình điện thoại xuất hiện một gương mặt phụ nữ rất đẹp, thoạt nhìn giống ngôi sao điện ảnh Hồng Kông Trương Mạn Ngọc vậy. Tần Lạc thầm nghĩ thảo nào Lý Đăng Huy đã cưới một người phụ nữ của Tần gia rồi mà vẫn còn dám lén chạy tới đây ăn vụng. Một người phụ nữ như vậy, đàn ông rất khó từ chối. Bác sĩ Tần Lạc phải không? Thật sự xin lỗi, tôi không ra cổng tiểu khu đón anh được. Anh hãy vào thẳng nhà tôi đi. Khu biệt thự dãy thứ hai, tôi đợi anh ở ngoài đó, giọng nói trong trẻo của người phụ nữ vang lên. Được, lát nữa gặp lại, Tần Lạc nói rồi ngắt điện thoại. Vào thôi, Tần Lạc nói với đại đầu. Đại đầu khởi động xe, hắn chậm rãi lái xe vào tiểu thư dưới sự cung kính cúi chào của nhân viên bảo vệ. Trong màn hình điện thoại, hình ảnh của Trương Mẫn còn mờ mờ. Bên ngoài Trương Mẫn càng xinh đẹp quyến rũ hơn. Chiếc áo khoác màu đỏ, váy dài xẻ tà, tất chân lưới mờ ả u giờ đen, thoạt nhìn vô cùng hấp dẫn. Tóc ngắn ngang vai, hơi uốn cong. Dáng vẻ thông minh, giỏi giang, xinh đẹp, gợi cảm, nhưng gương mặt của nàng lại vô cùng mệt mỏi. Ngay cả nụ cười cũng rất gượng gạo. Ngay khi xe còn chưa dừng lại, Trương Mẫn đã vội vàng bước tới nên đón, nàng cười nói, "Bác sĩ Tần, thật sự xin lỗi. Mới rồi tôi phải giúp con gái mặc quần áo, vì vậy không thể ra ngoài cổng nên đón anh. Xin hãy thứ lỗi cho tôi." Mặc dù Trương Mẫn có gia cảnh giàu có, bản thân nàng cũng là chủ công ty, nhưng thái độ của nàng vẫn vô cùng tôn kính Tần Lạc. "Không sao, tôi có thể hiểu được Tần Lạc đến vì nhiệm vụ nên hắn đặc biệt chú ý mỗi câu nói của Trương Mẫn. Nhị vị thiên kim ở đâu?" "Đang ở trong phòng." Trương Mẫn nói, "Tôi phải khóa hai đứa ở trong, không còn cách nào khác. Nếu cửa mở, hai đứa sẽ bỏ trốn ra ngoài." Nói như vậy thì bệnh có vẻ nghiêm trọng, Tần Lạc nói. "Đúng vậy, đã tìm rất nhiều thầy thuốc, cũng uống rất nhiều thuốc mà không hiệu quả. Con cái lớn mà như vậy, bây giờ phải làm sao đây?" Trương Mẫn đau khổ nói. "Không cần lo lắng, trời không tuyệt đường của người." Tần Lạc an ủi Trương Mẫn. "Luôn có cơ hội mà." Dưới sự dẫn đường của Trương Mẫn, ba người đi vào tiểu viện. Trương Mẫn lấy chìa khóa mở cửa, Tần Lạc liền giữ tay nàng lại. "Chờ chút đã," Tần Lạc nói. Thông qua cửa sổ thủy tinh, hắn có thể thấy rõ tình hình bên trong phòng khách. Trên nền nhà của phòng khách có hai cô gái gương mặt rất giống nhau, tuổi chừng 20, cả hai đều mặc quần jean mới tinh cỡ UG với áo khoác lông màu xanh da trời, thoạt nhìn cũng biết mới thay. Gương mặt hai cô gái rất đẹp, 7-8 phần giống với Trương Mẫn, nhưng nước da rất ái. Nguyên nhân là quá lâu không nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Cô gái bên trái sờ tay vào ngực. Sau một hồi lôi kéo, cô lôi ra chiếc áo lót màu đen của mình, nhét vào vị trí giữa hai người hô to, "Nhị Bính." Cô gái bên phải cũng học theo như vậy. Cô cũng lôi áo lót màu đen trong người ra rồi lại lôi từ dưới ghế sofa ra một cái nịt ngực khác, bỏ hai cái cạnh nhau rồi hô to, "Chạm." Trong giây phút đó Tần Lạc cảm thấy như đất trời quay cuồng, cảm giác vô cùng choáng váng. Chương 628. Các cô ấy không phải mắc bệnh tâm thần. Chương 628. Các cô ấy không phải mắc bệnh tâm thần. Nói chung hành vi của con người bình thường rất giống nhau, vì con người bị những điều như thân phận, đạo đức, tuổi tác cùng các yếu tố xã hội trói buộc. Một bà lao 80 tuổi có xấu hổ khi mặc và y ngắn đi dạo phố không? Thế nhưng đối với một người điên khùng thì hành vi lại trở nên vô cùng kỳ quái. Bọn họ không biết bất kỳ điều kiêng kỵ nào, chỉ làm việc dựa theo bản tính của mình. Thậm chí đối với nhiều người còn tưởng tượng ra một thế giới hư ảo. Sau đó bọn họ chìm vào trong thế giới đó, muốn làm gì thì làm. Cho dù là cựu lão già với con yêu quái mắt xanh hay hai người con gái sinh đôi của Lý Đăng Huy này cũng đều dựa theo nguyên nhân đó. Nhìn thấy hai con gái mình là ra chuyện giật mình như vậy, Trương Mẫn không thể không xấu hổ. Nàng lo sợ con mình còn gây ra nhiều chuyện khác nữa nên vội vàng mở cửa và nói, "Bác sĩ Tần, thật sự xin lỗi. Hai đứa ơi, hai đứa thường xuyên như vậy." Tần Lạc lại một lần nữa ngăn Trương Mẫn lại, "Trước tiên không nên đi vào. Chúng ta cứ ở bên ngoài quan sát tình trạng vô thức của các cô ấy thì mới có lợi cho việc chữa bệnh." Đương nhiên Trương Mẫn không dám làm trái lời bác sĩ. Nàng đành cất chìa khóa đứng nhìn bên cạnh Tần Lạc. "Các cô ấy xảy ra tình trạng này bao lâu rồi?" Tần Lạc hỏi. "Khoảng 5 năm rồi," Trương Mẫn đau khổ nói. Nàng nhớ tới cuộc sống trong 5 năm qua mà cảm thấy như là một cơn ác mộng. Lúc ban đầu bệnh cũng không nghiêm trọng như vậy. Mặc dù khi đó thần kinh cũng xuất hiện vấn đề nhưng hai đứa vẫn giữ lại được một số ý thức, hơn nữa nhiều lúc chúng còn trong tình trạng tỉnh táo. Bây giờ thì cả hai đứa hoàn toàn không biết bản thân mình đang làm gì nữa. Tần Lạc vừa đứng bên ngoài quan sát hai chị em sinh đôi đùa giỡn với nhau qua cửa sổ thủy tinh trong suốt vừa hỏi Trương Mẫn, "Lúc nãy khi tôi tới đây, chị đang mặc quần áo cho hai cô bé, đúng không?" "Đúng vậy," Trương Mẫn nói, "hai đứa không thích mặc quần áo. Mỗi lần mặc quần áo cho hai đứa, chúng đều xé rách. Hơn nữa không phải chúng chỉ cởi ra mà còn dùng kéo cắt. Nếu như cắt không xong thì sẽ la hét, thậm chí còn lấy dao cắt. Vì để tránh hai đứa gây tổn thương cho mình nên tôi mua cho hai đứa một ít quần áo dễ xé. Như vậy cũng đỡ phải lo lắng hai đứa dùng dao cắt quần áo gây tổn thương cho chính mình." Bây giờ Tần Lạc mới hiểu vì sao hai chị em lại dễ dàng xé áo lót của mình ra vậy. Với gia sản của Trương Mẫn, ngôi biệt thự ở tiểu khu Hoa Hồng Viên này dù gì nàng cũng không để con gái chị đau đớn vì quần áo. "Tên gọi của cả hai là gì?" Tần Lạc hỏi. "Chị tên là Hy Dung, em tên là Hy Vũ," Trương Mẫn trả lời. "Ừ, Hy Dung và Hy Vũ. Vậy vừa rồi cả hai nói nhị bính và bính là sao vậy? Trước kia cả hai rất thích đánh mặt chứ sao?" Tần Lạc khéo léo hỏi. Nghe câu hỏi của Tần Lạc, sắc mặt Trương Mẫn rất buồn, giống như nàng đang nghĩ về một câu chuyện đau lòng trước kia. "Trước kia khi tôi còn chưa mở công ty, cả ngày chỉ rủ bạn tới nhà đánh mặt trược. Mỗi khi chỉ có ba tay, không đủ người thì Hy Dung thường đánh thay. Không ngờ Hy Dung lại rất có thiên phú đánh mặt trược. Lần nào con bé cũng thắng nhiều tiền nhất. Sau đó có một lần chị gái của tôi tới chơi. Mấy người chúng tôi ở nhà nhàn rỗi liền bảo cả Hy Vũ ngồi đánh bài. Lần đánh thử này lại vô cùng tồi tệ. Hai chị em phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, giống như hai chị em có thể tâm linh tương thông. Hy Dung biết Hy Vũ muốn ăn quân gì thì sẽ đánh ra quân đó. Hy Vũ biết Hy Dung cần bài gì sẽ đánh ra quân bài tẩy. Kể từ lúc bắt đầu chơi, chỉ có hai chị em Hy Vũ, Hy Dung thắng. Tôi và chị gái từ đầu tới cuối không thắng được ván nào." Tần Lạc hoàn toàn không nghi ngờ điều Trương Mẫn nói. Quả thực có tồn tại mối liên lạc thần kỳ của những cặp sinh đôi, chỉ có điều có đôi hiện tượng cảm ứng yếu hơn, có đôi hiện tượng cảm ứng mạnh hơn mà thôi. Một số ít chị em, anh em trai sinh đôi còn có thể cảm nhận được tâm trạng và tình trạng cuộc sống hay đơn giản là suy nghĩ của người khác. Việc Hy Dung và Hy Vũ có thể biết người kia cần quân bài gì, đại khái có liên quan tới thời điểm mang thai của người mẹ. "Có phải khi mang thai chị thường xuyên đánh bài không?" Tần Lạc hỏi. Sắc mặt Trương Mẫn trở nên tái nhợt, nàng hỏi, "Điều này có liên quan gì không?" "Đại khái có quan hệ rất lớn," Tần Lạc gật đầu. "Hiện tại đang thịnh hành việc dưỡng thai của cha mẹ. Khi người mẹ có thai thường đọc sách, báo, nghe nhạc. Thậm chí có bậc cha mẹ hy vọng con mình sau này sẽ trở thành nghệ sĩ nổi tiếng còn mua đàn piano hay đàn violon hay các loại nhạc cụ khác bày biện trong nhà. Mỗi khi không có việc gì thì tập đánh đàn. Không thể nói là những hành động như vậy sẽ có ảnh hưởng nhất định tới thai nhi. Hàng ngày nghe đàn dương cầm, lớn lên đứa con không nhất định sẽ trở thành một nhà dương cầm. Hàng ngày nghe đàn nhị là lớn lên sẽ trở thành người kéo đàn nhị. Thế nhưng không thể nói là những hành động đó không có tác dụng. Kết quả của một số nghiên cứu trong và ngoài nước đã cho thấy làm như vậy có thể nâng cao khả năng nhận biết và hứng thú của trẻ nhỏ đối với một vấn đề nào đó. Khi tôi mang thai, cha của chúng thường xuyên không có nhà, vì vậy những khi rỗi rai tôi thường gọi bạn bè tới nhà đánh bảo. Trương Mẫn nói với giọng trầm trầm. Nàng chỉ là tình nhân, coi như là người thứ ba, vì vậy khi nàng mang thai không được hưởng sự cưng chiều của chồng cũng như sự quan tâm cưng chiều của gia đình. Cho tiêu khiển duy nhất của nàng là mời mấy người bạn thân tới nhà đánh mặt trược mà thôi. Bây giờ có thể mở cửa ra được rồi, Tần Lạc nói. Trương Mẫn mở cửa, khi nàng đẩy cánh cửa chính bằng sắt ra, Hy Vũ và Hy Dung phát hiện ra, cả hai lập tức kêu lên và chạy tới bên Trương Mẫn. "Mẹ, mẹ." Hy Vũ mới ăn bụng đường Hy Dung mách mẹ. "Em không có." "Em không ăn," Hy Vũ lau miệng nói, "là Hy Dung ăn bụng. Chị ấy còn xé rách quần áo mẹ mua cho chị ấy. Là em làm." "Em đừng có chống chế." "Em không có." "Em có." "Em không có." "Em có, em có, em có." "Em không có, em không có, em không có." Nếu như cảnh này diễn ra giữa hai đứa trẻ nằm, 6 tuổi ngây thơ thì hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng chuyện này lại xảy ra với hai cô gái là chị em sinh đôi xinh như hoa như ngọc nên có vẻ rất kỳ quái. Không làm ầm ĩ nữa, Trương Mẫn quá to, "Mẹ biết ai làm rồi." Sắc mặt Tần Lạc ôn tồn, hắn cười vui vẻ hỏi hai chị em, "Trong hai chị em, ai là chị, ai là em?" "Hy Dung là chị." "Hy Vũ là em," một cô gái nũng nịu trả lời. "Ai là Hy Dung, ai là Hy Vũ hả?" Hai chị em liếc nhìn nhau, đồng thanh nói, "Anh đoán đi." Diện mạo giống nhau, quần áo giống nhau, tính tình giống nhau, giọng nói cùng vẻ mặt giống nhau. Điều tệ hơn chính là bệnh cũng giống nhau. "Sao có thể đoán đây?" "Em là Hy Dung hả?" Tần Lạc chỉ bừa vào một cô gái nói. "Tôi không phải là Hy Dung thôi," cô gái bực tức nói. "Cho anh một cơ hội nữa. Nếu anh vẫn đoán không đúng, anh đúng là đại ngốc. Cho một cơ hội nữa sao? Không đoán đúng nữa sao?" Tần Lạc thầm nghĩ nếu lần này mình đoán sai thì không phải là một thầy thuốc mà cũng chính là một bệnh nhân tâm thần. "Em là Hy Vũ," Tần Lạc lại chỉ tay vào cô gái vừa rồi nói. "A, anh đoán đúng rồi," cô gái nhảy lên vui mừng. "Sao anh biết tôi là Hy Vũ?" Trương Mẫn kéo con gái về phía mình, xấu hổ nói với Tần Lạc, "Xin lỗi bác sĩ Tần, đã để anh chê cười." "Không sao," Tần Lạc cười an ủi Trương Mẫn. "Thế nhưng khi tôi đang nói chuyện với con gái chị, tốt nhất là chị không nên cắt ngang. Tôi muốn nói chuyện với các cô ấy là muốn hiểu rõ biểu hiện bệnh tình thực tế của các cô ấy. Nếu như chị cắt ngang thì sẽ ảnh hưởng tới việc chẩn đoán." "Xin lỗi, xin lỗi," Trương Mẫn cuống quýt nói xin lỗi. "Anh cứ trò chuyện với hai đứa, tôi đi pha trà mời anh." Đợi sau khi Trương Mẫn rời đi, Tần Lạc nói với Hy Vũ, "Hy Vũ, cô có thể đưa tay ra cho tôi xem một chút không?" Không được, gương mặt tái nhợt của Hy Vũ đột nhiên đỏ ửng. Nàng tức giận nói, "Anh là đại sát lang." "Sát lang?" Tần Lạc không hiểu. Hắn chỉ muốn bắt mạch cho Hy Vũ, xác định tình hình tạng phủ của nàng mà thôi. Đương nhiên là lưu manh. Anh muốn sờ vào tôi? Chẳng lẽ anh muốn làm tôi mang thai sao? Hy Vũ nói. Hy Vũ Trương Mẫn đang bưng chén trà tới cho Tần Lạc suýt chút nữa ngã xuống ngất xỉu. Mẹ không dạy con những điều đó. Ai nói với con cái đó? Là Hy Dung. Hy Vũ chỉ vào chị mình nói, là chị ấy nói. Chị ấy bảo con gái bị con trai sờ soạng sẽ sinh ra trẻ con. Con không cần sinh trẻ con. Bụng to xấu chết đi được. Bác sĩ Tần, mời uống trà. Trương Mẫn đặt chén trà lên bàn rồi quay người gạt nước mắt. Một khi con gái của mình mắc bệnh như vậy, bất kỳ người mẹ nào mà không đau đớn trong lòng. Tần Lạc rút mất khăn giấy đưa cho Trương Mẫn nói, các cô ấy bị bệnh nên không biết chính mình đang nói gì. Không có chuyện gì là được. Bác sĩ Tần, sầu xin anh hãy chữa trị cho con tôi. Hai mắt Trương Mẫn đỏ hoe, nàng cầu khẩn, hai đứa đã 20 tuổi rồi. Nếu như không cứu chữa được, cả đời này của hai đứa sẽ hỏng. Anh không biết khi còn bé hai đứa đáng yêu như nào đâu. Sao bây giờ chúng lại như vậy hả? Rốt cuộc tôi đã tạo ra nghiệp chướng gì vậy hả? Tôi đã tới đây thì nhất định sẽ nghĩ ra cách chữa khỏi bệnh cho các cô ấy, Tần Lạc nói. Anh có cách gì sao? Trương Mẫn kích động hỏi. Nếu như anh cần trợ giúp gì tiền thì không có vấn đề gì. Chỉ cần chữa khỏi bệnh cho hai đứa, bất kỳ yêu cầu gì tôi cũng đồng ý. Tần Lạc lắc đầu nói, điều này để sau hay nói. Cần cái gì thì khi nào tới lúc tôi sẽ nói. Những bác sĩ khác chuẩn đoán thế nào? Tổn thương tinh thần hay là não bộ bị kích thích? Trương Mẫn nói, phần lớn đều kết luận như vậy. Tần Lạc nói, sau khi chẩn đoán sơ bộ tôi thấy các cô ấy không mắc bệnh thần kinh. Không phải là bệnh thần kinh sao? Trương Mẫn ngẩn người, sau đó nàng nói vẻ vui mừng pha lẫn sự sợ hãi, không phải bệnh thần kinh vậy thì là bệnh gì? Tần Lạc nói, là chứng thụt lùi trí tuệ. Chứng bệnh thụt lùi trí tuệ. Đây là bệnh gì vậy? Trương Mẫn hỏi. Từ trước tới nay nàng chưa từng nghe nói về loại quái bệnh này. Chương 629. Ông nội của tôi sẽ tức giận. Chương 629. Ông nội của tôi sẽ tức giận vì chứng bệnh thụt lùi trí tuệ cũng thuộc về loại bệnh thần kinh, thế nhưng chứng bệnh này không hoàn toàn thuộc về vấn đề thần kinh. Nguyên nhân xảy ra chứng bệnh này cũng có thể là do trong cơ thể thiếu một chất nào đó hay một bộ phận trong não bộ xuất hiện khiếm khuyết nên phát bệnh. Căn bệnh này chủ yếu phát bệnh trong người già. Số người trẻ tuổi và trung niên mắc bệnh rất ít. Những người mắc căn bệnh này thì trí tuệ sụt giảm với tốc độ rất nhanh, cử chỉ và ngôn ngữ hoàn toàn giống với trẻ em, vì vậy y học mới gọi là chứng bệnh thụt lùi trí tuệ. Tần Lạc kiên nhẫn giải thích cho Trương Mẫn nghe. Đương nhiên loại bệnh này cực kỳ hiếm gặp nên trong các tài liệu y học lưu trữ cũng không nhất định có những ca bệnh tương tự. Đó chính là nguyên nhân tất cả các bác sĩ trước đó tới khám bệnh cho hai chị em sinh đôi này đều kết luận là bệnh tâm thần. Thật ra trong thư viện của Tần gia có một cuốn sách gọi là Quỷ bệnh tập chú. Trong cuốn sách này có ghi lại chi tiết căn bệnh này. Vào triều Minh có một người hành nghề trung y tên là Hàn Dũ đã phát hiện một bà lão mắc quái bệnh này. Khi Tần Lạc đọc qua đã ghi nhớ rất kỹ. Quỷ bệnh tập chú chỉ là một quyển sách chuyên môn sưu tập các bệnh tật quỷ dị của các triều đại. Trong cuốn sách này không ghi lại phương pháp chữa các căn bệnh này, vì vậy cách chữa trị những căn bệnh này phải do Tần Lạc tự mình tìm đòi. Trương Mẫn không phải là thầy thuốc, tuy nàng hiểu chuyện gì xảy ra với căn bệnh của con gái mình, nàng vẫn mơ hồ đối với những vấn đề quan trọng. Trương Mẫn lên tiếng hỏi Tần Lạc, bác sĩ Tần, chứng thụt lùi trí tuệ này có nghiêm trọng không? Nghiêm trọng, Tần Lạc trả lời. Còn nghiêm trọng hơn so với bệnh thần kinh sao? Niềm vui sướng của Trương Mẫn mới xuất hiện khi nghe nói con gái mình không mắc bệnh thần kinh đã biến mất, thay vào đó là một tâm trạng vô cùng nặng nề. Cũng khó nói lắm, Tần Lạc thẳng thắn nói. Nếu như Hy Dung và Hy Vũ mắc bệnh là vì trong cơ thể thiếu một chất nào đó, chúng ta chỉ cần bổ sung tố chất đó cho hai chị em thì coi như đã bắt đúng bệnh. Việc chữa trị sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng nếu là do nguyên nhân một bộ phận nào đó trong não bộ xuất hiện vấn đề thì sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Tần Lạc quay đầu nhìn hai chị em Hy Dung, Hy Vũ đang cười đùa bên nào nói tiếp, nếu như vì nguyên nhân thần kinh gây nên loại bệnh này thì rất tồi tệ. Việc chữa trị khi đó sẽ khó khăn hơn nhiều so với việc chữa trị căn bệnh tâm thần thông thường. Ông trời ơi! Trương Mẫn nói, vậy bây giờ cần phải làm gì đây? Trước tiên chị cần phải nghĩ cách để hai chị em để cho tôi bắt mạch, để tôi có thể biết được tình hình cơ thể của họ, Tần Lạc nói. Trương Mẫn nói, sau đó nàng kéo Hy Dung tới trước mặt Tần Lạc nói, Hy Dung ngoan, hãy để cho bác sĩ xem bệnh cho con. Con không. Con không đâu, Hy Dung dãy rủa nói. Anh ta không phải là bác sĩ, anh ta là sát lang. Lúc nãy anh ta còn muốn cầm tay Hy Vũ. Chú ấy không phải là sát lang. Chú ấy là bác sĩ. Con hãy mau chìa tay ra, Trương Mẫn định dùng sức mạnh ép con mình. Không, con không muốn, quả nhiên tính tình Hy Dung như một đứa trẻ. Người khác càng cưỡng ép, nàng càng phản ứng mãnh liệt. Anh ta không phải bác sĩ. Nếu anh ta là bác sĩ, tại sao anh ta không mặc quần áo màu trắng? Quần áo màu trắng? Tần Lạc sửng sốt. Chẳng lẽ trong con mắt trẻ con chỉ những người mặc quần áo màu trắng mới là thầy thuốc sao? Nghĩ vậy trong lòng Tần Lạc như có một cơn đau mơ hồ. Tây y không chỉ nắm giữ một thị trường áp đảo mà ngay cả về phương diện phân biệt hình tượng cũng có cái nhìn riêng. Chỉ cần nhìn logo màu vàng là biết đó là MC Donan. Chỉ cần chúng ta nhìn thấy ký hiệu hình tam giác là nghĩ tới Mercedes. Chúng ta nhìn thấy váy kẻ ô vương cùng với quần chip màu trắng mờ mờ bên trong là nghĩ tới nữ sinh Trung Quốc. Chúng ta nhìn thấy quân phục màu trắng là biết bọn họ là lính hải quân. Trung ý nhất định cũng phải có biểu tượng riêng của mình, Tần Lạc thầm hạ quyết tâm trong lòng. Trước tiên là bắt đầu từ hiệp hội Trung ý, sau đó sẽ mở rộng dần ra bên ngoài. Chỉ cần người dân nhìn thấy quần áo của người đi trên đường cũng biết người đó là thầy thuốc Trung ý Trung Quốc. Hôm nay chú ấy quên thay quần áo, bác sĩ Trương Mẫn nói, mau tới đây. Hy Dung, hãy nghe mẹ nói. Nhưng con gái bị đàn ông sợ sẽ mang thai, Hy Dung vô cùng sợ hãi nói, nếu anh ta không cưới con, cục cưng của con không có cha thì làm sao? Trương Mẫn bất đắc dĩ nhìn Tần Lạc nói, yên tâm đi, chú ấy sẽ lấy con. Hy Dung chăm chú quan sát, đánh giá Tần Lạc một lát rồi gật đầu nói, được lắm. Anh ta cũng không tệ lắm, con đồng ý lấy anh ta. Khi Dung nũng nịu chìa bàn tay nhỏ bé của mình ra trước mặt Tần Lạc, đỏ mặt nói, sờ tôi đi. Thật sự quá hoang đường, Tần Lạc thầm nghĩ, sau đó hắn giơ tay bắt mạch cho Hy Dung. 3 giây sau, Tần Lạc bỏ tay Hy Dung ra nói, mạch tượng hư còn tất cả đều bình thường. Vậy có phải nó không có vấn đề gì hả? Trương Mẫn hỏi, không phải là vấn đề cơ thể. Vậy là vấn đề thần kinh hả? Tần Lạc nói, tạm thời vẫn chưa thể kết luận được. Trước tiên tôi cần xem mạch cho Hy Vũ. Nhưng khi hắn quay đầu lại thì thấy hai cô gái đang bỏ chạy lên trên lầu. Hy Vũ, con đứng lại, Trương Mẫn vừa gọi vừa đuổi theo hai con gái. Tần Lạc không biết chuyện gì đã xảy ra nên cũng vội vàng đuổi theo. Sau khi hai cô gái bỏ chạy lên lầu liền trốn vào phòng mình. Cách một tiếng, cánh cửa phòng đóng kín lại. Hy Dung, mở cửa mau. Hy Dung, Trương Mẫn ở bên ngoài gọi to. Hai cô con gái của nàng không trả lời nhưng hình như bên trong hai cô đang thảo luận chuyện gì đó rất sôi nổi. Tần Lạc vô vai Trương Mẫn nói, cứ chờ một chút nghe xem hai người nói gì trong đó. Trương Mẫn hiểu ý, không tiếp tục gõ cửa nữa. Có hay không? Em sờ đi. Không sờ thấy. Em hãy sờ nữa đi. Vẫn không sờ thấy. Sau khi giọng nói dừng lại trong chốc lát lại tiếp tục vang lên, liệu có thể mang thai không nhỉ? Nhưng rõ ràng em thấy anh ta đã sờ vào tay của chị rồi mà. Mang thai. Bên ngoài cửa, Tần Lạc như hóa đá. Cô bé đó không bắt mình chịu trách nhiệm đấy chứ. Không biết có thể giải thích với hai cô bé đó là mình đã có hôn thê, không thể lấy người con gái khác không? Bác sĩ Tần, thật sự xin lỗi, Trương Mẫn xấu hổ nói, hai đứa nó không hiểu gì hết. Anh đừng có để bụng. Tôi biết các cô ấy là bệnh nhân, Tần Lạc gật đầu nói. Hắn ngược lại cũng hy vọng người ta cũng không để bụng chuyện này. Chị có chìa khóa không? Ở bên dưới lầu. Tôi sẽ đi lấy, Trương Mẫn nói, phòng nào tôi cũng có riêng một chìa khóa. Tôi sợ hai đứa khóa cửa trong không vào được. Tần Lạc cười cười, tỏ vẻ thông cảm. Một người con gái mắc bệnh là chuyện đủ khiến người ta phải đau đầu. Hai con gái cùng mắc bệnh, hơn nữa đều là bệnh tâm thần, nếu chuyện này xảy ra với một số người khác thì chỉ e chính bọn họ cũng đã mắc bệnh thần kinh rồi. Không đợi Trương Mẫn xuống lầu dưới lấy chìa khóa, cánh cửa phòng đã được mở ra. Hy Dung và Hy Vũ đứng ở cửa phòng dùng ánh mắt sững sờ nhìn Tần Lạc, sau đó Hy Vũ lần lượt cầm bàn tay trái và bàn tay phải của Tần Lạc quan sát, nàng còn kéo ra tay của Tần Lạc và nói, vẻ mặt không có màng. Tần Lạc cảm thấy hắn đã hiểu được tình trạng bệnh tật của hai cô gái này. Hắn cần phải giữ thế chủ động chứ không thể cứ bị động để hai cô dẫn dắt. Tần Lạc dễ dàng nắm lấy cổ tay Hy Vũ, sau đó ngón tay cái của hắn khẽ ấn mạnh, cả người Hy Vũ liền mềm nhũn ngã vào người Tần Lạc. "Hả, em sao vậy?" Hy Dung sợ hãi kêu lên. "Cô ấy ngủ," Tần Lạc cười nói. Tần Lạc bế Hy Vũ tới chiếc giường, đặt nàng nằm lên đó rồi quay lại đi tới trước mặt Hy Dung nói, "Cô cũng đi ngủ đi." "Tôi không ngủ." "Tôi không buồn ngủ." Hy Dung quay người định bỏ chạy nhưng đã bị Tần Lạc bắt được. Tần Lạc ấn một cái vào cổ Hy Dung, Hy Dung cũng ngất xỉu ngã vào trong lòng Tần Lạc. Trương Mẫn nhìn thấy Tần Lạc nhanh nhẹn khống chế được hai con gái của mình thì lo lắng hỏi, "Bác sĩ Tần, hai đứa có sao không?" "Không việc gì," Tần Lạc nói, "tôi chỉ muốn châm cứu cho hai cô ấy, nhưng khi châm cứu cần phải yên tĩnh. Nếu để hai người tỉnh táo, e rằng sẽ rất khó châm cứu." "Vậy là tốt rồi," Trương Mẫn nói, "có cần tôi làm gì không?" "Hãy mang cho tôi một bình nước ấm," Tần Lạc nói, "trong nhà có tủ thuốc không? Hay lấy cho tôi một ít đông tiệt trùng hay cồn cũng được." "Được, tôi sẽ lập tức đi lấy cho anh." Trương Mẫn vội vàng chạy ra ngoài. Sau khi từ biệt Trương Mẫn, Tần Lạc bảo đại đầu lái xe quay về. Hôm nay là ngày đầu tiên, Tần Lạc chỉ cần tìm hiểu một số tình hình của người bệnh mà thôi. Hắn đã dùng thái ớt thần châm vận khí đi khắp người của hai chị em để kiểm tra xem trong cơ thể của hai chị em có bệnh lý nào về nội tạng không hay là nảy sinh hiện tượng tắc nghẽn kinh mạch hay không. Việc điều trị cụ thể thì cần phải có thời gian. Lần này Tần Lạc đã gặp một vấn đề mới mẻ, vô cùng khó khăn. Đây cũng là một thách thức mới. Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để tác chiến lâu dài. Mặc dù Tần Lạc nhận nhiệm vụ tới đó nhưng trước mặt Trương Mẫn hắn không hề nhắc tới tên Lý Đăng Huy, thậm chí hắn cũng không hỏi tới chuyện vì sao không nhìn thấy chồng của Trương Mẫn. Vào lúc này cho dù có cái nhiệm vụ kia hay không, có nhân vật chính Lý Đăng Huy hay không, Tần Lạc đã xác định phải chữa khỏi bệnh cho hai chị em song sinh này. Là một người có nhân phẩm là niềm say mê, Tần Lạc say mê chữa bệnh. Ở hắn có sự say mê và sự vui sướng khi chinh phục được các loại quái bệnh. Ngay khi xe của Tần Lạc vừa mới rời khỏi tiểu khu, một chiếc BMW đã lao nhanh tới, vượt lên chắn ngang đường xe của hắn. Cửa sổ xe hạ xuống, một gương mặt đàn ông trẻ tuổi, tuấn tú xuất hiện. "Cô ngay, nếu không muốn chết thì sau này đừng quay lại tiểu khu này nữa, càng không được có mưu đồ chữa bệnh cho hai đứa kia nữa," gã đàn ông lạnh lùng quát. "Anh là?" Tần Lạc thò đầu qua khung cửa xe hỏi. Hắn xác định mình không biết thanh niên này. Hắn không thích quen biết nhiều anh chàng đẹp trai. "Tao là ai mày không cần biết. Mày không xứng để hỏi," gã đàn ông nói vẻ khinh bỉ. "Hãy nhớ kỹ lời tao nói, nếu không mày sẽ chết rất bi thảm." "Tôi không đồng ý với anh," Tần Lạc lắc đầu nói, "nếu như tôi bỏ giữa trường việc chữa bệnh cho bệnh nhân, ông nội tôi sẽ rất tức giận." Chương 630. "Mày có súng, tao cũng có súng." Chương 630. "Mày có súng, tao cũng có súng." Việc Tần Lạc trở thành một người thông minh khác thường, một lôi phong của thời nay hoàn toàn không thể tách rời với Tần Tranh. Tần Tranh là người thầy thuốc y đức hàng đầu. Những lời nói, việc làm mẫu mực của ông đã ảnh hưởng tới Tần Lạc. Nếu Tần Lạc để ông mình biết hắn chỉ vì một lời đe dọa mà từ bỏ việc chữa trị cho bệnh nhân của mình thì nói không chừng ông sẽ tức giận nhảy khỏi giường bệnh tát cho đứa cháu bất hiếu Tần Lạc một cái tát. Cả đời của ông, những uy hiếp ông gặp phải còn chưa đủ sao? Nhưng ông chưa bao giờ khuất phục. Con người ông cũng như tên, kiên cường như thép, kiêu ngạo, chí khí lẫm liệt. Vì vậy Tần Lạc mới dùng sự tức giận của ông mình làm chiêu bài để từ chối. Hiển nhiên gã đẹp trai trong chiếc BMW đút không ngờ Tần Lạc lại dùng lý do đó để từ chối, giống hệt như một đứa bé con nói với bạn của mình rằng nó không thể ra sông bơi với bạn vì mẹ nói biết sẽ tức giận. Nhưng Tần Lạc rõ ràng là một người trưởng thành mà, hắn lại còn cố ý mặc áo trường bào màu xám cho ra vẻ lão luyện, thành thục. Nếu mày không nghe lời tao nói, tao cũng sẽ tức giận, gã đẹp trai nết môi cười nói. Nụ cười của hắn rất lạnh, đằng đằng sát khí. Tần Lạc cũng cười nhưng là một nụ cười rụt rè, xấu hổ giống như một cô bé mười mấy tuổi con nhà lương thiện. Dù sao tôi không quen biết anh tức giận hay không cũng chẳng liên quan gì tới tôi. Tôi chỉ quan tâm ông nội của tôi có tức giận hay không mà thôi. Mày có biết tao là ai không? Nụ cười của gã càng rạng rỡ, gã lạnh lùng nói. Không biết, Tần Lạc lắc đầu. Tôi không xứng để biết. Những câu đó là của gã đẹp trai dùng để đả kích Tần Lạc nhưng gã không ngờ Tần Lạc đã nhận lấy rồi lựa chọn thời điểm thích hợp để trả lại. Mới chỉ một thoáng đấu khẩu với nhau, bầu không khí đã trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Khi gã nói những câu đó thật sự không muốn nói là không xứng mà chỉ có ý châm chọc. Nó dám châm chọc mình sao? Gã đẹp trai trong chiếc BMW nổi giận, gã mở cửa xe sau đó cầm một cây thiết côn ở sau xe rồi bước xuống xe. Gã cầm thiết côn bước nhanh tới trước đầu xe của Tần Lạc. Hắn muốn đập xe của chúng ta, Tần Lạc nói với đại đầu. Vậy thì sao? Đại đầu hỏi. Hắn đang chờ đợi mệnh lệnh của Tần Lạc. Dù đại đầu chưa từng trải nhiều nhưng bản thân hắn cũng nhận ra gã đẹp trai này có thân thế hùng mạnh. Chủ động tấn công hay thụ động chấp nhận? Là một vệ sĩ, hắn không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Cậu có tức giận không? Tức giận. Vậy thì đánh hắn, Tần Lạc quả quyết. Gã đẹp trai ở chiếc BMW lúc đứng trước đầu xe của Tần Lạc, gã giơ côn định đập vỡ kính xe của Tần Lạc. Kết quả của những kẻ ngu xuẩn không nghe lời chính là tiếng thiết côn xé gió vang lên ngay khi cây thiết côn đang hạ xuống, chuẩn bị đập vỡ kính xe thì đột nhiên dừng lại. Bởi vì đại đầu đã móc súng ra. Nòng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào ngực gã, hình như bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng nhả đạn vậy. Súng? Sao bọn chúng lại có súng? Một thầy thuốc có tài xế riêng đã là điều kỳ quái. Một tài xế riêng lại có mang súng bên người thì lại càng kỳ quái hơn. Tao không tin mày dám nổ súng, gã đẹp trai giễu cợt. Mày có thể thử xem, bàn tay cầm súng của đại đầu vẫn không nhúc nhích, hắn bình tĩnh nói. Chính sự bình tĩnh và vững vàng này làm gã đẹp trai vô cùng sợ hãi. Gã cảm nhận được sự nguy hiểm. Hắn cảm thấy đại đầu thực sự có can đảm nổ súng. Gã lâm vào tình trạng lúng túng, không biết tiếp tục đập côn xuống hay thu lại và nói đó là sự hiểu lầm. Đập vỡ? Nhưng tên kia nổ súng thì sao? Không đập vỡ. Vậy thể diện của mình thì sao? Lúc này gã đẹp trai lại bắt đầu hận hai gã kia đã làm mình rơi vào tình cảnh khó xử này. Gã thầm nghĩ cho dù chúng có từ bỏ việc chữa bệnh hay không, gã cũng phải làm cho hai tên này sống dở chết dở. Có phải bây giờ không biết làm thế nào cho phải không? Tần Lạc thò hẳn đầu ra ngoài, cười tủm tỉm hỏi gã đẹp trai. Tần Lạc dương dương tự đắc giống như một tiểu hồ ly vừa mới chiếm được tiện nghi gì đó. Ừ, tao không tin bọn mày dám nổ súng, gã đẹp trai mạnh miệng nói. Nếu không thì cứ thử xem. Lần này gã đẹp trai không trả lời. Gã không biết trả lời thế nào. Nếu như tôi là anh, tôi sẽ bỏ gậy gộc xuống rồi mọi người bình tĩnh nói chuyện với nhau, Tần Lạc cười nói. Mặc dù tôi không học đại học nhưng tôi cũng là người văn minh, không thích động chân, động tay với người khác. Không có phong cách. Gã đẹp trai hạ cây thiết côn xuống, đứng thẳng người nhìn Tần Lạc, cắn răng nói, lần này mày thắng. Tôi vẫn chưa thua, Tần Lạc nói, tại sao anh lại ngăn cản tôi chữa bệnh cho hai cô gái đó? Đợi khi tao thắng, tao sẽ nói cho mày biết lý do gã đẹp trai ném cây thiết côn vào ghế phụ rồi gã lái xe rời khỏi đó. Cứ để cho hắn đi như vậy sao? Tần Lạc hỏi. Lần này đại đầu đã hiểu rõ ý tứ của Tần Lạc. Tần Lạc là một người văn minh không học đại học. Đại đầu hắn cũng là người như vậy. Một lần nữa đại đầu móc súng ra. Hắn đợi sau khi chiếc BMW đút chạy thẳng phía trước xe của mình thì bóp cò liên tục hai phát. Đoằng, đoằng, két. Ba âm thanh gần như vang lên cùng một lúc, gần như ngắt quãng lại. Phát súng đầu tiên Tần Lạc bắn vào lốp xe sau bên trái của chiếc BMW đút. Phát súng thứ hai đại đầu bắn vào lốp xe sau bên phải của chiếc BMW đút. Tiếng két đó không liên quan gì tới đại đầu. Đó là do sau khi mất thăng bằng, thân chiếc xe BMW đút nghiêng đi sau đó cọ sát với mặt đường. Chiếc BMW đút chạy thêm mấy mét sau đó mới dừng lại giữa đường. Cửa xe BMW đút bị người đạp tung ra, gã đẹp trai trong chiếc BMW đút điên cuồng chạy ra ngoài, tức giận chỉ vào Tần Lạc chửi mắng, mẹ kiếp, mày điên hả? Chúng mày muốn làm gì hả? Muốn giết người sao? Muốn giết người thì cứ nổ súng đi nào, hay bắn tao đây này. Gã đẹp trai gào lên, gã vô vào ngực mình. Tần Lạc giật khẩu súng trong tay đại đầu, nhằm gã đẹp trai nổ súng. Đoằng. Hai chân gã đẹp trai mềm nhũn, suýt chút nữa gã ngã ngồi xuống mặt đường. Bọn chúng nổ súng thật sao? Nhìn thấy gã đẹp trai đã yên lặng, đứng thần người như con gà gô ở giữa đường, Tần Lạc cười nói, kỹ thuật bắn súng của tôi không tốt lắm, có thể bắn trúng nhưng cũng có thể bắn trượt. Việc này chỉ dựa vào may mắn của anh thôi. Bây giờ hãy nói cho tôi biết vì sao anh muốn ngăn cản tôi chữa bệnh cho hai cô gái đó. Một con tình nhân sinh ra hai đứa nghiệt chủng ngốc nghếch, chết cũng không đáng tiếc, gã đẹp trai vẫn còn muốn thể hiện khí phách và sự kiên cường của mình nhưng giọng nói của gã đã xuống thang rất nhiều. Hai mắt Tần Lạc sáng lên. Quả nhiên không khác là mấy so với suy đoán của hắn. Gã này nhất định là người của Tần gia, chưa biết gã có quan hệ thế nào với Tần Túng Hoành nhưng nhất định có quan hệ với người gì của Tần Túng Hoành gả cho Lý Đăng Huy. Tần gia vẫn biết sự tồn tại của Trương Mẫn và hai người con gái. Hơn nữa Tần gia còn tiến hành giám sát chặt chẽ nhưng vấn đề là Lý Đăng Huy vươn lên rất nhanh trong Tần gia nên Tần gia không muốn làm quá mức. Ít nhất thì vợ của Lý Đăng Huy cũng là một người phụ nữ thông minh. Cô ta không muốn gây chuyện, sợ cá chết lưới rách. Thế nhưng cô ta cũng có giới hạn của chính mình. Giới hạn đó chính là không cho bất kỳ bác sĩ nào tới khám, chữa bệnh cho hai chị em gái sinh đôi đó. Không biết điều này xuất phát từ suy nghĩ gì, có lẽ là muốn trả thù Lý Đằng Huy có tình nhân bên ngoài, hay cũng có thể là vì chính mình không thể sinh con nên cũng không muốn người phụ nữ khác sinh con cho Lý Đằng Huy. Nếu không thì chính bản thân mình là không có năng lực gì sao? Thảo nào Trương Mẫn nói sau khi các bác sĩ tới khám bệnh cho hai chị em song sinh này đều lắc đầu thở dài. Sau khi kê đơn thuốc xong thì không bao giờ xuất hiện nữa. Không hạ ái là vì bọn họ bệnh nặng không thể chữa trị, quan trọng hơn là bọn họ bị người nào đó của Tần gia uy hiếp. Có lẽ gã đẹp trai này cũng không biết chính bản thân Tần Lạc hắn là ai. Nhưng sau khi chuyện này xảy ra, nhất định Tần gia sẽ biết hắn tới chữa bệnh cho hai con gái của Lý Đăng Huy. Với trí tuệ của Tần Túng Hành, hắn còn không thể nhận ra điều bí ẩn ở trong đó sao? Anh họ Tần sao? Tần Lạc hỏi. Việc thụ động để người khác vạch trần thân phận không bằng chính mình chủ động nói ra. Một khi như vậy sẽ làm cho động cơ của mình càng không rõ ràng hơn. Ít nhất Tần gia sẽ không thể kết luận mà chỉ nghi ngờ. Gã đẹp trai kinh ngạc nhìn Tần Lạc hỏi, tại sao mày biết? Bởi vì tôi cũng họ Tần. Tần Lạc cười nói, họ Tần sao? Tôi là Tần Lạc. Tần Lạc giới thiệu tên mình. Hẳn anh đã nghe nói tới tên tôi. Sau khi nghe Tần Lạc giới thiệu tên của mình, sự thù hận càng tăng lên trong mắt của gã đẹp trai. Gã cười nhạt nói, thì ra là mày. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Chúng ta không có thủ án. Tần Lạc phản đối. Mày nghĩ rằng tao tin lời mày sao? Mày năm lần bảy lượt khiêu khích Tần gia, khiêu khích anh Túng Hành. Mày còn dám nói chúng ta không có thù hận sao? Tôi muốn nói là hai chúng ta không có oán cửu. Tôi oán hận Tần Túng Hành thôi. Tần Lạc thấy gã đàn đẹp trai cười đắc ý, hắn liền nói tiếp ba từ vô cùng hay độc, anh không xứng. Trong giây lát gã đẹp trai cảm thấy một cơn tức giận dâng lên từ đan điền của gã, sau đó lan truyền lên não bộ. Gã thầm nghĩ muốn xông lên đại chiến 300 hiệp, bắt Tần Lạc quỳ xuống, gặm Tần Lạc, cắn Tần Lạc, nổ nước bọt vào người. Gã hy vọng tất cả những gì đã kích nhất mà con người có gã đều chút hết lên người Tần Lạc. Tần Lạc mặc kệ suy nghĩ của gã đẹp trai, hắn chỉ vào chiếc BMW nổ lốp của gã nói, hãy lái xe của anh sang bên, chúng tôi còn phải đi tiếp. Lần này gã đẹp trai không thể nhẫn nhịn được nữa, gã đang định lên tiếng thì bất chợt chuông điện thoại vang lên trong túi gã. Sau khi nghe điện thoại, gã đẹp trai lập tức quay người nhìn con đường phía trước. Từ phía đó có một đoàn xe màu đen đang chạy tới, chỉ trong chốc lát đoàn xe đó đã chạy tới chỗ mấy người. Rầm. Cửa xe mở ra, một toán đàn ông mặc quần áo màu đen từ trên xe nhảy xuống. Chúng không đợi người sai khiến đã lập tức bao vây xung quanh gã đẹp trai càng Tần Lạc và đại đầu. Gã đẹp trai nhìn thấy viện binh của mình đã tới, sức mạnh cũng tăng lên nhiều phần, gã cười nhạt nhìn Tần Lạc nói, lần này tới phiên tao thắng. Mày có súng, trong tay bọn tao cũng có súng. Đáng tiếc mày chỉ có một khẩu súng còn chúng tao có rất nhiều. Chương 631. Vô sinh chương 631, vô sinh một người đắc đạo, chó gà thăng thiên. Tần Dật không phải là dòng trưởng của Tần gia, gã cũng chỉ là anh em họ xa của Tần Túng Hoành, nhưng dù sao gã cũng là người họ Tần, hơn nữa cha gã đảm nhiệm một vị trí quan trọng trong tập đoàn kinh tế của Tần gia, vì vậy gã có cơ sở để kiêu căng. Nói một cách văn vẻ để hình dung là, ngay cả con chó, con mèo của Tần gia đi trên đường thì cũng khác so với những con chó, mèo của người khác, huống hồ là một người thật sự của Tần gia. Tần Dật mới từ nước ngoài về, gã cũng không hiểu rõ lắm về mọi chuyện của Tần gia, nhưng gã hiểu anh họ Tần Túng Hoành của mình và một người tên Tần Lạc đối đầu với nhau một cách kịch liệt. Người đó thậm chí còn vu tội cho Tần Túng Hoành để cảnh sát tới bắt Tần Túng Hoành. Tần Túng Hoành là một ngôi sao của Tần gia, một người mà ngay cả chỉ cần cảm xúc thông thường cũng đủ gây nên một cơn địa chấn nhỏ, huống chi là chuyện tại trời bị bỏ tù. Tần Dật đã được nghe nói tới tên của Tần Lạc, cũng biết Tần Lạc là một thầy thuốc, nhưng gã chưa từng gặp mặt Tần Lạc, hơn nữa gã cũng không biết Tần Lạc có gì lợi hại. Đây cũng chính là nguyên nhân gã mới xuất hiện đã hung hăng xua đuổi Tần Lạc, lại còn nói Tần Lạc không xứng để biết thân phận của gã. Gã chỉ coi Tần Lạc là một thầy thuốc bình thường giống như những thầy thuốc trước kia đã bị bọn gã đuổi đi. Nhưng gã không thể ngờ gã đã húc đầu vào sắt. Gã đã gặp Tần Lạc, hơn nữa tài xế của Tần Lạc lại còn mang theo súng. Gã đã từng nghe bạn bè của mình nói câu, ta là người không thích thủ án nhưng một khi đã có thủ án thì nhất định phải báo. Đúng vậy, lúc này gã có thể báo thủ. Ít nhất trong mắt gã, lúc này gã đã chiếm ưu thế tuyệt đối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 khẩu súng đối đầu với một khẩu súng. Ai là người thắng cuộc? Câu trả lời không cần nói ra cũng biết. Mày hãy đưa súng cho tao. Tần Dật chìa tay ra nói với đại đầu. Trong tình huống có nhiều súng chỉ vào người mình như này, Tần Dật tuyệt đối không tin tên tài xế này dám phản kháng. Đáng tiếc chuyện xảy ra tiếp theo lại nằm ngoài dự đoán của gã. Tên tài xế tướng mạo bình thường đó lại điềm nhiên như không nghe thấy lời gã nói, hắn vẫn ngồi yên tại chỗ, hoàn toàn không có ý định giao súng cho gã. Mày có nghe lời tao nói không? Đưa súng cho tao. Tần Dật tự tay ra hiệu cho hai gã vệ sĩ tiến gần tới chiếc xe, tạo cảm giác uy hiếp nhiều hơn nữa. Không thể được đại đầu trả lời, ngắn gọn, thẳng thừng, không chút kiêng dè. Mày không sợ chết sao? Tần Dật cười nhạt hỏi. Đại đầu liếc mắt nhìn mấy khẩu súng trên tay mấy gã vệ sĩ nói, thân thủ chúng cũng được thế, nhưng tao biết chắc trước khi chúng bắn trúng người bọn tao, tao đã bắn tung đầu của mày. Mày! Tần Dật nổi cáu. Gã tuyệt đối không ngờ một lái xe mà cũng dám đối đáp với gã như vậy. Đương nhiên Tần Dật cũng không biết rằng tài xế này là một thành viên Long Tức. Thậm chí Tần Dật cũng không biết Long Tức là một tổ chức nào. Tần Lạc cười nói, số lượng súng rất quan trọng nhưng người dùng súng còn quan trọng hơn. Mấy khẩu súng như này không thể uy hiếp được chúng tôi, xin mời người bên trong xe hãy ra ngoài. Tần Lạc vừa nói, ánh mắt hắn vừa nhìn chằm chằm vào chiếc Mercedes thứ ba cửa vẫn đóng chặt. Tần Lạc không rõ bên trong có điều gì, nhưng hắn cảm giác là nhất định có người đang ngồi trong đó. Bởi vì tất cả các cửa xe khác đều mở, từ trong xe nhảy xuống ít nhất cũng mấy tên vệ sĩ, nhưng chỉ có cửa xe đó vẫn đóng chặt, không có ai từ xe đó bước xuống, nhưng có hai gã vệ sĩ chia nhau đứng hai bên, ngầm bảo vệ cho chiếc xe đó. Cho dù không phải là cao thủ, nhưng với trực giác của mình, Tần Lạc hiểu rằng thân thủ của hai gã vệ sĩ đó cao hơn rất nhiều so với những gã vệ sĩ áo đen khác. Hơn nữa người bọn chúng ngầm bảo vệ cũng chính là thủ lĩnh của đám người này. Thôi bỏ đi. Nếu như không được thì chúng tôi đi trước, Tần Lạc nói to với Đại Đầu. Đại Đầu hiểu ý, hắn lập tức khởi động xe. Còn muốn chạy sao? Không dễ như vậy đâu. Tần Dật chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng gã lại không báo được mối nhục lúc trước. Gã sao có thể đồng ý thả người đi như vậy? Tiểu Dật giọng nói của một người phụ nữ vang lên, quát bảo Tần Dật dừng lại. Loảng xoảng, cánh cửa xe bị người bên trong mở ra. Một người phụ nữ mặc váy sa mỏng dài màu đen, đeo kính râm cỡ lớn bước ra khỏi xe. Dáng người phụ nữ rất thon thả, có lồi, có lõm, ngực đầy đặn. Dù không nhìn thấy đôi mắt của cô ta nhưng kính râm cũng không thể che khuất hết nét đẹp của đầu mũi và đôi môi. Cô ta đi một đôi giày cao gót màu bạc trắng, tiếng giày gõ trên mặt đường phát ra những tiếng cộc cộc. Cô ta sải bước tới chỗ Tần Lạc, khi tới trước cửa xe của Tần Lạc, cô ta đứng lại, chìa tay ra nói với Tần Lạc, "Chào bác sĩ Tần, tôi là Nô Sương." "Nô Sương?" Tần Lạc đã nghe thấy cái tên này từ chính Bạch lão gia. Nô Sương chính là vợ của Lý Đăng Huy, dì của Tần Túng Hành. Bản thân hắn tới chữa bệnh giúp con gái của Lý Đăng Huy nhưng không ngờ lại bị chính người nhà của Lý Đăng Huy xuất hiện ngăn cản. Vì sao lại xảy ra điều này? Tần Lạc mở cửa xe bước xuống. Đám vệ sĩ áo đen tưởng Tần Lạc có ý đồ xấu với Ngô Sương nên cũng cầm súng bước lại gần. Tất cả lui lại, Ngô Sương quát, "Bà chủ đã ra lệnh, không thể không nghe lời." Mấy gã vệ sĩ lập tức nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh lui lại sau, không có bất kỳ rối loạn, cùng lộn xộn nào. Tần Lạc bắt tay Ngô Sương, cười nói, "Chào chị." Mặc dù người phụ nữ này không mang họ Tần nhưng dường như cũng mang dòng máu di truyền tốt đẹp của Tần gia. Gương mặt xinh đẹp, phong thái tao nhã, thật sự là một người phụ nữ rất hấp dẫn. Lý Đăng Huy cưới được một người vợ xinh đẹp như vậy sao hắn còn nuôi tình nhân bên ngoài? Chẳng lẽ là bởi vì Ngô Sương không thể sinh con sao? Nghĩ vậy, ánh mắt Tần Lạc thoáng lơ đãng liếc nhìn bụng của Ngô Sương. Băng thẳng, mềm mại, không có một chút thịt thừa. Có lẽ đây chính là được hưởng lợi từ việc không sinh đẻ. Tiểu Dật không biết chuyện này nên khi nói có gì đắc tội với bác sĩ Tần. Kính xin bác sĩ Tần tha thứ, Ngô Sương nhìn Tần Lạc nói. Không cần khách sao? Tần Lạc ra vẻ rất độ lượng. Tôi không bao giờ chấp nhận với trẻ con. Dù sao hắn cũng không tổn thất gì. Tên đại đầu thô lỗ kia còn dám bắn nổ lốp xe chiếc Mercedes của người ta. Nếu như đối phương không trực tiếp tới gây chuyện với hắn, hắn tuyệt đối không muốn làm lớn chuyện. Thậm chí Tần Lạc còn hy vọng chuyện này không tới tai Tần Túng Hành. Đương nhiên Tần Lạc điều này chỉ là một suy nghĩ rất xa vời. Nếu như chính hắn là Tần Túng Hành, hắn cũng sẽ phái người giám sát nhất cử nhất động của gã danh con Tần Lạc đó. Ai bảo Tần Lạc hắn đẹp trai, xuất sắc, thông minh, phong độ, có thể bày mưu quyết thắng cách xa ngàn dặm như vậy? Gì, không cần phải khách khí với nó như vậy. Tần Dật không hài lòng với thái độ của Ngô Sương. Hơn nữa, cháu đắc tội gì với nó? Là nó có thái độ xấu. Tần Dật muốn nói từ đầu tới cuối toàn là Tần Lạc coi thường gã nhưng gã không thể nói ra để tránh bản thân mình mất mặt. Tần Dật mới chỉ nói ra một nửa thì dừng lại. Câm miệng, Ngô Sương lạnh lùng quát. Hình như Tần Dật rất sợ gì của mình. Gã tức giận trừng mắt nhìn Tần Lạc nhưng không dám nói gì nữa. Ngô Sương quay đầu nhìn Tần Lạc. Cô ta không cười nhưng cũng không còn mang gương mặt lạnh như băng. Lúc này đây sắc mặt cô ta như đang thảo luận sôi nổi với đồng nghiệp của mình. Ngô Sương nói, "Bác sĩ Tần, tôi có mấy câu hỏi muốn thỉnh giáo." "Vấn đề gì?" Tần Lạc hỏi. "Anh có biết mẹ của hai chị em song sinh đó họ gì không?" "Họ Trương." Tần Lạc trả lời. "Vậy anh có biết cha của hai chị em đó là ai không?" Ngô Sương lại hỏi. Tần Lạc cẩn thận quan sát gương mặt của Ngô Sương. Khi nhắc tới một vấn đề có thể làm bất kỳ người phụ nữ nào cũng phát điên nhưng sắc mặt Ngô Sương vẫn không thay đổi. Có lẽ đôi kính râm đã che khuất sự đau buồn trong đôi mắt. Không biết Tần Lạc trả lời. "Tôi vẫn chưa gặp cha của hai cô gái đó. Trương nữ sĩ cũng không nói với tôi về chuyện này." Tần Lạc cười nói tiếp, "Tôi là thầy thuốc, chỉ hỏi chuyện bệnh tật của bệnh nhân. Liệu có cần phải hỏi chuyện gia đình của người khác không? Cha của hai chị em đó là Lý Đăng Huy. Có lẽ anh không biết người đàn ông này là ai, nhưng tôi có thể nói cho anh biết. Lý Đăng Huy chính là người có 6 bản quyền phát minh nguồn năng lượng mới của thế giới, là chuyên gia giỏi nhất Trung Quốc về nguồn năng lượng tái sinh, là công trình sư kỹ thuật của công ty nguồn năng lượng bảo vệ môi trường Thất Tinh, là người chồng hợp pháp của tôi." Tần Lạc ra vẻ kinh ngạc nhìn Ngô Sương nói, "Thì ra, không sai. Hai chị em đó là con riêng. Người phụ nữ đó chính là tình nhân bên ngoài của chồng tôi." Ngô Sương bình tĩnh nói, cô ta cố không biểu hiện sự tức giận cùng với cảm xúc phẫn nộ của mình. "Thế nhưng chị nói cho tôi điều này để làm gì?" Tần Lạc làm bộ ngơ ngác hỏi, "Tôi là thầy thuốc. Tôi không quan tâm tới thân phận của bệnh nhân. Tôi chỉ muốn chữa bệnh cho bọn họ." Ngô Sương gật đầu tỏ vẻ hiểu, cô ta nói tiếp, "Thế nhưng vẫn có chuyện có thể anh không hiểu lắm. Công ty nguồn năng lượng bảo vệ môi trường Thất Tinh chính là tài sản chủ chốt của Tần gia, cũng là công ty Tần Túng Hoành coi trọng nhất. Lý Đăng Huy cũng là nhân tài Tần Túng Hoành coi trọng nhất, là người đáng tin cậy nhất." "Vậy thì sao?" Tần Lạc cười hỏi, "Chẳng lẽ anh không cảm thấy trong thời điểm quan trọng này, anh đột nhiên xuất hiện ở nhà Lý Đăng Huy, chữa bệnh cho hai con gái của người ta là chuyện khiến người khác rất nghi ngờ sao?" Rốt cuộc Ngô Sương cũng nói ra mối nghi ngờ của mình. Đây là một người phụ nữ rất thông minh, cũng là một người phụ nữ rất có trách nhiệm. Sau khi biết được thân phận của Tần Lạc, phản ứng đầu tiên của cô ta chính là bảo đảm sự an toàn của sự nghiệp gia tộc. "Bị người ta vạch trần nhanh chóng như vậy sao?" Tần Lạc tươi cười nói, "Tại sao không thể giải thích? Chỉ vì hai cô gái đó là con riêng của Lý Đăng Huy. Vì các cô ấy không có mối quan hệ huyết thống với Tần Gian nên tôi phải từ chối chữa bệnh cho hai cô ấy sao? Trước đây tôi không hiểu rõ lắm về thân phận của hai cô ấy. Sau khi được bạn bè giới thiệu, mẹ của hai cô ấy là nữ sĩ Trương Mẫn liên lạc với tôi qua điện thoại. Đối với tôi mà nói, hai cô gái đó là bệnh nhân, tôi là thầy thuốc. thiên chức của thầy thuốc chính là cứu chữa bệnh nhân. Tôi đương nhiên không vì thân phận nhạy cảm của mẹ các cô ấy mà từ bỏ việc khám chữa bệnh cho hai cô ấy. Trừ khi nữ sĩ Trương Mẫn chính thức đề nghị hủy bỏ lời mời tôi chữa bệnh, tôi sẽ không bao giờ chủ động từ bỏ việc chữa bệnh cho hai cô gái đó. Ánh mắt Tần Lạc sáng ngời, vẻ mặt kiên nghị, hắn nhìn chằm chằm vào Ngô Sương nói, cho dù bản thân Tần Túng Hoành mắc chứng bệnh gian mai, chỉ cần anh ta mời tôi kỉnh sẽ tới tận nhà chữa bệnh cho anh ta. Ánh mắt Tần Lạc nhìn xuống rồi dừng lại ở bụng Ngô Sương, hắn cười nói, kể cả là chị không sinh đẻ được. Chương 632. Tôi thực sự tin. Chương 632. Tôi thực sự tin. Cái gì gọi là trí công vô tư? Cái gì gọi là không tính toán hiểm khích khi trước? Cái gì gọi là tấm lòng thẳng thắn, quang minh chính đại, nói và làm luôn đi đôi với nhau, không nói hai lời, nói được thì làm được, quân tử nhất ngôn, dám làm dám chịu, ăn nói có khí phách, lời nói có trọng lượng. Hãy nhìn Tần Lạc một chút. Ngay khi nói xong câu đó, chính bản thân Tần Lạc cũng cảm động. Trong lòng hắn luôn coi bản thân mình chính là một thầy thuốc mẫu mực, kiên quyết giữ vững ý đức và lương tâm, không sợ cường quyền. Nếu như Tần Túng Hoành mắc bệnh, mình thực sự sẽ tới nhà khám chữa bệnh cho anh ta sao? Đây là lời khẳng định người bệnh có cầu, thầy thuốc mới đáp lại. Thế nhưng điều này cũng không gây ảnh hưởng nếu một khi Tần Lạc xác định chính xác là Tần Túng Hoành tổ chức bắt cóc ông hắn, làm tổn thương văn nhân Mục Nguyệt, hắn sẽ tự tay loại trừ Tần Túng Hoành. Tần Lạc hắn có thể giết người nhưng cũng không phản đối việc giết người. Nếu những con người đó làm ra những chuyện vượt quá giới hạn, ví dụ như Tần Minh. Khi nghe Tần Lạc nói Tần Túng Hoành mắc bệnh giang mai, Nô Sương thầm tức giận vì dù sao Tần Túng Hoành cũng là một người quan trọng nhất của Tần gia, bây giờ hắn bị người ngoài rủa như vậy nên đương nhiên người Tần gia phải cảm thấy khó chịu. Nhưng sau khi nghe Tần Lạc nói câu cuối, hai mắt Nô Sương thoáng ánh lên. Nô Sương tháo kéo xuống, nói vẻ vui mừng, xen lẫn sự sợ hãi, bác sĩ Tần, anh nói thật sao? Thảo nào Ngô Sương luôn đeo kính bởi vì bên dưới khóe mắt phải của Ngô Sương có một cái bớt màu tím. Thật ra cái bớt này cũng không ảnh hưởng tới sự duyên dáng, thậm chí coi đây như là nốt ruồi duyên của ông trời cố ý ban cho một số phụ nữ. Cái bớt đó càng làm tăng thêm sự quyến rũ, nóng bỏng của Ngô Sương. Không thử thì sao có thể biết được Tần Lạc cười nói. Hơn nữa chuyện có thể sinh con hay không còn liên quan rất nhiều tới người đàn ông. Mặc dù cơ thể của chị không có vấn đề gì nhưng vẫn cần người đàn ông tích cực phối hợp. Trước đó cũng có bác sĩ đã nói chuyện có thể sinh con hay không, không chỉ phụ thuộc vào người phụ nữ mà còn phụ thuộc cả vào thể chất cùng chất lượng tinh lực của đàn ông. Thế nhưng ông ấy đã có con với người phụ nữ, chứng tỏ bản thân ông ấy không có vấn đề gì. Tôi đã đi kiểm tra, quả thật do bản thân cơ thể tôi có vấn đề nên rất khó có thể mang thai. Ngô Sương nói vẻ không rõ ràng nhưng Tần Lạc nghe lại hiểu. Bởi vì nguyên nhân cấu tạo của cơ thể Ngô Sương hay vì trước kia đã từng đẻ nên đã gây tổn thương nghiêm trọng đối với cơ thể của cô ta. Cơ hội có thai một lần nữa quả thực trở nên rất xa vời. Thể chất của chị thuộc về tính hàn, Tần Lạc nói. Tại sao anh biết? Nô Sương kinh ngạc nhìn Tần Lạc. Hàng đêm trước khi đi ngủ tôi đều phải dùng nước ấm ngâm chân, nếu không thì cả đêm chân tôi đều lạnh bớt. Tôi có nhận ra chị chưa bao giờ mang thai, sao lại có thể không nhìn ra thuộc tính cơ thể của chị? Tần Lạc cười nói. Lúc này Nô Sương mới bắt đầu cảnh giác. Cô ta đã suýt quên mất đây là lần đầu tiên cô ta và Tần Lạc gặp nhau. Trước kia có lẽ Tần Lạc còn không biết tới tên của cô ta. Một khi đã như vậy, sao anh ta có thể nhận ra bản thân mình chưa từng sinh đẻ? Điều này quả thực rất kỳ quái. Sao anh có thể biết tôi chưa từng sinh con? Nô Sương hỏi. Tôi hy vọng chị không cho là tôi dở trò lưu manh, Tần Lạc đỏ mặt nói, thứ nhất là xem chân. Chân của người phụ nữ đã từng sinh đẻ thì hơi dạng ra một chút, giống như một chiếc con ba đang dùng. Hai chân của chị khép lại rất kín, không giống với người phụ nữ đã từng sinh con. Thứ hai là xem vòng eo. Vòng eo của người phụ nữ tuyệt đối khác hẳn với vòng eo của người phụ nữ chưa từng sinh con. Cũng có một số phụ nữ sau khi sinh con, trải qua rèn luyện cùng với tập yoga thì vòng eo sẽ phục hồi lại như cũ nhưng vẫn có thể nhìn ra một số đầu mối khác biệt. Thứ ba, Tần Lạc cẩn thận liếc nhìn bộ ngực của Ngô Sương rồi hắn nói vẻ xấu hổ, chỉ dựa vào hai đặc điểm đó là có thể kết luận chị chưa từng sinh con. Ngô Sương nói vẻ khâm phục, thảo nào bác sĩ Tần lại nổi tiếng như vậy, quả nhiên y thuật rất cao. Vậy tại sao bác sĩ Tần còn biết tôi có thuộc tính hàn? Nói một cách chính xác thì không hẳn là hàn mà là ngoài hàn trong nhiệt. Chứng hàn chỉ là do suy nghĩ của chị, sợ lạnh, sợ gió, tay chân lạnh lẽo nhưng trong người chị lại có chứng hỏa. Chứng hỏa? Tần Lạc chỉ vào hai mắt Ngô Sương nói, hai trong mắt chị hơi vàng, xuất hiện nhiều tia máu. Đây chính là chứng hỏa. Miệng cô, phế khát. Đây cũng chính là chứng hỏa. Còn nữa, dưới khóe miệng của chị có một hạt đậu nhỏ, càng bộc lộ chứng hỏa của chị ra ngoài, chỉ cần liếc mắt cũng biết. Nghe Tần Lạc giải thích một hồi, Ngô Sương càng tin phục. Cô ta kích động nói, bác sĩ Tần, anh quả thực có thể chữa trị chứng vô sinh của tôi không? Có thể thử, Tần Lạc nói. Hắn quả thực không dám nói là chắc chắn bởi vì rủi ro của chuyện này quả thực rất lớn. Việc sinh con là chuyện riêng của nam nữ, nhất là phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về sức khỏe. Mặt khác, một bên không muốn phối hợp hay là việc tích trữ tinh lực không đủ chất lượng thì cũng không thể nào giải quyết vấn đề. Tóm lại, Tần Lạc có thể chạy tới tìm Lý Đằng Huy và chữa bệnh cả cho hắn không? Hay là giới thiệu Ngô Sương đi tìm một người đàn ông khác có thể giúp nàng mang thai? Quá hoang đường. Gì? Sao gì lại tin hắn? Tất cả trung y đều lừa gạt, chúng chỉ biết nói lời lừa dối. Cũng chẳng khác gì đám thầy tướng số giang hồ. Tần Dật đương nhiên không muốn Ngô Sương chúng phải ma trưởng của Tần Lạc nên gã lên tiếng đả kích Tần Lạc. Trước nay chúng ta vẫn tin Tây Y, dùng thuốc Tây Y ý cháu đã từng nói với gì là ở nước Mỹ có một bác sĩ rất tài giỏi. Ông ấy đã từng chữa khỏi bệnh cho nhiều ngôi sao, giúp bọn họ sinh con một cách thuận lợi. Chính ông ấy đã chữa khỏi bệnh cho bờ rát hù sần. Tần Lạc liếc mắt nhìn Tần Dật một cái rồi âm trầm nói, anh cũng tin, tôi không có ý kiến gì nhưng anh không nên chửi bới Trung Y. Bây giờ Trung Y đang ở tình trạng gì, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Không phải chỉ dựa vào mấy tiếng gào to lừa dối mọi người là mấy người có thể cải tử hoàn sinh. Không có nguyên lý khoa học, không có lý luận làm nền tảng, trung y có gì khác với thầy mò thời cổ đại? Sớm muộn gì trung y cũng diệt vong, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Tần Dật phản bác. Anh tin tưởng vào thầy phù thủy sao? Tần Lạc tươi cười hỏi. Những điều Tần Dật nói thực sự đã làm Tần Lạc nổi giận. Lần này Tần Lạc còn tức giận hơn nhiều lần so với lần Tần Dật vác thiết côn đánh đập phá xe của hắn. Không tin Tần Dật nói. Tao không tin là một hai đó có thể đọc mấy câu thần chú là có thể giết chết người bị niệm chú. Tôi cũng không tin Tần Lạc nói. Cho dù là cổ độc thì cũng không phải chỉ riêng sử dụng thần chú là có thể thành công. Thần chú chỉ có tác dụng thúc đẩy phụ trợ mà thôi, còn sát thương thực sự chính là vật có chứa cổ độc. Ví dụ như độc tố không mùi không vị trong phấn hoa của chậu hoa Phật Đà. Thế nhưng tôi tin tưởng vào Trung Y Liệ. Tao không tin Trung Y gì từ trước tới giờ Tần Dật không có ấn tượng gì với Trung Y Liệ, thậm chí gã không đếm xỉa gì tới Trung Y có cũng tốt, không có cũng chẳng sao. Sống cũng được mà chết cũng tốt, hoàn toàn không có liên quan gì tới gã. Khi gã mắc bệnh, gã sẽ tới bệnh viện tốt nhất của Tần gia. Ở bệnh viện đó các trang thiết bị hiện đại nhất trong nước và các y bác sĩ giỏi nhất. Không có Trung Y cũng giống như mất đi một người. Thế nhưng lúc này sau khi nghe Tần Lạc nói, đột nhiên gã cảm thấy Trung Y vô cùng đáng ghét. Tâm trạng này cũng giống như khi bạn thù ghét một ngôi sao thì bạn sẽ thù ghét cả thế giới giải trí vậy. Tôi có thể làm cho anh tin tưởng Tần Lạc nói, không tin chúng ta hãy đánh cuộc. Đánh cuộc thế nào? Đánh cuộc tôi có thể làm anh tin tưởng Trung Y gì ấy. Tao không tin, Tần Dật khăng khăng nói. Có dám đánh cuộc không? Được, tao đánh cuộc với mày, Tần Dật nói. Gã không tin. Bản thân gã không muốn chấp nhận, thậm chí chán ghét Trung Y thì gã không muốn chính mình bị tẩy não. Tần Lạc chìa tay ra nói, nhất ngôn. Tần Dật do dự một lát rồi gã cũng giơ tay, bắt tay Tần Lạc và nói, tuyệt đối không đổi ý đánh cuộc cái gì. Anh muốn đánh cuộc cái gì cũng được. Đột nhiên Tần Lạc nết môi cười rất gian xảo, giống như hắn chuẩn bị gây ra trò đùa quái ác với kẻ nào đó. Tao cả là. Tần Dật vẫn chưa nói xong, đột nhiên gã cảm thấy có gì đó khó chịu. Chỗ nào khó chịu nhỉ? Đúng rồi, tay gã ngứa. Gã vừa mới bắt tay với Tần Lạc thế mà không hiểu bây giờ lại bị ngứa. Một tiểu ngứa như muốn khoan vào da thịt, giống như có ngàn vạn con kiến đang cắn xé gã, hay giống như có muốn ngàn con sâu gióm đang bò trên tay gã làm gã muốn buồn nôn. Hơn nữa càng lúc gã càng ngứa, giống như làm người ta chỉ hận là không thể xé toạc ra tay mà thôi. Tuyệt đối không nên dùng tay gãi, Tần Lạc nhắc nhở. Nhưng Tần Dật sao có thể chịu được đây? Tần Dật dùng bàn tay trái còn nguyên vẹn gãi bàn tay phải bị ngứa, nhưng ngứa không dừng lại mà càng lúc ngứa hơn nữa. Mỗi khi gã gãi thì cơn ngứa lại càng tăng mạnh hơn rất nhiều. Điều càng tồi tệ hơn chính là sau một hồi gãi ngứa, bàn tay trái của gã cũng bắt đầu ngứa. Ban đầu còn mơ hồ, lưa thưa, nhưng sau mấy giây đồng hồ trôi qua, tay trái hắn bắt đầu ngứa như có hàng vạn con sấu rõm từ trong da tay hắn chui ra ngoài. Tay phải ngứa, tay trái gãi. Tay trái ngứa, tay phải gãi. Hai tay cùng ngứa và hai tay cùng gãi hộ nhau. Thế nhưng ngứa không ngừng lại, ngược lại càng lúc càng ngứa hơn, hành hạ thần kinh của gã. Cuối cùng hai tay Tần Dật sưng đỏ, thấy như lầu heo. Da tay gã cũng trở nên trong suốt, giống như bị lột da vậy. A ngứa, a ngứa quá, tao điên mất. Tao điên mất. Mày đã làm gì? Mày đã làm gì tao? Mày mau tới đây. Mau trị ngứa cho tao. Con mẹ nó. Hãy mau trị ngứa cho tao. Tần Dật vung chân múa tay một cách loạn xạ, lời nói hỗn loạn. Lúc này gã đã bị cảm giác đó trà tấn tới phát điên. Đám vệ sĩ đó nhào tới nhưng luống cuống chân tay không biết cần phải làm gì. Có hai tên vệ sĩ muốn lấy lòng chủ, vội vàng giơ tay gãi ngứa cho Tần Dật. Không ngờ cả hai mới gãi mấy cái đã đồng loạt ôm tay kêu gào. Ngứa là chứng bệnh độc, bất kỳ ai chạm vào cũng lây bệnh. Bác sĩ Tần, có chuyện gì với tiểu Dật vậy? Tại sao nó lại trở thành như vậy? Nô Xương thấy tình trạng thê thảm của Tần Dật, sốt ruột hỏi Tần Lạc. Anh đã làm gì với Tần Dật vậy? Tại sao tay nó lại sưng đỏ như vậy hả? Tôi không làm gì cả, Tần Lạc cười nói, tôi chỉ bắt tay với anh ta mà thôi. Trong tay mày có cái gì? Nhất định trong tay mày có cái gì đó. Tần Dật chạy tới trước mặt Tần Lạc, tức giận nói, mau đưa thuốc giải cho tao. Con mẹ nó, mày hay mau đưa thuốc giải cho tao. Đưa thuốc giải cho anh cũng vô dụng, Tần Lạc cười nói. Thuốc giải là thuốc trung y thì anh lại không tin trung y gì, lại cũng không muốn dùng trung y gì. Tao tin, hai mắt Tần Dật đỏ lên. Tao tin rồi. Tao thật sự tin rồi. Tôi biết anh không tin, Tần Lạc lắc đầu nói. Hắn đi vào trong xe nói với Tần Lạc, đi thôi. Cứu mạng. Hãy cứu mạng. Tần Dật nhìn thấy Tần Lạc định bỏ đi, gã liều mạng nhào tới giữ cửa xe. Tần Lạc mặc kệ Tần Dật ôm chặt cửa xe, hắn không có ý định mở cửa. Đại đầu nổ máy, chiếc chè rồ lẹt chậm rãi lăn bánh. Phịch. Tần Dật chạy tới trước xe, gã quỳ rạp xuống mặt đường. Tôi tin rồi, Tần Dật vừa lau nước mắt vừa gào khóc nói, tôi thật sự tin. Chương 633. Bí kíp giang hồ, một phần ngứa. Chương 633. Bí kíp giang hồ, một phần ngứa. Đây là lần đầu tiên Tần Dật trải qua chuyện đau khổ, sống không bằng chết. Tần Dật không biết Tần Lạc đã bôi gì lên tay mình. Thậm chí ở chỗ phát tác ngứa hoàn toàn không có biểu hiện khác thường nào. Nhưng Tần Dật biết một điều, Tần Lạc đã ra tay. Đàn ông quỳ gối nghĩa là thất bại. Quỳ gối là một điều vô cùng nhục nhã, tổn thương lòng tự trọng, nhưng Tần Dật không còn sự lựa chọn nào khác. Có lẽ gã còn một sự lựa chọn khác, cái chết. Đại đầu đập phanh, dừng xe lại. Hắn không phải là dược gia Hầm, một thiếu gia con nhà giàu, lái xe gây tai nạn và giết người ở Trung Quốc mới bị tuyên án tử hình, nên hắn không thể lái xe để chết Tần Dật. Tần Lạc ngồi ở ghế phụ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Dật đang khóc giống lên như trẻ con, hai tay gãi ngứa, đau khổ tới mức chết đi sống lại, miệng không ngừng nói, tôi tin, tôi thực sự tin. Tần Lạc không có ý định xuống xe. Tần Lạc biết Tần Dật không tin. Hắn chỉ sợ hãi, sợ ngứa và sợ chết. bác sĩ Tần, xin hãy mau cứu tiểu Giật Ngô Sương đã vô cùng kinh ngạc khi thấy cháu của mình đột nhiên gãy ngứa, tâm trạng như điên như khủng, nhưng khi cô ta thấy Tần Giật chạy tới ôm lấy cửa xe của Tần Lạc, thậm chí quỳ rạp xuống mặt đường trước xe Tần Lạc thì sợ hãi tới cùng cực. Cuối cùng thì Ngô Sương cũng hiểu nếu như cô ta không lên tiếng thì cháu của mình đã bị ngứa tới chết nên vội vàng đi tới cầu xin Tần Lạc. Nó tin rồi. Nó thật sự tin rồi, Ngô Sương cũng đứng chắn trước đầu xe của Tần Lạc. Bác sĩ Tần hãy mau cứu nó đi, không thể để nó tiếp tục như vậy. Nó chết mất. Trong lúc Ngô Sương đang nói, Tần Giật đã liều mạng cọ sát bàn tay của mình xuống mặt đường. Làn da mỏng manh của gã đã bị nền xi măng xé toát, máu chảy loang lổ. Tần Lạc mở cửa xe bước xuống, hắn ngồi xổm trước mặt Tần Giật, cười nói, "Đây là trung y, ở đây là tác dụng của trung y, tôi đã dùng bột phân ngứa với anh, chỉ dùng mấy vỏ cây mà anh đã coi thường để chế ra. Thật ra bột phân ngứa là một phương thuốc cổ xưa. Không biết vị tiền bối y học nào đó đã chế ra loại thuốc này với mục đích gì, nhưng từ khi nó xuất hiện tới nay, rất nhiều người yêu thích loại thuốc này. Loại thuốc này được coi là độc dược vô bổ, nhưng trải qua bao nhiêu năm phương thuốc bột phấn ngứa này vẫn được lưu truyền, không biến mất theo năm tháng. Mấy năm nay bột phấn ngứa này một lần nữa tái xuất giang hồ. Vào ngày cá tháng 4, tình hình tiêu thụ loại đồ vật để trêu đùa này đột nhiên tăng cao, vô cùng sôi động. Thế nhưng loại thuốc đó đã được cải tiến, chỉ hơi ngứa. Trong khi đó loại thuốc Tần Lạc sử dụng lại là loại do hắn đã nghiên cứu, cải tiến, tăng mạnh độ ngứa. Tần Lạc vốn định dùng để đối phó với Hoàng Thiên Trọng trong lúc hai người vô tình bắt tay nhau. Đáng tiếc lần này đã bị một người nhỏ nhoi là Tần Giật phá hỏng đại sự. Tôi biết sai lầm rồi. Tôi thật sự biết sai lầm rồi, Tần Giật ôm chân Tần Lạc cầu khẩn. Tôi không bao giờ xem thường trung y nữa, không bao giờ nữa. Tôi van anh hãy mau cứu tôi. Tôi muốn chết, thật sự muốn chết. Anh không chết được, Tần Lạc cười nói. Nếu như tôi không cho anh thuốc giải thì nửa tiếng nữa tác dụng của thuốc cũng hết. Nửa tiếng đồng hồ nữa vậy không phải là muốn chết sao? Tần Giật ôm chân Tần Lạc không muốn bỏ ra, gã khóc lóc nói, Tần đại ca, tôi sai lầm rồi. Tôi thật sự sai lầm rồi. Tôi không dám trêu chọc anh nữa. Anh là đại nhân đại lượng, hãy tha cho tôi lần này. Lần sau tôi nhìn thấy anh, tôi sẽ trốn mất từ xa. Tôi không dám trêu chọc anh nữa. Tôi biết anh không tin. Tôi cũng chẳng cần anh tin hay không, Tần Lạc móc từ trong túi ra một cái bình nhỏ. Hắn đổ ra mấy viên thuốc màu đen để trên mặt đất. Trung y tồn tại là để chữa bệnh cứu người chứ không phải vì nguyên nhân nào khác. Tin thì có lợi, không tin thì anh thích ai thì đi tìm người đó. Chuyện sống chết của anh có quan hệ gì với tôi sao? Tần Giật nào còn tâm trạng để nghe Tần Lạc nói gì đó. Hai chân gã lên trên mặt đất, tay gã nhặt mấy viên thuốc lên, cuống cuồng nhét vào mồm. Tránh ra Tần Lạc quát. Tần Giật vội vàng lui sang một bên, sau đó xe của Tần Lạc chạy vượt qua bên cạnh gã. Ngay khi xe của Tần Lạc biến mất khỏi tầm mắt, đám người của Ngô Sương mới thu lại ánh mắt của mình. Bây giờ thế nào rồi? Ngô Sương đứng trước mặt Tần Giật hỏi. Tần Giật cẩn thận nghe ngóng cơ thể mình rồi gã kêu lên vẻ vui mừng. À, tôi không việc gì rồi. Hoàn toàn không việc gì nữa rồi. Không ngứa nữa. Hoàn toàn không ngứa nữa. Còn không mau đứng dậy, Ngô Sương tức giận nói. Tần gia đã bị cháu làm mất mặt rồi. Tần Giật xấu hổ đứng dậy, định nói Ngô Sương. Dì đừng nói chuyện này với ai. Dì không nói, những người khác không biết nói sao. Ngô Sương hỏi ngược lại. Tần Giật liếc nhìn đám vệ sĩ bốn xung quanh, buồn bực thở dài. Gã biết trong đám người này nhất định sẽ có cơ sở ngầm của Tần Túng Hành. Tần Túng Hành sẽ nhanh chóng biết được chuyện xảy ra hôm nay. Ở Tần gia, không có chuyện gì có thể thoát khỏi Tần Túng Hành. Nói cách khác, không có chuyện gì có thể giấu giếm được con cáo giả của Tần gia. Trong nhà có một người như vậy cũng như có một bảo vật. Nói vậy cũng không quá chút nào. Mặc dù là người nối nghiệp tập đoàn Tần thị, khắp Yến Kinh, thậm chí là cả Trung Quốc này cũng chỉ có vài người như vậy, nhưng văn phòng Tần Túng Hành không xa hoa chút nào. Rộng rãi, trống trải, đơn giản. Thật ra thì điều này cũng hoàn toàn tương tự với văn phòng làm việc của văn nhân Mục Nguyệt. Bỏ qua một số đồ vật dườm già, không cần thiết, dùng phương thức truyền đạt mệnh lệnh hữu hiệu nhất, có được câu trả lời nhanh nhất, thuyết phục nhất. Không phải trong phòng cứ có một giá sách, trong đó nhét đầy những tác phẩm của các học giả nổi tiếng mới đủ chứng minh bản thân mình là người uyên bác, cũng không phải trong góc tướng có một chậu hoa lan hay trúc tía thì mới chứng minh mình là người tao nhã. Những danh nhân thư họa, nghệ sĩ điêu khắc nổi tiếng cũng chỉ có những tác phẩm không giá trị mà thôi. Thật sự người có tiền không bao giờ khoe khoang sự giàu sang của mình, chỉ người nghèo mới thế. Cạch cạch. Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Tần Túng Hoành bỏ bút máy trong tay xuống, hắn tháo kính ra nói, mời vào. Một người đàn ông trung niên đeo kính, mặc âu phục đẩy cửa bước vào. Ông ta cười nói, đại thiếu gia, tìm tôi hả? Dựa, cháu đã nói nhiều lần rồi. Không cần gọi cháu là đại thiếu gia, Tần Túng Hoành cười nói, cứ gọi cháu là Túng Hoành thôi. Ha ha, gọi là đại thiếu gia thân thiết hơn, người đàn ông cười nói. Khi ông ta cười, bên má trái hiện lên một đống đồng tiền trông rất hấp dẫn. Tần Túng Hoành chỉ vào cái ghế trước mặt người đàn ông nói, hạng mục điện năng tiến triển thế nào rồi? Tiến triển thuận lợi, người đàn ông nói, chúng tôi đang tiến hành thử nghiệm lần thứ 19. Nếu như độ ổn định đạt tới 80% thì có thể tiến hành mở rộng ra bên ngoài. Nhất định phải thận trọng, Tần Túng Hoành nói, khi độ ổn định đạt tới 90%, cháu sẽ tới phòng kỹ thuật của Dượng chúc mừng. Tại sao lại yêu cầu cao như vậy? Người đàn ông ngạc nhiên hỏi. Trước kia chúng ta hợp tác với các công ty, Tần Túng Hoành cũng không muốn cố ý giữ bí mật. Hắn luôn đối xử thành thật với cấp dưới. Hắn biết một khi nói cho cấp dưới một số bí mật thích hợp nhất định sẽ nâng cao được lòng trung thành của bọn họ. Lần này chúng ta hợp tác với chính phủ. Mấy hôm trước cháu đã ăn cơm với mấy vị lãnh đạo của Bộ Năng lượng. Bọn họ còn đặc biệt quan tâm tới hạng mục điện năng của chúng ta. Vậy tốt quá, người đàn ông vui mừng nói. Nếu như vậy có khả năng phát triển ra cả nước. Đây chính là sự hợp tác vô cùng quan trọng. Đúng vậy. Cháu đã xếp nó vào công trình trọng điểm 5 năm. Liệu có thể thành công hay không còn phải dựa vào tài năng của Dượng. tôi nhất định sẽ cố gắng, người đàn ông nói vô cùng nghiêm túc. Ừ, cháu tin tưởng vào năng lực cùng sự chuyên nghiệp của Dượng, Tần Túng Hoành gật đầu nói. Đột nhiên Tần Túng Hoành chuyển chủ đề, hắn lơ đãng hỏi, gần đây gì có khỏe không?
Gì?
Người đàn ông sửng sốt. Ông ta không ngờ Tần Túng Hoành lại đột nhiên nói về vấn đề này. Ông ta phản ứng rất nhanh chóng, cười nói, gì vẫn khỏe. Dì vẫn thường nói về việc mời đại thiếu gia tới nhà, nói đại thiếu gia thích ăn sư từ đầu. Hay hay, Tần Túng Hoành nói. Hắn giơ tay nhìn đồng hồ nói, tối hôm nay thế nào? Có tiện không? Người đàn ông thử người một lúc lâu sau đó vui mừng nói, đương nhiên không thành vấn đề. Hoan nghênh, hoan nghênh. Bây giờ tôi gọi điện cho dì, bảo dì nhanh về nhà chuẩn bị. Ông ta chỉ thuận miệng nói ra, mục đích là làm cho mối quan hệ với Tần Túng Hoành gần gũi hơn mà thôi. Không ngờ Tần Túng Hoành lại đồng ý, nên làm ông ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng nên có phần không đoán ra ý đồ thực sự của Tần Túng Hoành. Không cần vội, Tần Túng Hoành khoát tay nói, bây giờ dì còn đang ở Hoa Hồng Viên.
Hoa Hồng Viên?
Nụ cười trên gương mặt người đàn ông đông cứng lại. Ông ta liếc nhìn Tần Túng Hoành vẻ bất an nhưng thấy hắn không có dấu hì hệ tức giận nên nói, tại sao cô ấy lại tới đó? Tần Túng Hoành nhìn người đàn ông, hắn cười nhã nhặn nói, cuộc sống của người đàn ông không dễ dàng gì, có mối quan hệ bên ngoài cũng chẳng sao, nhưng mà gia đình mới là quan trọng nhất. Tôi hiểu rõ, người đàn ông liên tục gật đầu, chán ông ta lấm tấm mồ hôi. Đại thiếu gia yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý tốt chuyện nhà. Tôi sẽ không để Ngô Xương thiệt thòi, cũng không được để mấy người sống ở Hoa Hồng Viên thiệt thòi, Tần Túng Hoành nói. Sau khi nghe câu đó, người đàn ông ngây người. Không phải anh ta gọi mình tới đây để bên vực người gì đã bị mình làm tổn thương sao? Anh ta lại khoan thứ cho hành vi phản bội của mình sao? Rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Trong lòng người đàn ông vô cùng rối loạn. Điều kinh khủng nhất là không đoán ra suy nghĩ của kẻ khác. Thôi được, không có chuyện gì đâu. Dựa bận cứ đi đi. Lát nữa cháu gọi điện thoại cho Dựa. Nhất định tối nay phải tới ăn thức ăn gì nấu để xem nghệ thuật nấu ăn của gì có kém đi không? Tần Túng Hoành cười nói.
Được, được, người đàn ông bối rối đứng dậy.
Sau khi ông ta không lưng chào Tần Túng Hoàng rồi mới rời khỏi phòng. Tần Túng Hoành đi tới cửa sổ, ánh mắt hắn nhìn về Hoa Hồng Viên xa xa ở phía đông bắc. Muốn đi đường vòng cứu nước sao? Tần Túng Hoành nết mép cười lạnh lùng, tự phụ. Các ngươi thông minh, ta cũng không phải kẻ ngu. Nếu như ta là kẻ ngu như vậy thì sao xứng là đối thủ của các ngươi?
Chương 634. Lật thuyền trong mương. Chương 634. Lật thuyền trong mương. Nhị gia, ngài đã về. Ông lão mở cánh cổng sân đỏ, cung kính chào người đàn ông toàn thân toát ra sự nguy hiểm. Gã đó không thèm quan tâm, thậm chí còn không liếc mắt nhìn ông lão. Gã đi ngang qua người ông lão tới chỗ ông già đang nằm phơi nắng trên chiếc ghế ở hành lang, ngồi xổm bên cạnh ông ta. Bọn chúng đã gặp nhau rồi, Bạch Tàn Phổ cười nói. Tất cả đều nằm trong dự liệu của ta. Với trí tuệ của Tần Túng Hành, hắn sẽ không thể không nhận ra mục đích thật sự của Tần Lạc khi tiếp cận con riêng của Lý Đăng Huy. Bây giờ chúng ta chỉ cần ngồi chờ chúng cắn xé nhau. Chúng ta sẽ làm ngư ông đắc lợi, ông già rút tẩu thuốc ra nói.
Chúng ta không ra tay trợ giúp sao?
Bạch Tàn Phổ hỏi.
Chúng ta không trợ giúp. Chúng ta không trợ giúp con bé đó sao có thể yên tâm liều chết với Tần gia? Đừng thấy con bé lạnh lùng như băng, nó khôn khéo như hồ ly vậy đó. Chúng ta xuất lực nhưng giữ lại chủ lực. Hơn nữa chuyện này vốn không phải là chuyện ta quan tâm. Cứ để cho hai nhà chúng đấu một sống một chết, chỉ cần mình ta sống là đủ. Cháu đã hiểu cần phải làm gì, Bạch Tàn Phổ nói.
Vậy chuyện này nên làm thế nào?
Bạch Lao gia cười hỏi. Dáng vẻ ông ta mơ màng như buồn ngủ vậy, thoạt nhìn giống như con mèo già lười biếng không muốn trèo lên tường.
Cháu đã gặp qua Tần Lạc.
Hắn nhất định sẽ không nghi ngờ, Bạch Tàn Phổ nói.
Hơn nữa hắn có nghi ngờ thì đã sao nào?
Hắn không có chứng cứ. Hắn chỉ có thể chấp nhận sự thật làm theo sự sắp đặt của chúng ta.
Hãy cẩn thận, Bạch Lao gia dặn dò.
Cháu biết việc này có ý nghĩ thế nào với chúng ta, Bạch Tàn Phổ cười nói.
Văn Nhân Mục Nguyệt không phải là kẻ ngốc.
Tần Túng Hoành cũng không phải là kẻ ngốc.
Tần Lạc cũng không phải là kẻ ngu.
Phá Cục cũng không ngu.
Cháu có biết vì sao ta giao Bạch gia cho Phá Cục nhưng lại giao những chuyện bí mật này cho cháu không?
Bởi vì cháu tàn nhẫn hơn anh ấy, Bạch Phá Cục gầm trầm nói.
Phá Cục cũng tàn nhẫn như cháu, Bạch Lao gia nói.
Nhưng Phá Cục không xấu như cháu.
Có một số việc Phá Cục không làm được nhưng cháu lại làm được.
Đây chính là nguyên nhân ta không muốn cho Phá Cục tham dự vào.
Phá Cục muốn làm người thừa kế Bạch gia thì còn cần phải tôi luyện.
Nếu như vậy, tại sao ông không chọn cháu?
Bạch Tàn Phổ cười hỏi.
Danh tiếng của cháu không tốt, Bạch Lao gia cười nói, người có danh tiếng không tốt, không phù hợp là người đứng đầu gia tộc.
Không phải điều này rất oan uổng cho cháu sao?
Bạch Tàn Phổ nói.
Gia trận là huynh đệ, chiến tranh cha con đều là lính, Bạch Lao gia nói.
Hai anh em cháu chính là người ta coi trọng nhất.
Một sáng, một tối, một chính, một tà, một cuồng, một điên, một người có cái nhìn đại cục xuất sắc, một người biết hoàn thành những chi tiết nhỏ nhất.
Bạch gia nằm trong tay hai cháu, ta chết cũng yên tâm.
Nhiệm vụ lần trước thất bại làm cháu rất áy náy.
Lần này cháu đã mời tới Cổ Vương Miêu Cương.
Không động thì thôi, đã động thì phải giết người.
Thất bại là điều xấu hổ nhất trên thế giới này.
Không thể tha thứ, Bạch lão gia nói rồi đột nhiên mở mắt ra.
Hai mắt mở mở, ánh mắt sáng ngời.
Trong mắt ông ta như có liên tiếp sự thay đổi bất ngờ của năm tháng nhưng lại vô cùng bình tĩnh. Ông ta đã thất bại nên bản thân luôn khắc sâu điều đó.
Đúng vậy, ông Bạch Tàn Phổ trả lời.
Tần Lạc vốn định quay về bệnh viện gặp ông mình nhưng hắn nghĩ tới Nạ Tạ Xạ, ân nhân cứu mạng của mình vẫn đang ở trong nhà Lệ Khuynh Thành. Bản thân hắn không tới gặp, không hỏi thăm là không có đạo nghĩa, vì vậy hắn liền bảo đại đầu lái xe chạy về hướng nhà của Lệ Khuynh Thành.
Tần Lạc gọi điện thoại cho Lệ Khuynh Thành, em đang ở đâu?
Em vẫn đang ở công ty.
Có chuyện gì hả?
Anh muốn tới nhà em gặp Nạ Tạ Xạ.
Em có thể quay về nhà không?
Tần Lạc hỏi.
Bây giờ không được, Lệ Khuynh Thành nói, nửa tiếng nữa em phải chủ trì một hội nghị.
anh có thể tìm được đường đi, Nạ Tạ Xạ ở nhà cũng có thể mở cửa giúp anh không cảm thấy em quay về là thừa sao? Quan hệ của anh và cô ấy không phải như vậy, Tần Lạc buồn bực nói. Trong đầu nàng luôn có suy nghĩ lưu manh như vậy, cho dù là hai người trong sáng thuần khiết như nào cũng bị nàng nghĩ cho những trò rất nhơ bẩn. Em biết Lệ Khuynh Thành nói, nhưng có thể phát triển. Chẳng lẽ anh thật sự không muốn nếm thử cơm Tây à? Anh không có hứng thú, Tần Lạc nói. Em nghĩ anh sẽ cảm thấy tiếc nuối, Lệ Khuynh Thành cười khúc khích. Cương ơi, em phải làm việc. Anh cứ tự đi hưởng thụ đi. Dù sao cá đã lên bờ, muốn nấu thế nào là tùy anh. Em không quay về, bọn anh không thể nói chuyện với nhau, Tần Lạc sốt rồi nói. Có một số việc chỉ cần hành động, nói xong Lệ Khuynh Thành ngắt điện thoại. Trong điện thoại của Tần Lạc vang lên tiếng tút tút. Tần Lạc cười gượng. Chẳng lẽ trong suy nghĩ của Lệ Khuynh Thành, hắn chỉ là kẻ hám gái, thấy gái đẹp là nhào vào lòng hay sao? Sau khi bấm chuông, Tần Lạc kiên nhẫn đứng chờ bên ngoài. Cánh cửa phòng mở ra. Nạ Tạ Xạ mặc áo tắm màu trắng đứng trước cửa. Nàng vui mừng nói, "Tần Lạc, anh đã tới." Tần Lạc không hiểu Nạ Tạ Xạ đang nói gì. Hắn biết dù mình nói nàng cũng không hiểu. Sau khi Tần Lạc chắp tay chào Nạ Tạ Xạ, hắn chỉ tay vào đầu nàng, hỏi xem vết thương ở đầu nàng còn đau không. Nạ Tạ Xạ lắc đầu, ra hiệu vết thương của mình đã bình phục, sau đó nàng ra hiệu cho Tần Lạc vào phòng. Tần Lạc nhìn thấy chiếc áo tắm trên người Nạ Tạ Xạ cùng với một mảng da ngực trắng nõn lộ ra ngoài, đôi bắp chân thẳng mê người nên chần chừ không dám bảo. Nam nữ thụ thụ bất thân. Nếu cô gái này cá tính mạnh mẽ, đột nhiên nàng đẩy ngã hắn xuống ghế xa, hắn nhất định sẽ không phản kháng. Dáng người nàng cao lớn, khỏe mạnh, nhất định sẽ rất khỏe. Hơn nữa Nạ Tạ Xạ là ân nhân cứu mạng hắn, nàng đã tình nguyện giơ đầu ra đỡ côn hộ hắn. Cho dù nàng thực không thực lòng làm như vậy, hắn có thể nhẫn tâm từ chối không? Có ai đã nói câu, đại ân đại đức không thể báo được thì hãy lấy thân báo đáp. Nạ Tạ Xạ thấy Tần Lạc vẫn chăm chú nhìn vào chiếc áo tắm của mình, không muốn bước vào trong phòng, vì vậy nàng chỉ tay vào toilet nói một tràng. Tôi không hiểu gì, Tần Lạc chỉ hận là không thể mở đầu ra để xem rốt cuộc nàng đang nghĩ gì trong đầu. Cần phải nhanh chóng phổ biến ngôn ngữ Trung Quốc. Nạ Tạ Xạ nóng nảy, nàng kéo tay Tần Lạc tiến vào ban công. Lúc này Tần Lạc mới biết thì ra chiếc sườn sáng của nàng đã được nàng giặt. Tần Lạc muốn tìm quần áo của Lệ Khuynh Thành cho Nạ Tạ Xạ mặc, nhưng hắn lại sợ Lệ Khuynh Thành không thích người khác mặc quần áo của mình. Tần Lạc đành phải gọi điện cho Lệ Khuynh Thành. Thật ra Lệ Khuynh Thành là người phụ nữ hào phóng, nàng nói trong tủ quần áo của mình có một bộ quần áo mới mua vẫn chưa mặc, có thể lấy cho Nạ Tạ Xạ mặc. Tần Lạc liền đi lấy quần áo cho Nạ Tạ Xạ mặc. Đó là một bộ vét nữ màu trắng. Vóc người Nạ Tạ Xạ tương tự như Lệ Khuynh Thành nên khi nàng mặc vào rất vừa vặn. Tần Lạc lại tìm quần áo lót trong tủ quần áo của Lệ Khuynh Thành cho Nạ Tạ Xạ. Không thể không nói khi Nạ Tạ Xạ mặc áo vét nữ, dáng người nàng càng nóng bỏng. Có lẽ vì Nạ Tạ Xạ mặc quần áo của Lệ Khuynh Thành nên Tần Lạc cũng có cảm giác thân thiết với nàng hơn. Sau khi Nạ Tạ Xạ đứng trước gương soi mình, cảm thấy vô cùng hài lòng với bộ quần áo đó, nàng liền kéo Tần Lạc tới trước cửa sổ, chỉ tay vào một cao ốc rất cao, sau đó nàng lại chỉ tay vào chính mình. Dựa theo ý của nàng, Tần Lạc hiểu rằng Nạ Tạ Xạ muốn đi đâu đó và nàng muốn Tần Lạc đưa mình đi. Tần Lạc do dự một lát rồi sảng khoái đồng ý, là một người chủ nhà, Tần Lạc nhất định phải làm cho ân nhân cứu mạng mình có cảm giác thoải mái như ở nhà mình. Mặc dù hai người không thể nói chuyện với nhau, nhưng Lệ Khuynh Thành đã nói rất đúng. Một số việc chỉ cần hành động. Nơi Nạ Tạ Xạ chỉ chính là trung tâm thương mại Yến Kinh, là trái tim của Yến Kinh. Tần Lạc và Nạ Tạ Xạ đi lẫn trong dòng người hối hả. Cả hai có cảm giác ngẩn ngơ, kỳ lạ. Ngày hôm qua hai người còn chưa biết nhau, nháy mắt hôm nay đã nắm tay nhau đi dạo phố. Mối duyên phận này quả thực rất thần kỳ. Bởi vì cả hai không thể nói chuyện với nhau nên Tần Lạc không nói gì với Nạ Tạ Xạ, vì vậy Nạ Tạ Xạ đi đâu, Tần Lạc đi đó, nàng đứng lại, Tần Lạc đứng lại. Ngay khi hai người nhìn thấy một cửa hàng bán quần áo bằng gấm, Nạ Tạ Xạ vui mừng kéo tay Tần Lạc bước vào. "Tiểu thư, xin hỏi tôi có thể giúp chị cái gì?" Một cô gái bán hàng xinh đẹp mặc áo sơn sáng màu đỏ bước tới đón hai người. Đương nhiên cô gái nói tiếng Anh. Nạ Tạ Xạ rất cao hứng, nàng nói chuyện với cô gái bán hàng, sau đó nàng chọn một chiếc áo sơn sáng có hoa văn rồi đi vào phòng thử quần áo. Tần Lạc đang ở trong nước nhưng hắn lại có cảm giác như mình là người nước ngoài. Hắn không hiểu người khác đang nói gì, vì vậy chỉ đứng quan sát xung quanh. Tiên sinh cô gái bán hàng đã nói chuyện với Nạ Tạ Xạ đi tới, tươi cười nói, "Vợ của anh mời anh vào trong." "Vợ?" Tần Lạc ngơ ngác. Hắn vẫn chưa kết hôn. Hắn nhớ rõ mình chưa có vợ. "Không phải vậy sao?" Cô gái đó nói như vậy, cô gái bán hàng ngạc nhiên nói. "Ồ, tôi sẽ đi xem," Tần Lạc nói. Hắn không hiểu Nạ Tạ Xạ đang chơi trò gì đây. Tần Lạc đi theo cô gái bán hàng tới khu thử quần áo. Cô gái chỉ vào cánh cửa nhỏ thứ hai đang đóng chặt nói, "Cô ấy ở bên trong." "Cảm ơn," Tần Lạc cười nói. Không cần khách khí, nói xong câu đó cô gái bán hàng rời khỏi đó. Tần Lạc gõ cửa, không ai trả lời. Tần Lạc khẽ đẩy cửa. Cánh cửa tự động mở ra nhưng bên trong trống trơn. Nạ Tạ Xạ không ở bên trong. Bên trong không có bóng dáng của bất kỳ ai. Không hay rồi. Rút lui, Tần Lạc đội vàng quay người rời khỏi đó. Đáng tiếc đã quá muộn. Tần Lạc đã ngửi thấy một mùi hương. Hắn vốn tưởng mùi hương này là của quần áo nên hắn không chú ý thế, nhưng khi cả người hắn bắt đầu không còn chút sức lực, thân thể mềm nhũn. Hắn mới ý thức được rằng đó không phải là mùi thơm trên quần áo, mùi nước hoa của phụ nữ mà là. Mùi hương này rất lợi hại. Khi con người mới tiếp xúc thì không phát hiện ra sự hiện hữu của nó. Khi phát hiện ra mình đã ngửi nó thì toàn thân đã mất hết sức phản kháng. Vừa mới dùng thuốc ngừa giáo huấn kẻ khác, không ngờ chỉ trong nháy mắt lại bị báo ứng. Tần Lạc bực tức thầm nghĩ, đây đúng là người bắt rắn bị rắn cắn, chơi chim ưng lại bị ưng mổ. Không có chuyện nào bi kịch hơn so với chuyện này. Thế nhưng như vậy cũng tốt, rốt cuộc hắn có thể vạch trần chân tướng. Khi thân thể Tần Lạc từ từ ngã ngồi xuống bức tường thì cánh cửa phòng thử quần áo bị mở ra. Chương 635. Lần đầu tiếp xúc thân mật, Cổ Vương xuất hiện. Chương 635. Lần đầu tiếp xúc thân mật, Cổ Vương xuất hiện. Một đôi chân nhỏ đi giày thêu hoa hiện ra trước mắt Tần Lạc. Một giọng nói dịu dàng vang lên, mùi vị chờ chết thế nào? Tần Lạc thoáng kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn đã nghi ngờ sai người sao? Tần Lạc cố sức ngẩng đầu lên. Khi hắn nhìn thấy một cô bé dễ thương có giọng nói ngọt ngào đó đang cười hì hì đứng trước mặt hắn thì vô cùng kinh hãi. "Cháu là ai?" Tần Lạc hỏi. Tần Lạc biết chắn hắn chưa từng gặp cô bé này. Nói cách khác, Tần Lạc biết chắc bản thân hắn chưa từng gặp mặt một cô bé con khả ái như vậy. Đương nhiên ngoại trừ bối bối. Đôi mắt to, tròn, đồng tử trong veo, không có bất kỳ cái gì gọi là hỗn tạp giống như là đã bị núi băng, sông tuyết gột rửa vậy. Hàng lông mi thon dài, đôi môi hồng, mũi tròn cao. Gương mặt vô cùng xinh đẹp giống như được thượng đế tạo vậy. Mái tóc dài mềm, đen bóng rối bù bông xuống vai, một chiếc váy dài vàng vàng nhạt, tao nhã. Trên cổ cô bé đeo một cái vòng cổ bằng bạc to. Phía dưới chiếc vòng bạc có gắn một cái khóa, trên đó có khắc những chữ kỳ dị. "Ta là Hồng Phu," cô bé ngọt ngào nói. "Hồng Phu?" Tần Lạc ngần ngừ rồi hỏi, "Tôi không biết cháu. Ta cũng không biết ngươi." Cô bé nói vẻ rất ngây thơ. "Nhưng ta muốn giết ngươi." "Tại sao cháu muốn giết tôi?" "Bởi vì ngươi giết di bà của ta," cô bé thẳng thắn nói, "mặc dù ta không thích di bà nhưng ta cũng không thích bà ấy bị người khác giết." "Di bà của cháu là ai?" Tần Lạc hỏi. "Mùa Đông." "Tôi không biết," Tần Lạc nói. Hắn đứng dậy nói, "Có phải cháu tìm nhầm người không? Ngươi không việc gì sao?" Hồng Phu thấy Tần Lạc đứng dậy thì giật mình kinh hãi hỏi. "Đương nhiên tôi không việc gì," Tần Lạc nói. "Căn bản là tôi không có hít phải mùi hương của cháu." Tần Lạc vẫn mang theo sự cảnh giác rất lớn với Nạ Tạ Sạn nên khi cô gái bán hàng bảo hắn là vợ hắn bảo hắn đi vào khu thử quần áo, hắn lại càng cẩn thận đề phòng. Khi Tần Lạc gõ cửa phòng thử quần áo nhưng không ai trả lời, sự cảnh giác trong lòng hắn đã lập tức được đẩy tới mức cao nhất. Vì vậy Tần Lạc đã nín thở đi vào. Hơn nữa bàn tay hắn còn nắm lại. Nếu như cô gái đó dám có mưu đồ gây bất lợi cho hắn, hắn sẽ vung tay đánh một quyền vào ngực nàng. Một chiêu này Tần Lạc đã thử trên người của Ly, trăm phát trăm trúng. Chỉ cần hắn ra quyền trúng vào ngực nàng, nàng sẽ mềm người ngã xuống. Đây là chiêu Tần Lạc đã vô tình phát hiện ra sau khi hắn bị Ly đánh như đánh con chó chết. Từ đó về sau toàn là hắn đuổi, Ly chạy. Tình cảnh đó thoạt nhìn không giống như hai cao thủ đang đấu với nhau mà càng giống như đang đồ tử đang đùa giỡn với một con gái nhà lành. Tại sao lại như vậy? Hồng Phu trợn tròn mắt, cô bé không tin được. Nhưng người vừa mới nói, khi nói chuyện sẽ phải hít thở không khí. Trong không khí cũng có chứa độc tính. Tần Lạc lắc đầu nói, cô bé, nói một cách chính xác chúng ta là người cùng nghề. Tôi có sự mẫn cảm đối với những dược vật tồn tại trong không khí. Loại chất độc tiểu này đối với tôi mà nói là không có hiệu quả. Nếu như đổi lại là một loại độc chất có độc tính mạnh hơn, tình hình có thể khác. Không thể không thừa nhận, hai người đã sắp đặt cái bẫy này rất hoàn hảo. Bẫy? Dường như cô bé này phải chịu sự oan ức rất lớn, ta không biết là bẫy. Ta chỉ một chị đi ra mời ngươi vào mà thôi. Chẳng lẽ Nạ Tạ Xạ không phải là đồng bọn của cháu sao? Tần Lạc hỏi. Nạ Tạ Xạ? Người chị tóc vàng kia hả? Hồng Phu hỏi. Ta không thích người nước ngoài. Không thích? Tần Lạc cảm thấy đau đầu. Nếu như hai người không phải là đồng bọn vậy cô ấy đâu? Hi hi, Hồng Phu cười đắc ý nói, chị ấy đang ở phòng bên cạnh. Tần Lạc kinh hãi. Chẳng lẽ Nạ Tạ Xạ đã bị cô bé này đánh thuốc mê sao? Ai đã sai cháu tới? Tần Lạc cười hỏi. Nếu như cô bé này không nói thật thì đừng có trách hắn ra tay gắt. Ta không nói cho ngươi biết, Hồng Phu nói, ta phải đi rồi. Ngươi là người rất hứng thú. Lần sau ta sẽ lại tới tìm ngươi. Rất hứng thú. Lần sau lại tới tìm. Ngươi nào đi ngang qua nghe thấy còn tưởng quan hệ của hai người rất thân thiết. Tần Lạc nổi giận nói, nếu không nói rõ ràng, tôi không cho cháu đi. Ta phải đi. Ngươi không thể ngăn được ta. Hồng Phu có vẻ hoàn toàn không e ngại Tần Lạc, cô bé bình tĩnh nói. Không ai biết rốt cuộc trong người cô bé có chứa nguồn năng lượng gì. Cứ thử xem, Tần Lạc nói, vừa nói hắn vừa vươn tay nhanh như chớp chộp lấy cánh tay của Hồng Phu. Thế nhưng Hồng Phu vẫn không né tránh, cô bé vẫn đứng bất động một chỗ, ra vẻ chào đón Tần Lạc đi tới vuốt ve mình. Không hay rồi, có gian trá. Khi Tần Lạc nhìn thấy ánh mắt giảo hoạt của cô bé, hắn lập tức bừng tỉnh, hai tay vội vàng rụt về rồi cả người hắn lui lại sau. Cánh tay của cô bé có độc, hay nói một cách chính xác là toàn thân cô bé có độc. Ngươi thật là, ta để cho người bắt mà cũng không bắt. Hồng Phu cười khúc khích nói, anh chàng đẹp trai, gặp lại sau. Ầm. Hồng Phu vung tay lên, một màn xương trắng như khói bay lên. Tần Lạc đội vàng nhắm mắt, ngậm chặt mồm. Hắn không dám nhiễm loại trướng khí này. Khi màn xương khói tan hết, Tần Lạc mở mắt ra thì Hồng Phu đã bỏ đi. Tần Lạc đẩy cửa phòng thử quần áo, chạy đuổi theo ra tới cửa ngoài nhưng đã không còn thấy bóng dáng của cô bé Hồng Phu. Đại đầu canh giữ bên ngoài cửa nhìn thấy Tần Lạc đi ra vội hỏi, có chuyện gì vậy? Có nhìn thấy một cô bé đi ra ngoài không? Tần Lạc hỏi. Không, đại đầu trả lời. Không. Tần Lạc cau mày, hắn gọi một cô gái bán hàng tới hỏi, cửa hàng của các cô có mấy cửa? Hai cửa, cô gái bán hàng trả lời. Một cửa chính, một cửa sau. Cửa sau thông với khu siêu thị đại thế giới. Tiên sinh, tôi có thể giúp anh điều gì không? Không cần, Tần Lạc nói. Tới phòng thử quần áo tìm Nạ Tạ Xạ. Đại đầu hiểu ý, hắn lập tức đi về khu thử quần áo. Tần Lạc bị cô gái bán hàng nói chuyện với Nạ Tạ Xạ lừa gạt vào trong đó. Dù cô gái đó không phải là đồng lưu thì cũng là đồng lõa. Tần Lạc đi một vòng quanh cửa hàng tìm kiếm. Hắn phát hiện ra cô gái đó đang giới thiệu quần áo cho một nữ khách hàng. Tần Lạc vội vàng bước tới, cầm tay cô gái nói, cô hãy theo tôi lại đây. Anh muốn làm gì? Cô gái kinh hãi kêu lên. Tiếng kêu kinh hãi của cô gái đã thu hút sự chú ý của nhiều nhân viên cửa hàng. Một người đàn ông trung niên mặc trường bào lụa đen đi tới, cười nói: "Thiên sinh, có chuyện gì không nên kích động. Có chuyện gì cứ từ từ nói. Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì?" Cô ấy gạt tôi, Tần Lạc chỉ vào cô gái bán hàng nói: "Lừa anh." Quản lý cửa hàng quay người nhìn cô gái bán hàng hỏi: "Lý Lệ, cô lừa gạt vị khách hàng này hả?" "Tôi không." Cô gái bán hàng tên Lý Lệ căng thẳng nói: "Là bạn của anh ta mời anh ta vào. Tôi chỉ ra nhắn lại lời mời của bạn anh ta mà thôi."
"Người bạn nào?"
Tần Lạc hỏi. "Chính là cô gái tóc vàng đi với anh Lý Lệ nói, cô ấy nói tên mình là Nạ Tạ Xạ."
"Cô chắc chính là cô ấy chứ?"
Tần Lạc hỏi. "Nếu đúng như lời Lý Lệ nói, sao Nạ Tạ Xạ không ở trong phòng thử quần áo số 2 lại biến thành một cái bẫy giết người?"
"Đúng vậy," Lý Lệ nói.
Trong lúc đang nói, đại đầu đã ôm Nạ Tạ Xạ đang hôn mê đi tới. Cô gái này thật sự rất đáng thương. Nàng chỉ mới quen biết hắn 2 ngày thì đã 2 lần liên tiếp bị thương. Trước tiên nàng đã vì giúp hắn mà trúng một côn vào đầu. Hôm nay nàng còn bị người ta đánh thuốc mê. Điều càng bi kịch hơn chính là bản thân hắn lại nảy sinh sự cảnh giác đối với nàng. Thậm chí hắn còn tưởng tượng người muốn giết hắn chính là Nạ Tạ Xạ. Trước đó Tần Lạc giả bộ bị làm điên đảo, trong lòng hắn đã thầm quyết định. Hắn đợi khi Nạ Tạ Xạ tiến vào trong hắn. Hắn sẽ moi ra mục đích của nàng cùng người đứng sau màn kịch đó, sau đó hắn đột nhiên ra tay chế ngự nàng. Trong lòng Tần Lạc vô cùng ấy nấy. Hắn cảm thấy bản thân mình đã làm tổn thương tình hữu nghị của vị khách nước ngoài này. Tần Lạc dự định khi quay về sẽ giải độc dược mãn tính mà hắn đã hạ trong thức ăn của nàng. "Chính cô ấy bảo tôi đi tìm anh." Đúng là cô ấy, Lý Lệ nhìn thấy Nạ Tạ Xạ thì giống như nhìn thấy cứu tinh, cô chỉ vào Nạ Tạ Xạ nói: "Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô gái này bị làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Sắc mặt người quản lý vô cùng căng thẳng. Ông ta không ngờ lại có khách hàng ngất xỉu trong cửa hàng. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, ông ta không thể gánh vác nổi. Tần Lạc bảo đại đầu đặt Nạ Tạ Xạ lên bàn. Sau khi bắt mạch cho Nạ Tạ Xạ, Tần Lạc giơ tay nhẹ nhàng xoa bóp kinh quý huyệt ở cổ tay của nàng. 2 phút đồng hồ sau, Nạ Tạ Xạ mở mắt, nàng ngơ ngác nhìn xung quanh hỏi: "Tôi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"
"Cô ấy nói cái gì?"
Tần Lạc hỏi.
"Cô ấy nói ở đây có chuyện gì vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
Viên quản lý nói.
"Tiên sinh, cô gái này không phải là bạn của anh sao? Bản thân mình mang theo bạn tới đây nhưng lại không hiểu bạn nói gì. Không phải bọn họ sẽ nghĩ hắn là lừa gạt mỹ nữ ở những sơn thôn nghèo khó bán cho người ta làm vợ chứ?"
"Tôi không biết tiếng Anh," Tần Lạc nói. "Hãy phiên dịch lời của tôi cho cô ấy nghe. Có phải cô đã bảo cô gái này đi tìm tôi tới phòng thử quần áo không?"
Viên quản lý đồng ý, sau đó ông ta dịch lời Tần Lạc sang tiếng Anh cho Nạ Tạ Xạ nghe. Sau khi Nạ Tạ Xạ trả lời, ông ta dịch lại cho Tần Lạc nghe. "Cô ấy nói là cô ấy bảo Lý Lệ tới tìm anh. Cô ấy bảo cô ấy muốn anh nhìn xem cô ấy mặc chiếc sườn xám đó có đẹp không."
"Thật vậy sao?"
Tần Lạc nghi ngờ hỏi.
"Nếu như tình hình đúng là như vậy, thì tình huống thật sự khi đó sẽ như sau: Nạ Tạ Xạ bảo Lý Lệ đi tìm hắn. Khi Lý Lệ đi ra khỏi phòng, cô bé tên là Hồng Phu kia đã vào phòng đánh thuốc mê Nạ Tạ Xạ, mang nàng sang căn phòng bên cạnh, sau đó sang bên căn phòng mà hắn chuẩn bị đi vào, bố trí một cái bẫy. Một sự sắp đặt không chê vào đâu được. Mỗi một chi tiết đều chu đáo tới mức hoàn mỹ, không thể chê được. Nếu không phải chính bản thân hắn có tâm lý đề phòng Nạ Tạ Xạ rất cao, cứ như vậy xông vào trong thì không chừng đã có chuyện. Cô bé đó thật sự là quá lợi hại.
Rốt cuộc cô bé đó là ai?
Đúng vậy, giám đốc Trịnh trọng gật đầu. Tất cả thật hay giả đều do ông quyết định, vì dù sao tôi cũng không biết tiếng Anh, Tần Lạc nói. Mặc dù bên ngoài Tần Lạc ra vẻ không tin nhưng trong lòng tin tưởng Lý Lệ không phải là kẻ đồng lõa. Cô và Nạ Tạ Xạ giống nhau, chỉ bị người khác lợi dụng. "Trong cửa hàng của các ông có cả mạ giặt không?"
Tần Lạc hỏi.
Chương 636. Cút ra ngay. Chương 636. Cút ra ngay. Khi nhân viên cửa hàng quay lại đoạn băng camera của hôm nay, Tần Lạc đã nhìn thấy cô bé giống như yêu ma đó ngang nhiên đi ra từ cửa sau. Dường như cô bé còn cố ý thị uy. Khi ra tới cửa còn cố tình đứng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào, đáng yêu giống như một thiếu nữ mới lớn thuần khiết, trong sáng. Chính là cô ta, Tần Lạc nói với đại đầu. Hay sao lại băng ghi hình? Đại đầu nói nhân viên cửa hàng ngồi trước máy tính. Được viên quản lý cho phép, nhân viên cửa hàng đã cắt đoạn băng ghi hình có hình ảnh của cô bé Hồng Phu, sao lại giao cho Tần Lạc? Tần Lạc đưa cái đĩa CD đó cho đại đầu, còn về việc sau này nên làm thế nào là chuyện của đại đầu.
"Tiên sinh, thật sự xin lỗi. Chúng tôi không ngờ lại xảy ra sự cố này." Viên quản lý nhìn Tần Lạc nói lấy lòng, "Tôi đã thảo luận với cửa hàng tổng. Bộ sơn sám bạn của anh đã thử, chúng tôi có thể miễn thanh toán hóa đơn, coi như đây là tâm ý nho nhỏ của chúng tôi. Xin tiên sinh hãy chấp nhận đề nghị của chúng tôi."
Khách hàng bị người đánh ngất trong phòng thử quần áo, Tần Lạc lại bị nhân viên cửa hàng đánh lừa. Nếu như bọn họ thực sự làm lớn chuyện, danh tiếng của cửa hàng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Điều chủ cửa hàng quần áo này muốn chính là sự thừa nhận của khách hàng. Nếu như không có sự thừa nhận an toàn của khách hàng, còn ai dám tới cửa hàng này mua sắm nước không? Với đẳng cấp kinh doanh của cửa hàng này, bộ sơn sám này đại khái khoảng chừng 5 vạn tệ gì đó. Nhưng thật ra Tần Lạc không quan tâm tới chút tiền đó. Bản thân hắn cũng hiểu thật ra chuyện A Nhi không liên quan gì tới người của cửa hàng. Người ta mở cửa hàng làm ăn buôn bán không dễ dàng gì, hắn không cần phải cố hạch sách người ta.
"Thôi bỏ đi," Tần Lạc nói, "hy vọng sau này các ông không còn dám làm những chuyện ngốc nghếch như này nữa. Lần sau có người phụ nữ nào nhờ nhân viên của ông ra tìm chồng, hãy yêu cầu người đó cho xem giấy đăng ký kết hôn. Ai nói gì các ông cũng tin, không phải những người đẹp trai đều gặp nạn hết sao?"
"Dạ, dạ."
Tiên sinh nói rất đúng, viên quản lý liên tục gật đầu. "Chủ yếu là do tiên sinh cùng anh tuấn hơn người."
"Ha ha ha." Khi nói viên quản lý còn cố tình liếc nhìn Nạ Tạ Xạ, ông ta tỏ vẻ rất khâm phục Tần Lạc. Ngay cả những mỹ nữ nước ngoài cũng chiếm được dễ như trở bàn tay. Ánh mắt đó những người đàn ông có thể hiểu ngầm với nhau, nhưng Nạ Tạ Xạ thì không hiểu. Sau khi đã xảy ra chuyện đó, Nạ Tạ Xạ không kìm hứng thú đi dạo phố. Sau khi từ cửa hàng quần áo ra, hai người quay về nhà của Lệ Khuynh Thành. Tần Lạc vốn cũng muốn nói mấy câu an ủi Nạ Tạ Xạ, vì dù sao nàng cũng vì hắn mà trúng thuốc mê, nhưng bởi vì ngôn ngữ bất đồng nên câu nói xin lỗi của hắn chỉ có thể tắc nghẹn lại trong bụng. Sau khi bước vào trong phòng, Tần Lạc nói với Nạ Tạ Xạ một câu tiếng Anh mà hắn vẫn thường luyện tập, "I am Soji." Chưa ăn thịt lợn nhưng Tần Lạc đã từng nhìn thấy lợn chạy qua. Dù Tần Lạc không nói được tiếng Anh nhưng đây chính là câu khẩu ngữ hắn vẫn hay nói hàng ngày. Chỉ là bình thường vì bài xích ngôn ngữ của người khác nên hắn không muốn nói mà thôi. Hơn nữa cách phát âm của hắn cũng hơi quái dị một chút. "Tần Lạc, anh nói xin lỗi tôi hả?" Nạ Tạ Xạ cười quyến rũ nói, "Không có chuyện gì. Tôi không trách anh bởi vì chúng ta là bạn bè. Tôi là bạn của người Trung Quốc." Tần Lạc nghe mà không hiểu Nạ Tạ Xạ đang nói gì. Hắn chỉ vào bộ sườn xám trên người nàng mà cửa hàng quần áo đã tặng nói, "Cô mặc bộ sườn xám này rất đẹp, rất có phong cách Trung Quốc cổ điển." Đương nhiên lần này Tần Lạc dùng tiếng Trung Quốc chuẩn mực nhưng hắn không thể nào dùng được tiếng Anh để nói mấy từ quần áo, đẹp, cổ điển, phong cách. Nạ Tạ Xạ nghe không hiểu gì nhưng nàng hiểu Tần Lạc đang nói về cái gì. Nàng cười ha hả nói, "Cảm ơn anh, Tần Lạc." Sau khi Lệ Khuynh Thành về nhà, nghe Tần Lạc kể lại chuyện bị tập kích bất ngờ ở cửa hàng quần áo, nàng giật mình nói, "Tại sao lúc nào cũng có người xấu tới tìm anh vậy hả? Trên cổ anh có đeo tấm biển, tôi là người tốt không?" Anh cũng không biết Tần Lạc cười gượng gạo nói, "Có thể anh đắc tội với quá nhiều người. Xui xẻo nhất là Nạ Tạ Xạ. Đi theo anh, không phải bị côn đánh ngất thì cũng bị ngươi hạ thuốc mê." Lệ Khuynh Thành trêu chọc Tần Lạc, "Nếu như anh không nhanh ăn tảng thịt bò tươi này thì chỉ e tảng thịt bò này sẽ bay mất. Sau hai chuyện khủng khiếp đó, sau này còn ai dám đi với anh không?" Tần Lạc nhìn Lệ Khuynh Thành cười nói, "Không phải em không bỏ đi sao? Em khác với các cô ấy." Lệ Khuynh Thành nói, "Khi các cô ấy ở cùng với anh đã mang thai họa tới cho các cô ấy. Khi anh và em ở cùng một chỗ, em mang thai nạn tới cho anh. Gần đây bọn họ có tới tìm em nữa không?" Tần Lạc nghiêm túc hỏi. "Không." Lệ Khuynh Thành nói, "Người cần báo thủ là em. Bọn họ đội gì chứ? Vậy em sẽ chủ động đi tìm bọn họ sao?" Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc nói, "Anh có sợ em làm ảnh hưởng tới Khuynh Thành quốc tế không? Anh chỉ lo lắng tới sự an toàn của em." Tần Lạc nói. Lệ Khuynh Thành bước tới cạnh Tần Lạc, ôm hắn từ sau lưng, cọ độ ngực đầy đặn của mình vào lưng hắn nói, "Xem ra công phu trên giường của em rất khá, làm cho đại gia rất hài lòng, phải không?" Một lần nữa Tần Lạc đi tới tiểu khu Hoa Hồng Viên, lần này hắn dễ dàng tìm thấy biệt thự của Trương Mẫn. Trước đó Trương Mẫn đã nhận được điện thoại, nàng đã đứng chờ hắn trước cửa. "Trương Mẫn, chào Tần Lạc, bác sĩ Tần, lại phiền anh phải đi xa như vậy." "Không có gì." Tần Lạc cười nói, "Các cô ấy là bệnh nhân của tôi. Đây là điều tôi cần phải làm." Hai đứa vẫn đang ở trong phòng, Trương Mẫn dẫn Tần Lạc vào nhà. Hi Dung và Hi Vũ đang ngồi trên nền nhà phòng khách chơi bùa, khi nhìn thấy Tần Lạc và mẹ mình đi vào nhà, Hi Dung đỏ mặt, nhanh chân bỏ chạy lên lầu. Hi Vũ ở phía sau kêu lên, "Chú rể đến, chú rể đến." "Hi Vũ, không được nói lung tung." Trương Mẫn chạy tới ngăn con gái. "Con không nói lung tung. Mẹ đã nói muốn gả Hi Dung cho anh ấy." Hi Vũ ấm ức nói. Trương Mẫn muốn định giải thích với con gái mình đó chỉ là một câu nói đùa nhưng không ngờ con gái mình lại không nghe. Trương Mẫn đành quay sang cười xấu hổ nói với Tần Lạc, "Bác sĩ Tần, thật sự xin lỗi. Khi đó tôi chỉ buột miệng nói thôi, không ngờ hai con bé lại nhớ. Anh đừng để ý." "Không sao." Tần Lạc an ủi Trương Mẫn, "Hai cô ấy là bệnh nhân. Sau này khỏi bệnh là không có chuyện gì cả." "Bác sĩ Tần, lần này cần chữa trị cho hai đứa như thế nào?" Trương Mẫn hỏi. Tần Lạc cười nói, "Tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân phát bệnh của hai cô ấy, vì vậy giai đoạn ban đầu chỉ tiến hành điều trị có tính chất hỗ trợ mà thôi. Thứ nhất là dùng trung y để điều trị, bổ sung và tăng cường thể lực và chức năng của các cơ quan. Thứ hai là châm cứu để cân bằng, phối hợp vận hành ngũ tạng lục phủ cùng với bài trừ độc tố." Được, Trương Mẫn gật đầu nói, "Bác sĩ Tần là thầy thuốc nổi danh quốc tế, nhất định anh sẽ chữa khỏi cho Hi Dung và Hi Vũ." "Tôi sẽ cố gắng hết sức." Tần Lạc nói. Sau khi suy nghĩ một lát hắn nói thêm, "Nếu như chị đồng ý, tôi có thể mời một người tới đây hỗ trợ điều trị." "Ai vậy?" Trương Mẫn hỏi. "David Gia Đàm." "David Gia Đàm, ông ấy là chuyên gia nổi tiếng thế giới về bệnh tâm thần. Chúng tôi đã từng hợp tác với nhau. Các công trình nghiên cứu của ông ấy vô cùng xuất sắc." Tần Lạc giải thích. Khi Tần Lạc từ chối tới chữa bệnh cho cựu lão gia, cựu Yên Mị đành phải mời David Gia Đàm quay lại chữa bệnh cho cựu lão gia. Lúc này Tần Lạc nói ra điều này là quả thực hắn muốn sự trợ giúp của con yêu quái mắt xanh ở phương diện chuyên môn cùng hỗ trợ tìm ra nguyên nhân gây bệnh cho hai chị em sinh đôi này. Đây là căn bệnh hiếm thấy trên thế giới. Trước đây Tần Lạc hoàn toàn không biết gì về căn bệnh này. Hắn không đủ tự tin để nghĩ rằng y thuật của hắn hay Thái Ất Thần Châm có thể chữa khỏi bệnh cho hai chị em sinh đôi này. Đối với thầy thuốc mà nói, kéo dài thời gian của người bệnh chính là gây cho người bệnh chứng tự sát mãn tính. Tần Lạc không bao giờ làm chuyện không có đạo đức như vậy. Thứ hai, hắn kéo theo David Hạ Đảm thì sẽ làm giảm bớt sự chú ý của Tần gia. Hai người chữa bệnh, công lao thuộc về hai người. Một người chữa bệnh, công lao dành tất cho Tần Lạc. Nói không chừng có thể khiến Lý Đằng Huy dao động. Đương nhiên Tần Lạc và Lý Đằng Huy chưa gặp mặt nhau. Hắn cũng không biết Lý Đằng Huy là người thế nào. Hắn không biết tình cảm của Lý Đằng Huy đối với Trương Mẫn và hai con gái sinh đôi bệnh tật sâu nặng tới mức độ nào. Thứ ba, bây giờ Tần Lạc rất hứng thú với những căn bệnh não bộ. Hắn muốn học tập nhiều điều từ David Adam, học được càng nhiều kinh nghiệm chữa bệnh càng tốt. Sau khi thanh danh Tần Lạc hiển hách, có tiếng vang trên diễn đàn y học thế giới. yêu quái mắt xanh đó cũng vì được Tần Lạc giới thiệu mà cũng được giới thứ nhất học phương Tây tôn sùng gấp bội. Bởi vì Tần Lạc là thầy thuốc Trung Quốc đầu tiên chỉ động muốn hợp tác với những người hành nghề y học phương Tây. Hơn nữa Tần Lạc còn đặt cho ông ta một ngoại hiệu rất thú vị. Đây chính là Vinh Quang. Nếu vậy thì tốt quá, Trương Mẫn vui mừng nói. Tiền không thành vấn đề. Nhưng sao tôi có thể liên lạc với bác sĩ đó? Mặc dù Trương Mẫn là tình nhân của Lý Đằng Huy, nhưng về mặt tài chính Lý Đằng Huy rất hào phóng với ba mẹ con. Nếu không Lý Đằng Huy đã không mua biệt thự ở tiểu khu Hoa Hồng Viên cho ba mẹ con ở, hơn nữa bản thân Trương Mẫn cũng có công ty riêng. Lợi nhuận hàng năm của công ty tương đối khả quan. Dù việc thuê chuyên gia hàng đầu thế giới tốn kém rất nhiều tiền, nhưng đối với Trương Mẫn mà nói điều này cũng không tạo nên áp lực gì. Tôi có thể liên lạc giúp chị. Có lẽ bây giờ ông ấy vẫn đang ở Yến Kinh, Tần Lạc nói. Chúng ta hãy lên lầu xem hai cô ấy thế nào. Được, Trương Mẫn nói. Hai người đang định lên lầu thì bên ngoài vang lên tiếng động cơ ô tô. Trương Mẫn đi tới bên cửa sổ kính nhìn ra ngoài. Nàng cười nói, cha hai đứa đã về. Lý Đằng Huy. Tần Lạc thầm vui mừng nhưng hắn vẫn thản nhiên đi tới bên cạnh Trương Mẫn. Qua kính cửa sổ hắn nhìn thấy một người đàn ông bước xuống từ chiếc Mercedes. Thoạt nhìn thì gương mặt của Lý Đằng Huy trẻ hơn tuổi, khoảng chừng 40 tuổi. Một bộ vest phẳng thiu, mái tóc chải mượt. Mới nhìn trông Lý Đằng Huy hoàn toàn không giống một nhà nghiên cứu khoa học hàng đầu mà giống như một ông chủ thành công trên thương trường. Thảo nào hai đại mỹ nữ Ngô Sương và Trương Mẫn lại bằng lòng chung một chồng. Chỉ cần nhìn tướng mạo cũng đủ khiến người khác phải nảy sinh tình cảm. Lý Đằng Huy ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa sổ, sau khi ánh mắt ông ta chạm với ánh mắt Tần Lạc, Lý Đằng Huy mới bước vào nhà. Đằng Huy, anh đã về, Trương Mẫn cười bước tới đón ông ta. Ừ, anh tới thăm Hy Dung, Hy Vũ, Lý Đằng Huy trả lời, nhưng ánh mắt ông ta vẫn không rời khỏi Tần Lạc. Ồ, để em giới thiệu với anh, Trương Mẫn chỉ vào Tần Lạc nói, đây là bác sĩ Tần, một thầy thuốc trung y rất có danh tiếng ở trong nước. Tần Lạc. Hai hàng mi của Lý Đằng Huy chớp chớp. Hai tay ông ta vẫn buông thõng hai bên hông, không có ý định bắt tay với Tần Lạc. Là tôi, Tần Lạc gật đầu. Cút ra khỏi nhà, Lý Đằng Huy chỉ ra cửa nói. Chương 637. Nghề nghiệp thầy thuốc, kiêm nằm vùng. Chương 637. Nghề nghiệp thầy thuốc, kiêm nằm vùng. Dường như Tần Lạc đã sớm đoán ra Lý Đằng Huy sẽ có phản ứng mạnh mẽ như vậy. Hắn vẫn bình tĩnh nhìn người đàn ông trung niên tướng mạo hòa nhã nhưng lời lẽ không nể mặt nói, câu nói vừa rồi là thể hiện quan điểm của anh, hay anh chỉ nói hộ quan điểm của Tần Túng Hành? Có gì khác nhau sao? Lý Đằng Huy cười nhạt, hỏi ngược lại. Nếu anh ta đã quen biết Tần Túng Hành vậy thì chuyện này càng khả nghi. Có Tần Lạc trả lời, nếu như đây là quan điểm của anh muốn đuổi tôi ra ngoài thì anh sẽ mất đi một hai người con gái khỏe mạnh. Bởi vì con gái của anh mắc bệnh, tôi là thầy thuốc, hơn nữa tôi xác định rằng ở đất nước này, ngoại trừ tôi ra, không ai có thể chữa khỏi bệnh tâm thần này cho con gái anh. Đương nhiên nếu như mấy người đủ may mắn, một trung y giang hồ tiện tay viết một đơn thuốc hay cho các cô ấy uống sữa đậu nành cũng có thể chữa khỏi bệnh cho các cô ấy. Nếu như anh đứng trên quan điểm của Tần Túng Hành mà nói câu đó, anh không những mất đi cơ hội chữa bệnh cho con gái mình mà anh sẽ có thêm một kẻ thù nữa. Tần Lạc nhìn Trương Mẫn cười nói, nếu như là cha mẹ nhà khác, một khi con cái bị mắc bệnh thì nhất định lòng nóng như lửa đốt, khó có thể ngồi yên một chỗ. Tôi là người hành nghề y đã nhiều năm. Đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp cha của bệnh nhân có thái độ quyết liệt đuổi thầy thuốc chữa bệnh cho con gái đi. Đứng trên quan điểm tình cảm, anh nhất định sẽ mất đi tình yêu thương của các cô ấy. Đứng trên lập trường của thầy thuốc, anh đã sỉ nhục lòng tự trọng của tôi. Tôi có thể từ chối chữa bệnh cho con gái anh. Không chữa bệnh cho các cô ấy, đối với tôi mà nói chỉ là thiếu đi hai bệnh nhân, nhưng đối với các cô ấy thì thế nào? Tần Lạc gật đầu với Trương Mẫn rồi hắn mở cửa bước nhanh ra ngoài. Trương Mẫn sửng sốt một lát rồi nàng đuổi theo cầm tay Tần Lạc nói, bác sĩ Tần, anh không thể đi, anh thật sự không thể đi. Hy Dung, Hy Vũ vẫn cần anh chữa trị. Hai đứa còn quá nhỏ, cả đời hai đứa không thể hỏng như vậy. Bác sĩ Tần, tôi vẫn anh. Quả thực Trương Mẫn sợ hai Tần Lạc vì tức giận mà bỏ đi. Nàng cầm chặt tay Tần Lạc không chịu buông ra. Vẻ mặt cầu khẩn, hai mắt đỏ, dáng vẻ như sắp khóc, rất đáng thương. Tần Lạc thở dài nói, tôi có thể hiểu hy vọng của người làm mẹ như chị. Hy vọng con gái mình sớm bình phục. Nhưng tôi không thể tha thứ cho chồng của chị vì lời nói xúc phạm tôi. Ông ta là cha của bệnh nhân, ông ta có quyền từ chối chữa trị và đuổi tôi đi. Bác sĩ Tần, có chuyện gì chúng ta cứ từ từ nói. Có chuyện gì hay nói sau, Trương Mẫn bội gạo lên. Anh ấy nói không có ý gì hết. Tôi là mẹ của hai đứa. Tôi có quyền mời người tới chữa bệnh cho con của tôi. Tần Lạc cười nói, hai vợ chồng chị cứ thương lượng lại với nhau. Tôi đồng ý chữa bệnh cho hai con của chị nhưng tôi cũng muốn giữ lòng tự trọng của tôi. Người đàn ông nào cũng có thể diện. Ông ta có, tôi cũng có. Bác sĩ Tần, vậy như thế nào anh mới đồng ý chữa bệnh cho con gái của tôi? Hay tôi bảo anh ấy xin lỗi anh có được không? Tôi sẽ bảo anh ấy xin lỗi anh, Trương Mẫn nói. Nếu như ông ta đồng ý nói, tôi sẽ suy nghĩ lại, Tần Lạc gật đầu. Trương Mẫn chạy tới trước mặt Lý Đằng Huy nói, Đằng Huy, anh hãy mau xin lỗi bác sĩ Tần. Bác sĩ Tần là một thầy thuốc rất giỏi. Anh ấy nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho con gái chúng ta. Không thể nào, Lý Đằng Huy ngạo mạn nói, anh sẽ không xin lỗi con người mưu mô khó lường đó. Đằng Huy, anh muốn từ bỏ chính con gái của mình sao? Trương Mẫn vội vàng la lên. Đương nhiên anh muốn con gái của mình nhưng anh sẽ tìm thầy thuốc khác tới chữa trị cho hai đứa. Trên thế giới này có rất nhiều thầy thuốc. Có tiền mà còn không mời được sao? Có hiệu quả không? Bao nhiêu năm rồi, mời nhiều thầy thuốc như vậy, có tác dụng không? Trương Mẫn buồn bực nói, không phải bọn họ không có khả năng mà bọn họ bị người Tần gia của anh hù dọa bỏ chạy hết. Nhiều năm trôi qua, bệnh tình của con gái ngày càng nghiêm trọng. Người làm cha như anh có trách nhiệm nào không? Trương Mẫn không phải là người ngu ngốc. Trái lại đi cùng với dung mạo của nàng chính là trí tuệ. nhưng năm gần đây bọn họ đã mời rất nhiều thầy thuốc tới chữa bệnh cho hai con gái. Những thầy thuốc này sau khi tới một lần thì không dám tới nữa. Thậm chí có thầy thuốc đã đồng ý tới nhưng ngày hôm sau lại gọi điện từ chối. Cho dù một kẻ ngốc cũng hiểu đã xảy ra điều gì đó, nhưng nàng có thể làm gì được? Đối thủ của nàng chính là người phụ nữ của Tần gia, gia cảnh hùng hậu, thực lực phi phàm. Nàng không đấu lại, cũng không thể đánh lại. Nàng chỉ biết bất ức nuốt nước mắt vào trong bụng. Lần này nàng đã rất vui mừng khi Tần Lạc đến đúng theo giờ hẹn của hai người. Nàng tuyệt đối không ngờ chồng của mình lại ngáng chân cản trở, muốn đuổi thầy thuốc muốn chữa bệnh cho con gái mình ra khỏi cửa. Trương Mẫn còn không nóng nội sao? Còn không bực tức sao? Lý Đằng Huy nhìn thấy người phụ nữ của mình hai mắt đỏ hoe, dáng vẻ ngẩn ngơ thì không khỏi đau xót nói, Mẫn Mẫn, em có biết anh ta tới chữa bệnh cho con gái của chúng ta là có mục đích gì không? Em có biết anh ta là ai không? Em mặc kệ Trương Mẫn nói, em chỉ muốn anh xin lỗi. Em chỉ muốn bác sĩ Tần chữa bệnh cho Hy Dung và Hy Vũ. Trương Mẫn, em quá đáng rồi đó. Lý Đằng Huy cũng không còn kiên nhẫn. Em chẳng biết chuyện gì cả, cũng không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Bước bách anh và bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu. Anh thì biết gì chứ? Trương Mẫn chỉ tay vào Lý Đằng Huy quát. Tất cả những thầy thuốc anh mời chữa bệnh cho con gái của mình đã bị người ta đuổi đi hết. Anh có biết tại sao không? Anh biết nhưng anh không dám nói. Bây giờ anh lại muốn đuổi bác sĩ Tần. Gã đàn ông Tần gia đó đã nói gì với anh? Nói bác sĩ Tần có dụng ý xấu sao? Nói anh ấy có chủ ý phá hoại Tần gia sao? Nói cho cùng đó có phải là gã đã bên vực gì của mình không? Có, em chỉ là tình nhân, người thứ ba. Hai con gái của em ngốc nghếch nên mới bị người khác coi thường, khinh bỉ. Nhưng điều này là lỗi của em sao? Năm đó khi anh theo đuổi em, anh đã nói như thế nào? Trước khi lên giường, em không biết anh đã có vợ. Sau khi lên giường, anh mới nói tình cảm vợ chồng anh không hoàn thuận. Lý Đăng Huy, cả đời này của tôi đã bị anh hại tới mức thê thảm không ra người. Chẳng lẽ anh cũng muốn con gái của chúng ta cả đời này người không ra người sao? Khi em còn sống, em có thể chăm sóc cho các con. Nếu em chết đi, các con không bị Tần gia các người coi thường, ăn tươi nuốt sống sao? Lý Đằng Huy thở hổn hển. Ông ta không ngờ Trương Mẫn lại nói toạc chuyện ông ta đã lừa gạt con gái nhà lành trước mặt người khác. Lý Đằng Huy tức giận nói, Trương Mẫn, em nói cái gì vậy? Em có suy nghĩ cho đại cục không? Em có lập trường không? Anh ta phải đi. Chúng ta không thể giữ anh ta ở trong nhà mình được. Anh ấy không cần phải đi. Trương Mẫn nổi giận, anh cút đi. Anh cút đi cho tôi. Anh cút đi. Lý Đăng Huy cười nhạt. Em đừng quên. Ngôi biệt thự này là anh mua. Nhưng tên trên giấy sở hữu nhà lại mang tên tôi. Trương Mẫn nói. Hai đứa là con gái của tôi. Tôi có quyền quyết định thay hai đứa, có quyền lựa chọn thầy thuốc cho hai đứa. Trương Mẫn cười nhạt nói, là con gái của anh sao? Khi sinh hai đứa ra, người ký tên làm cha có phải là anh không? Trên giấy chứng sinh của bệnh viện, mẹ là tôi, còn cha không phải mang tên anh. Anh dựa vào cái gì nói hai đứa là con của anh? Em. Cút. Trương Mẫn chỉ ra cửa nói. Tôi không muốn gặp lại anh. Con gái của tôi cũng không muốn nhận người chỉ biết vì lợi ích của chính mình làm cha. Anh không được bước chân vào đây nữa, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Mẫn Mẫn, em hãy nghe anh giải thích. Chúng ta thật sự không thể mời anh ta chữa bệnh cho con gái của mình. Thấy Trương Mẫn tuyệt tình tới mức như vậy, Lý Đằng Huy không thể không xuống nước để khuyên nhủ. Chỉ cần bác sĩ Tần bằng lòng, tôi tuyệt đối sẽ không đuổi anh ấy đi, Trương Mẫn nói. Khi bọn họ đuổi những thầy thuốc tôi mời tới, anh chưa bao giờ giải thích cho tôi. Bây giờ anh cũng không cần phải giải thích, đưa ra nhiều lý do. Lý Đằng Huy biết bản thân mình không thể khuyên giải, đã thông người phụ nữ điên khùng này nên ông ta tức giận trừng mắt nhìn Tần Lạc rồi đi ra ngoài, lái xe rời khỏi biệt thự. Trương Mẫn đi tới trước mặt Tần Lạc, nàng cúi đầu nói, bác sĩ Tần, anh hãy ở lại. Ông ta không xin lỗi, Tần Lạc nói. Thật sự xin lỗi. Tôi thay mặt anh ta xin lỗi anh. Hy Dung và Hy Vũ thực sự rất cần anh. Hai đứa rất đáng thương, tôi không muốn hai đứa giống như mẹ chúng. Cả đời trốn trong phòng không dám ra ngoài. Nước mắt Trương Mẫn rơi xuống, nàng vội vàng quay mặt đi lau nước mắt. Tôi chấp nhận lời thỉnh cầu của một người mẹ, Tần Lạc cười nói, yên tâm đi. Tôi sẽ không bỏ đi. Cảm ơn anh, bác sĩ Tần. Cảm ơn anh, buồn vui đan xen. Rốt cuộc Trương Mẫn không nhẫn nhịn được nữa, nàng ôm mặt khóc. Tần Lạc giơ tay ôm nàng, ôm người phụ nữ đáng thương vào lòng. Không vì bất kỳ điều gì, chỉ là vì nàng vừa mới đuổi người đàn ông của mình đi, hắn muốn tạm thời cung cấp cho nàng một chỗ dựa. Đúng như Trương Mẫn đã nói, nàng là một người phụ nữ đáng thương, cả đời không dám gặp người khác. Khi xe của Tần Lạc chạy ra khỏi tiểu khu Hoa Hồng Biên thì thấy chiếc mẹ xe đét của Lý Đằng Huy đậu bên đường. Ông ta đang đứng cạnh xe, hút thuốc lá. Lý Đằng Huy nhìn thấy xe của Tần Lạc đi tới, ông ta đứng ra giữa đường vẫy vẫy. Tần Lạc ra hiệu cho Tần Lạc dừng e trước mặt Lý Đằng Huy. Có phải cậu muốn khuyên tôi rời khỏi Tần thị không? Lý Đằng Huy nhìn Tần Lạc hỏi. Không phải, Tần Lạc cười nói. Tôi muốn khuyên anh mang cả đội ngũ của mình rời khỏi Tần thị. Thằng ngốc này đã tiết lộ kế hoạch mà Bạch Lao Gia và Văn Nhân Mục Nguyệt đã hoạch định. Ánh mắt Lý Đằng Huy chợt lóe sáng. Nếu như tôi từ chối, nhiệm vụ của tôi thất bại, Tần Lạc bất đắc dĩ nói. Nếu như tôi không phản bội, có phải cậu sẽ từ chối chữa bệnh cho con gái tôi không? Lý Đằng Huy nói. Tần Lạc lắc đầu nói, cho dù anh từ chối hay đồng ý, tôi sẽ giúp chữa bệnh cho Hy Dung và Hy Vũ. Thật sao? Đương nhiên Lý Đằng Huy không tin lời Tần Lạc. Nghề nghiệp của tôi là thầy thuốc, chỉ kiêm chức năng nằm vùng, Tần Lạc cười nói. Tôi có thể là người mưu mô kém cỏi nhất nhưng tôi là thầy thuốc có trách nhiệm nhất. Lý Đằng Huy lộ vẻ xúc động nói, nếu như cậu không phải là người mưu mô nhất vậy cậu chính là người đáng tôn kính nhất. Tôi đương nhiên thuộc về người sau, Tần Lạc cười gượng nói, một người mà ai cũng biết bản thân sắp làm gì, người như vậy có thể xưng là người có mưu kế lợi hại nhất không? Ngay cả là người có mưu kế cũng không xứng. Lý Đằng Huy cười nói, bệnh của con gái tôi có thể chữa khỏi không? Có Tần Lạc nói, bây giờ các cô ấy có thể nghe và hiểu tôi nói. Tôi có thể nắm chắc 3 phần chữa khỏi bệnh cho các cô ấy. Nếu như có thể tìm ra nguyên nhân gây bệnh thì có thể nắm chắc 5 phần. Nguyên nhân gây bệnh? Lý Đằng Huy suy nghĩ một lát, ông ta không khỏi cau mày lại. Anh có đầu mối gì sao? Tần Lạc hỏi. Không, không có, Lý Đằng Huy khoát tay nói. Nếu đã có thì đã không để tới bây giờ. Dường như Tần Lạc đã nhìn thấu tâm trạng của Lý Đằng Huy, hắn nói, nếu như anh có thể nhớ ra điều gì, hãy nói cho tôi biết. Được, Lý Đằng Huy vứt mẩu thuốc xuống đường, dùng chân dẫm lên và nói, văn nhân gia phái cậu tới. Đúng vậy, Tần Lạc cười gật đầu. Điều kiện bọn họ đưa ra cũng rất tốt. Anh có thể suy nghĩ. Tuyệt đối không thể được, Lý Đằng Huy nói. Tần gia đối xử với tôi rất tốt. Tôi biết, Tần Lạc nói. Mặc dù tôi không hiểu nhiều lắm về Tần gia nhưng có một số chuyện ai cũng biết. Tần gia cần nguồn năng lượng với để phát triển. Anh đương nhiên là công thần lớn nhất. Bọn họ nhất định phải đối xử với anh hậu hĩnh nhất. Hãy cảm tạ ý tốt của văn nhân tiểu thư hộ tôi. Nhưng vấn đề là tôi không thể bỏ chủ cũ, Lý Đằng Huy nói. Lý gia từ đời ông tôi đã bắt đầu làm việc cho Tần gia. Cha tôi cũng là quản lý của Tần gia. Tần gia cử tôi sang Mỹ học, đã chi trả tất cả chi phí học tập của tôi. Sở học của tôi đương nhiên phải báo đáp Tần gia. Giọt nước ấn nước, báo đáp như suối chảy, Tần Lạc tán thưởng. Người biết báo ân không phải là người xấu. Tôi tha thứ cho anh chuyện anh đuổi tôi ra khỏi nhà hôm nay. Là tôi nợ cậu một lời xin lỗi chính thức, Lý Đằng Huy nói, lúc nãy tôi đã rất lỗ mãng. Chuyện qua rồi, Tần Lạc nói. Tôi mời cậu đi uống trà, được không? Lý Đằng Huy đề nghị. Với thân phận của anh, có lẽ không tiện, Tần Lạc cười nói. Hắn chỉ tay vào một chiếc xe đang đỗ cách đó không xa nói, bọn họ sẽ nói với Tần Túng Hoành hành động của anh. Đại thiếu gia là người rất thông minh. Càng che đậy càng chứng minh trong lòng tôi có quỷ. Chúng ta cứ thoải mái gặp nhau ngược lại sẽ làm cậu ấy yên tâm, Lý Đằng Huy nói. Vậy được rồi, Tần Lạc gật đầu nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Mỗi người đều có một phạm vi giới hạn của mình. Trong phạm vi giới hạn đó có ấn định chi tiêu. Một nhân viên văn phòng lương tháng 2000 tệ tuyệt đối sẽ không tới nơi giải trí xa hoa thiên thượng nhân gian. Một ông chủ nhỏ với lương tháng 10 vạn tệ cũng tuyệt đối không tới vương triều công tước hay Trung Quốc hội sở đã tiếp khách. Tần Lạc không quen thuộc Yên Kinh. Lý Đằng Huy là người lựa chọn địa điểm uống trà. Hội sở Tây Hồ. Tên của một địa danh được dùng cho một trà lâu lâm viên xa hoa, không giống như là của tư nhân xây dựng mà là một văn phòng làm việc của chính quyền Hàng Châu xây dựng ở Yên Kinh. Lý Đằng Huy muốn một phòng riêng, cô gái phục vụ mặc sườn xám cao gầy xinh đẹp như sinh viên đại học văn khoa nói rằng tất cả các phòng đã được sử dụng hết, không còn phòng trống. Đương nhiên Lý Đằng Huy không phải là khách hàng cao giá ở chỗ này, cũng không phải là người thích nổi giận đùng đùng khiến cho nhân viên hội sở run rẩy thể hiện quyền uy và sự uy nghiêm của mình. Ông ta chỉ hòa nhã nói hãy sắp xếp một vị trí thích hợp. Vì vậy Tần Lạc và Lý Đằng Huy được nhân viên hội sở sắp xếp ngồi ghế mây bên ngoài. Cây cầu nhỏ, cây cổ thụ, ao cá. Cảnh quan lâm viên xem ra cũng rất đẹp. Nhân viên hội sở sắp xếp chỗ ngồi ở ngoài cho hai người bọn họ, trong đó có một người là nhân vật hiển hách của nguồn năng lượng mới xem ra cũng không phải là hạ thấp hai người. Có lẽ cô nhân viên nghĩ rằng chỗ ngồi này đẹp hơn những chỗ khác, dễ chịu hơn. Chỉ cần một chi tiết nhỏ này có thể thấy phụ nữ nhạy cảm hơn đàn ông. Cậu uống trà gì? Lý Đằng Huy hỏi. Long Tỉnh Tần Lạc trả lời. Tôi cũng thích uống trà Long Tỉnh. Thanh cao bền bỉ, hương thơm như hoa lan, có vẻ lạnh nhạt nhưng lại xâm nhập vào trái tim, Lý Đằng Huy tươi cười nói, giống như hai người đã tìm điểm chung của nhau. Ông ta quay người nói với cô nhân viên xinh đẹp bên cạnh, một bình trà Long Tỉnh. Được. Xin hai vị ngồi chờ, cô gái bán hàng cười rụt rè rồi không người lui ra bên ngoài. Nàng hiểu dù hai người này không thể vào phòng riêng uống trà nhưng người đã có thể vào đây uống trà tuyệt đối không thể trêu vào được. Đây là hội sở Tây Hồ. Ở đây thực hiện chế độ hội viên. Hội viên, nói một cách chính xác chính là sự phân chia ranh giới giữa người người và người giàu. Nhưng về sau khi một thẩm mỹ viện 20 mét vuông hay một quán bán vịt quay nhỏ cũng phân phát thẻ hội viện cho bạn bè, khách hàng quen thì điều này đã trở nên tầm thường. Công việc của chúng tôi có áp lực rất lớn. Những đồng nghiệp khác thích uống cà phê để giữ vững tinh thần, tôi thích uống trà, yêu thích thơ ca. Đêm uống trà dưới ánh trăng, sáng sớm với ánh bình minh, gạt bỏ hết nỗi mệt mỏi trong người. Cậu xem cổ nhân không chỉ biết uống trà mà còn biết bình trà. Tôi không thể. Tôi không biết ra được những vần thơ như vậy nhưng có thể hiểu được ý tứ của nó. Tân Lạc cười nói, anh không giống như một nhà khoa học mà giống như một nhà văn. Lý Đằng Huy rất thoải mái trước câu nói của Tân Lạc, trong lòng tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Nếu tôi nghiên cứu không thể đạt được thành quả tốt, tôi muốn trở thành một thi nhân, chứ không muốn trở thành một nhà khoa học bậy bạ. Cuối cùng không ngờ tôi lại đạt được thành quả nhất định. Những người phương Tây nhất định sẽ hối hận khi thưởng cho anh, Tần Lạc cảm thấy con người Lý Đằng Huy rất thú vị, ít nhất khi nói chuyện với ông ta hắn không lo chuyện tìm chủ đề. Trước đó khi ngồi trên xe, Tần Lạc vốn lo lắng về việc hai người đàn ông lần đầu tiên gặp nhau, uống trà ngồi nói chuyện thì cần nói gì. Tóm lại hắn không thể cứ nói đi nói lại chuyện bệnh tật của hai chị em đó, cũng như không thể nói về chuyện lôi kéo Lý Đằng Huy từ bỏ Tần gia, đầu quân của văn nhân gia. Khi còn bé tôi muốn làm một nhà thơ. Tôi còn biết những vì sao trên bầu trời giống như đôi mắt của trẻ em. Những ngôi sao biến ẩm chính là đứa trẻ đã ngu thiếp đó, Lý Đằng Huy nói, khi lớn lên một chút tôi đã hiểu rõ ràng, chỉ là một nhà khoa học mới có thể thực hiện được mục tiêu của mình. Mỗi người chúng ta không dễ dàng để có một lý tưởng, thực hiện lý tưởng càng không dễ dàng. Tôi muốn trước hết thành công ở lĩnh vực mình không thích sau đó mới tập trung thời gian và sức lực hoàn thành chuyện mình thích. Đúng vậy, Tần Lạc thực sự xúc động nghĩ. Trong cuộc đời con người, muốn làm chuyện mình thích là vô cùng khó khăn. Đại đa số người không thể làm những việc mà mình yêu thích. Cũng may hắn đã chọn trung ý gì ở đây cũng chính là sở thích của hắn, cũng là nghề nghiệp cả đời của hắn. Nghĩ vậy, đột nhiên Tần Lạc cảm thấy bản thân mình là một người vô cùng may mắn. Vì hắn đã mắc bệnh ngay từ bé mà tất cả những suy nghĩ bị ổi, hèn mọn cùng ác độc của nữ thần vận mệnh với hắn đều tan thành mây khói. Khi hai người đang nói chuyện với nhau về lý tưởng của con người, từ một cửa sổ phòng riêng trên lầu 2, một thanh niên đẹp trai cùng một cô gái xinh đẹp đang chăm chú nhìn hai người. Vốn tưởng đây chỉ là lời đồn đại, không ngờ Lý Đằng Huy này quả thật muốn phản bội Tần gia chúng ta. Chúng ta họ Tần, gã kia cũng họ Tần, nhưng họ Tần của nó có thể sánh với họ Tần chúng ta sao? Người thanh niên khinh bỉ nói, Lý Đằng Huy rất giỏi trong nghiên cứu nhưng bản lĩnh thì quá kém. Có lẽ hai người bọn họ chỉ là bạn bè. Cô gái bưng chứng trả nói. Cô ta mặc bộ trang phục màu bạc, mái tóc cắt ngắn, bên tay phải đeo một cái vòng thai dài gần như chạm vào vai mình, thoạt nhìn có vẻ thông minh, lanh lợi. Nếu như hắn làm một con chó của Tần gia thì hắn nên đi cắn kẻ thù có ý định làm tổn thương chủ nhân của mình. Loại hành vi mập mờ này của hắn chính là một loại phản bội. Gã thanh niên đứng dậy nói, anh xuống đó xin chén trà uống. Đừng gây chuyện nữa, cô gái khuyên gã. Bây giờ Túng Hành đang trọng dụng người này. Chúng ta không nên làm khó cho Túng Hành. Yên tâm đi, anh chỉ nói cho hắn biết bổn phận làm người của hắn mà thôi, gã thanh niên cười nói. Lý Đằng Huy thấy một đôi nam nữ thanh niên đi tới thì đứng dậy cung kính chào hỏi hai người. Huy thiếu gia, Lam tiểu thư, hai người cũng tới đây uống trà hả? Đúng vậy, gã thanh niên gật đầu. Ánh mắt gã nhìn Tần Lạc, gã cười nói, không giới thiệu cho tôi làm quen người bạn này sao? Lý Đằng Huy biết đôi thanh niên nam nữ Tần gia này đã nhận ra thân phận của Tần Lạc. Bây giờ giấu giếm chữa lợn lành thành lợn què mà thôi. Ông ta thẳng thắn nói, cậu ấy là Tần Lạc. Ồ, thì ra là thánh thủ y học Trung Quốc lừng lẫy. Tần Huy cười ha hả nói, tôi cứ tưởng mình đã nhận lầm người. Tần Lạc biết đôi thanh niên nam nữ này. Ở buổi lễ thượng thọ 80 của Tần lão gia, hắn đã nhìn thấy hai người này đứng cạnh Tần Túng Hoành cùng nên đón khách. Mặc dù hắn không biết tên của hai người này, nhưng một khi đứng ở vị trí thì chính là những người quan trọng của Tần gia. Không thể không nói người của Tần gia đều là những anh tài xuất chúng. Dù chỉ cần nhìn qua bề ngoài cũng thấy bọn họ quả thực là người đi ngàn dặm mới thấy một. Bọn họ tới đây uống trà, nhìn thấy hắn và Lý Đằng Huy ngồi uống trà, nói chuyện vui vẻ với nhau, trong lòng nhất định không thoải mái. Đương nhiên bọn họ hiểu rất rõ nguy cơ của Tần gia. Tôi không biết hai người, Tần Lạc cười nói. Hắn vừa mới giáo huấn một công tử họ Sa của Tần gia, bây giờ lại có một công tử Tần gia thực sự tới tìm hắn. Nếu như dạy cho Tần Giật một bài học chỉ có thể làm Tần gia mất mặt đôi chút, còn nếu hắn động tới hai người này thì chính là đấm thẳng vào gương mặt gián mua, quý phái, cẩn trọng của Tần gia. Chúng tôi đều là những người nhỏ bé. Tần thầy thuốc không nhớ cũng hiểu được Tần Huy nói. Tần Huy quay nhìn Lý Đằng Huy nói, chúng tôi gặp anh ở chỗ này cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng thấy Dượng ở cùng với anh ta mới khiến chúng tôi rất kinh ngạc. Dượng hẳn biết nơi này thực hiện chế độ hội viên. Nếu như không có Tần gia, cả đời này Dượng cũng không thể tới đây uống trà. Chương 639. Cô cận thị ạ. Chương 639, cô cận thị ạ. Ông của Lý Đằng Huy chính là một người làm viền của Tần gia, một sư phụ cắt sửa trong nghề làm vườn. Hàng ngày ông đều cầm cái kéo to đi cửa tỉa cây hoa cảnh trong vườn. Cuộc sống của ông rất thanh nhã, tiền lương không cao. Cha của Lý Đằng Huy tiến bộ hơn, ông được vào phòng bếp Tần gia, trợ giúp việc bếp núc. Vì chỉ là người phụ giúp công việc bếp núc chứ không phải là đầu bếp nên không thể cố gắng phấn đấu lên đầu bếp chính thức được. Công việc của ông chỉ đơn giản là trợ giúp sắp đặt món ăn. Nếu Lý Đằng Huy không bộc lộ tư chất kiệt xuất về vật lý học, có lẽ vận mệnh của Lý gia sẽ tiếp tục như vậy. Lý Đằng Huy có thể tiến bộ hơn làm tài xế cho Tần gia, hay hơn nữa thì vào làm nhân viên văn phòng ở công ty của tập đoàn Tần gia. Mỗi thành công của một gia tộc đều có một người xuất sắc dẫn dắt. Bạn có phải là người đó không? Gia tộc Lý gia của Lý Đằng Huy vì sự xuất hiện của Lý Đằng Huy mà xảy ra thay đổi long trời lở đất. Cùng với thành tích học tập vật lý ngày càng xuất sắc, Lý Đằng Huy càng lúc càng nhận được nhiều khen thưởng. Sau đó ông ta bước vào học ở khoa vật lý công nghệ Đại học Thanh Hoa, hơn nữa còn được mời tới học tập ở nước Mỹ. Rốt cuộc Tần gia đã phát hiện ra trong gia tộc mình lại có một người trẻ tuổi tài cao như vậy. Vì vậy Tần gia mới bắt đầu thành lập một quỹ giáo dục trợ giúp cho lứa trẻ trong gia tộc, cung cấp tài chính cho Lý Đằng Huy, trợ giúp cho ông ta tất cả tài chính cần thiết trong quá trình du học ở nước ngoài. Hơn nữa Tần gia còn chỉ động trợ giúp cho Lý Đằng Huy rất nhiều cơ hội để thực tập. Ví dụ như mua chuộc giáo viên hướng dẫn, tiếp tục cung cấp tài chính cho một số giáo sư có các công trình nghiên cứu để những giáo sư này có đi có lại, một là quan tâm tới việc học tập của Lý Đằng Huy, hay mời hắn tham gia vào nhóm nghiên cứu. Lý Đằng Huy cũng là một người giỏi nắm bắt cơ hội. Ông ta biết nguyên nhân một Tần gia kiêu ngạo làm vậy là chính vì ông ta. Ông ta tuyệt đối không buông tha cơ hội làm thay đổi vận mệnh của mình và của gia đình mình, lấy tấm bằng tốt nghiệp loại ưu. Hơn nữa Lý Đằng Huy còn mang theo tri thức về nguồn năng lượng tái sinh mà trong nước rất khan hiếm cùng với một nửa bạn học của phòng thí nghiệm về nước. Tần gia đã ủng hộ ông ta thành lập phòng nghiên cứu nguồn năng lượng mới. Vì Lý Đằng Huy được Tần gia coi trọng, ông của ông ta đã được Tần gia đưa vào trại dưỡng lao. Ông là người làm vườn đầu tiên được vào viện dưỡng lao Tần gia. Chuyện này đã khiến cho những người giúp việc khác của Tần gia đã cố gắng giáo dục con cái trở thành những nhân vật điển hình. Cha của Lý Đằng Huy cũng không giúp việc bếp núc nữa, thậm chí không cần làm đầu bếp. Ông đã trở thành một quản lý trung tầng của khách sạn Tần gia. Có thể nói vận mệnh của Lý gia đã thay đổi chính là nhờ Lý Đằng Huy. Nhưng vận mệnh của Lý Đằng Huy lại thay đổi vì chính Tần gia. Nếu như không có sự trợ giúp của Tần gia, dù Lý Đằng Huy có thể sang Mỹ du học, ông ta cũng không bao giờ được các giáo sư coi trọng. Mặc dù thành tích học tập xuất sắc, ông ta cũng tuyệt đối không thể vào làm việc trong những phòng thí nghiệm tối mật được kiểm tra nghiêm ngặt cùng với kỳ thị chủng tộc. Nếu như không có Tần gia làm người tài trợ, đầu tư tài chính, một người mới tốt nghiệp đại học như Lý Đằng Huy sao có thể lôi kéo được nhiều bạn học như vậy? Nếu như không có Tần gia ủng hộ tài chính, ông ta sao có thể mang cả đồng nghiệp của một nửa phòng thí nghiệm về chức thành lập phòng nghiên cứu nguồn năng lượng mới? Trên thế giới này không thiếu nhân tài nhưng chỉ thiếu bá nhạc. Tần gia chính là bá nhạc của Lý Đăng Huy. Cho nên như Tần Huy đã nói, không có Tần gia, Lý Đăng Huy không đủ tư cách để bước vào hội sở Tây Hồ uống trà cũng không sai. Chỉ là câu nói này làm người nghe khó chịu mà thôi. Quả nhiên nụ cười trên gương mặt Lý Đăng Huy dần biến mất. Ông ta nói, Huy thiếu gia, tôi và Tần Lạc chỉ ngẫu nhiên gặp nhau, rủ nhau tới đây uống trà, không có ý gì khác, chỉ là quan hệ cá thân mà thôi. Tôi biết hình như Tần Huy là người trở mặt. Vừa mới làm kẻ xấu bây giờ gã lại muốn làm người tốt. Đương nhiên tôi tin tưởng vào nhân phẩm của ông. Anh tôi coi trọng ông như vậy, hẳn phải có lý do của mình. Anh ấy không nhìn nhầm người. Dựa không nên chấp nhận với anh cháu Tần Lam an ủi Lý Đăng Huy. Kỳ thật anh ấy không có ác ý, anh ấy chỉ hiểu lầm khi thấy Dượng đi với người ngoài mà thôi. Dù sao Tần gia vẫn coi Dượng như người ngoài. Khi Tần gia gặp nạn, người Tần gia hẳn nên đoàn kết để vượt qua cửa ải gian khó này. Tôi biết Lý Đăng Huy nói, nhưng Tần Lạc quả thực là bạn của tôi. Có thể kết giao bạn bè. Chúng tôi đã từng ngăn cấm ông kết giao bạn bè chưa? Tần Huy cười nói. Nhưng nếu như kết bạn với những người bất lương thì đừng nói nữa. Tần Lạc một mực ngồi yên nghe mấy người nói chuyện. Đây là chuyện riêng của Lý Đăng Huy và Tần gia. Chính hắn không nên xen vào. Nếu như hắn can thiệp vào thì dù với lý do gì đi nữa cũng đẩy Lý Đăng Huy vào tình huống xấu. Thế nhưng hai anh em Tần gia này vẫn nhìn chằm chằm vào hắn như thể canh chẳng không cho hắn nhào tới Lý Đăng Huy. Lúc thì người ngoài, lúc thì kẻ bất lương, quả thật làm hắn ngồi nghe mà không thể nhẫn nhịn nổi. Vì vậy Tần Lạc cười nói, Lý Đăng Huy là thành viên của gia tộc các người chứ không phải là nô lệ của các người. Cho dù anh ấy kết bạn với người tốt hay người xấu, các người cũng không có liên quan gì cả. Đối với các người, có thể đó là bạn xấu nhưng với anh ấy có thể đó là bạn tốt thì sao? Chúng ta là người một nhà. Tôi có trách nhiệm nhắc nhở ông ấy để phòng tiểu nhân Tần Huy phản kích. Thế nhưng bản thân anh coi bạn bè của anh ấy là tiểu nhân, có nghĩa là chính bản thân anh đã không tôn trọng anh ấy. Tần Lạc nói, nếu như anh ấy nghĩ rằng tôi là tiểu nhân thì không có gì đáng nói. Còn anh đừng có áp đặt chính lối suy nghĩ của mình lên người khác. Đây không phải là kiểu ngồi trên cao điều khiển người khác sao? Anh đang bôi nhỏ, hát bát nước bẩn, Tần Huy nói. Tôi vốn chỉ nghĩ anh chỉ biết xem bệnh thì ra anh còn bản lĩnh đó. Tôi có rất nhiều, chỉ là các anh không phát hiện ra mà thôi. Tôi sẽ chờ biểu hiện của anh. Ánh mắt Tần Huy và Tần Lạc đấu nhau kịch liệt. Thế nhưng nơi này là Yên Kinh, không phải là Dương Thành. Nếu không dựa vào phụ nữ, anh Đinh Viễn không bao giờ có thể sánh ngang với Bạch Phá Cục và Tần Túng Hành. Còn anh thì sao? Tần Lạc cười ha hả nói, nếu như anh không phải là vật bị loại bỏ của Tần gia, anh xứng đáng là gia chủ của Tần gia sao? Hơn nữa tôi biết Bạch gia có cùng nhân Bạch Phá Cục, người điên Bạch Tàn Phổ. Tần gia, ngoại trừ một trí công tử Tần Túng Hành còn ai khác nữa đây? Xin thứ cho tôi nói thẳng, nếu như không phải là anh chủ động tới đây, trước mặt tôi nói là họ Tần, tôi căn bản không biết anh họ Tần. Anh? Sắc mặt của Tần Huy trở nên vô cùng dữ tợn, giống như Tần Lạc đã nói đúng suy nghĩ của gã. Không sai. Mọi người đều xuất thân từ Tần gia, tại sao vị trí gia chủ cứ phải là Tần Túng Hành? Tần Huy thừa nhận Tần Túng Hành xuất sắc nhưng chẳng lẽ bản thân gã là một phế vật sao? Vì sao tất cả vinh quang đều tập trung tất trên đầu Tần Túng Hành, những người khác cũng mang trong người dòng máu Tần gia thì lại chỉ có thể làm bóng ma đứng nhìn? Dù Tần Huy gã chưa từng nói ra ngoài nhưng trong lòng gã vẫn có một ý nghĩ không cam chịu. Đây chính là bản tính của con người. Tôi xin lỗi nếu lời nói của tôi làm tổn thương anh Tần Lạc thừa thắng xuống tới. Thế nhưng tôi đã cố ý nói vậy. Nếu như không phải là người xuất thân từ Tần gia, lại thừa hưởng sự giáo dục của gia tộc, Tần Huy chỉ muốn chửi, con mẹ mày. Mày là đồ khốn. Thế nhưng vào lúc này Tần Huy chỉ có thể cảm thấy bất nghẹn, hít thở khó khăn. Anh không cảm thấy anh đang quá đáng sao? Tần Lam nhìn Tần Lạc nói. Không có, Tần Lạc thẳng thắn lắc đầu. Lý Đăng Huy là người nhà của chúng tôi. Anh âm mưu tiếp cận, chính là hành động không đạo đức. Anh không phải là thầy thuốc sao? Ý lìa đức của anh để ở đâu? Anh dùng lý do đi xem bệnh cho người thân của Dượng để lấy cớ uy hiếp Dượng. Anh không cảm thấy quá vô sỉ sao? Đương nhiên Tần Lam cũng biết chuyện Tần Lạc chữa bệnh cho con riêng của Lý Đăng Huy. Cô ta lấy chuyện này để công kích hắn. Lương tâm của tôi ở đây, Tần Lạc vỗ vỗ ngực. Không phải cô nói tôi là một thầy thuốc tốt thì tôi có ý đức. Cô nói tôi không phải là một thầy thuốc tốt thì tôi không có ý đức. Ý lìa đức ở trong lòng tôi, không phải do miệng của các người. Hy vọng một ngày nào đó tôi có thể nhìn thấy anh có đủ phẩm chất đó, Tần Lam vuốt óc, cười nhạt nói. Động tác của cô ta rất nữ tính nhưng trong con mắt Tần Lạc thì không có gì là mỹ quan. Ai bảo cô ta nói mình là không có ý đức? Mình nhất định không thừa nhận cô ta xinh đẹp. Toàn bộ người trên thế giới thấy, cô không thấy. Cô bị cận thị sao? Tần Lạc cười hỏi. Đồ lưu manh, Tần Lam tức giận mắng. Tôi vẫn nghĩ tôi không bằng cầm thú. Trong một gian phòng ở hướng tây trên lầu 2, một đám thanh niên quần áo chỉnh tề đang ngồi uống trà. Ngồi ở vị trí bên cửa sổ là một người béo mập, gã vẫn đang nói chuyện với cô bạn gái ngồi bên mình nhưng ánh mắt gã vẫn chăm chú vào mấy người đang tranh cãi nhau bên dưới. Gã mập mạp đột nhiên đứng dậy nói, tốt lắm. Hôm nay chỉ như vậy thôi. Tôi có việc. Tối nay chúng ta đi hát. Tôi đãi. Bạch Sầu, tại sao hôm nay tàn sớm vậy? Đúng vậy, Bạch đại thiếu vội đi tắm viên lương sao? À, cậu phải cẩn thận thân thể to béo của đại thiếu đẻ bẹp cậu đó. Đám bạn bè mèo mả gà đồng vừa trêu ghẹo Bạch Sầu và cô gái bên cạnh vừa thu thập đồ đạc rời khỏi phòng. Đợi khi mọi người ra về hết, gã mập Bạch Sầu nói với cô gái có đôi mắt mọng nước ở bên cạnh, em cũng về trước đi. Tối nay, anh sẽ cho xe tới đón em. Thứ cô gái tức giận hừ một tiếng rồi lắc lư mông rời khỏi phòng. Gã mập Bạch Sầu khép cửa căn phòng lại, gã móc điện thoại, bấm số gọi. Anh, em có việc cần báo cáo với anh. Gã mập Bạch Sầu cúi người, gương mặt có vẻ lịnh nọt, giống như người đang nghe điện thoại bên kia đang đứng trước mặt hắn. Chuyện gì vậy hả? Trong điện thoại vang lên giọng nói của một người đàn ông rất êm tai. Em thấy Tần Huy và Tần Lam đi cùng với nhau, Bạch Sầu cười ha hà nói: "Bạch Sầu, nếu mày không muốn chết thì hãy mau nói vào vấn đề chính. Nếu như không nói vấn đề chính thì mày hay trừ chết đi, đương nhiên người đàn ông đó không chờ được nữa." Hai người đó đang ở cùng với Tần Lạc và Lý Đằng Huy, Bạch Sầu nói nhanh như máy, có vẻ quan hệ của chúng không tốt lắm, trông rất căng thẳng. Điện thoại bên kia vô cùng yên tĩnh. Một lát sau người đàn ông đó nói: "Tốt lắm, Bạch Sầu, mày cũng không phải là phế vật như tao nghĩ. Anh, em không làm được đại sự. Em có thể chia sẻ với anh những việc nhỏ nhặt. Hàng ngày em rất quan tâm tới chuyện của Bạch gia. Vấn đề là anh và anh cả rất tài giỏi." Bạch Sầu còn nói viên tuyên một hồi nhưng điện thoại bên kia đã vang lên tiếng tút tút. Khí trời đột nhiên vô cùng oi bức khiến con người rất khó chịu. Mưa gió sấm chớp sắp giáng xuống. Màn đêm tối đen, cuồng phong gào rít. Những hạt mưa to nhát đậu rơi vào cửa sổ, sấm chớp rạch ngang bầu trời. Cũng may là xe được cách âm rất tốt nên ngồi trong xe không nghe thấy âm thanh rầm rĩ ngoài trời. Nửa đêm đi xe đã không an toàn, huống chi lai đi trong điều kiện mưa to gió lớn thế này khiến cho hành trình có thể xảy ra những chuyện không may. Thế nhưng con đường này cũng được sửa sang khá tốt, rộng rãi, bằng phẳng. Hai bên đường là những cột đèn cao ngất. Mặc dù đang có sương mù khiến cho đèn đường khá mờ nhưng cũng đủ soi sáng đường để xe bọn họ nhìn rõ phương hướng, không bị lạc nơi thôn dã này. Bình thường con đường này có rất ít người đi. Tại sao hơn một nửa số đèn lại sáng? Tần Lạc nói vẻ đau lòng. Một hàng đèn đường dài như vậy, thắp sáng từ tối tới bình minh, hàng ngày lãng phí bao nhiêu điện hả? Người với người không giống nhau, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Văn Nhân Mục Nguyệt mặc một chiếc quần màu đen, áo sơ mi trắng của bẻ, thắt cà vạt nhỏ màu đen, thoạt nhìn vô cùng. Văn Nhân Mục Nguyệt ngồi cạnh Tần Lạc ở ghế sau. Mặc dù nàng không sức nước hoa nhưng Tần Lạc vẫn cảm nhận được hương thơm dịu dịu. Mỗi người phụ nữ đều có một mùi thơm đặc trưng của cơ thể mình. Đó chính là mùi của Văn Nhân Mục Nguyệt. Đúng thế, Tần Lạc nói, người sống ở những khu ngoại thành đều là người nhiều tiền. Dù sao tiền sửa đường cũng không phải móc từ túi chính phủ, sao không tiếp tục thuận nước dòng thuyền? Ngồi ở góc xe còn một người đàn ông khác. Người đó giấu mình trong bóng tối, không nhìn rõ mặt, không nói lời nào khiến người khác cảm thấy tính cách người này u sầu. Cách. Xe dừng lại trước một cánh cổng sắt. Một vệ sĩ mặc áo mưa đi tới, sau khi kiểm tra hắn liền vẫy tay cho xe qua. Chiếc xe tiếp tục chạy, liên tục rẽ mấy khúc gặt, chạy trong trang Việt Nam, 6 phút mới dừng lại trước một biệt thự vẫn còn sáng ánh đèn. Hai anh em Bạch Phá Cục với gương mặt tươi cười, Bạch Tàn Phổ với gương mặt âm trầm đứng song vai nhau ở bậc thềm. Dáng vóc hai người cao lớn, tướng mạo ngông nghênh. Dù hai người trầm mặc, không nói câu nào nhưng cũng đủ khiến người ta cảm thấy có một áp lực vô cùng mạnh mẽ. Nhìn thấy xe dừng lại, cả hai bước xuống đón. Bạch Tàn Phổ bước chậm lại một cách vô thức, lùi lại sau Bạch Phá Cục một thân người. Bạch Phá Cục cảm giác được hành động của em mình nhưng hắn không có ý định quay người lại. Tần Lạc đẩy cửa xe bước xuống, một chiếc ô to xuất hiện ngay trên đỉnh đầu hắn. Bạch Phá Cục đi tới vỗ vào vai Tần Lạc cười nói, "Người anh em đã để cậu chịu khổ rồi." "Không có gì," Tần Lạc cười nói, ngồi xe cũng chẳng khác gì khi tài giáo. Dù sao Tần Lạc cũng không phải là tài xế. Đối với hắn mà nói, ngồi trên xe khi trời mưa với ngồi xe khi trời tạnh giáo cũng chẳng có gì khác nhau. Hơn nữa Tần Lạc lại cảm thấy khi ra ngoài vào trời mưa to gió lớn là một việc vô cùng sảng khoái. Chạy xuyên qua rừng cây nghe lá xào xạc, mưa bay bên ngoài, bên cạnh còn có mỹ nữ làm bạn. Điều này quả thật còn sảng khoái, đã hơn nhiều so với việc đi tắm nước lạnh. Đương nhiên đại đầu có nghĩ như vậy không thì không thể biết được. Khi Văn Nhân Mục Nguyệt bước xuống xe, sự đón tiếp hoàn toàn khác. Hai chiếc ô, một bên trái, một bên phải xuất hiện trên đỉnh đầu nàng, không một giọt nước mưa nào rơi xuống người nàng. Còn cả một cô gái xinh đẹp bước tới khoác lên người nàng một chiếc áo khoác lông đã chuẩn bị sẵn. "Mục Nguyệt, thiệt thòi cho em quá. Hai anh em chúng tôi đáng lẽ phải tới Văn Nhân gia thăm em nhưng bởi vì một số chuyện mà khiến mọi người phải đi tới đây." Quả thực là rất đáng trách, Bạch Phá Cục xoa tay nói với Văn Nhân Mục Nguyệt. Lời này của hắn không phải là câu nói khách sáo, ngược lại dáng vẻ hắn có phần ngượng ngùng. Có lẽ một con người ngang tàng như Bạch Phá Cục cũng cảm thấy để một cô gái như Văn Nhân Mục Nguyệt nửa đêm đường xa tới nhà mình là chuyện không có đạo đức. "Không sao," Văn Nhân Mục Nguyệt nói ngắn gọn. Nàng từ chối không khoác chiếc áo lông của cô gái đưa tới. Nàng không thích chạm vào đồ đạc của người xa lạ, đặc biệt là quần áo, trang sức cá nhân. "Mau mời vào," Bạch Phá Cục nói, "trong nhà ấm hơn." Nói xong Bạch Phá Cục liền dẫn hai người Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt vào trong nhà. Hình như Bạch Phá Cục không biết trong xe vẫn còn hai người ngồi. Hình như Tần Lạc cũng quên bản thân mình vẫn còn bạn ngồi trong xe. Bạch Tàn Phổ không nói câu nào, hắn chỉ chăm chú nhìn Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt. Lúc này Bạch Tàn Phổ giống như con mèo nhà ngoan ngoãn, hoàn toàn không muốn tranh đua danh tiếng với chủ nhân. Thế nhưng sự trầm tĩnh của Bạch Tàn Phổ không khiến cho người khác có cảm giác an toàn, ngược lại hắn còn khiến Tần Lạc không tự chủ được liếc nhìn hắn mấy lần. Trong phòng bật điều hòa nhiệt độ. Ngay khi vừa bước vào phòng thì một luồng hơi nóng phả vào mặt, sau đó nhanh chóng bao vây toàn thân khiến có người ta có cảm giác thư thái không nói nên lời. Tần Lạc đi tới giúp Văn Nhân Mục Nguyệt cởi áo khoác ngoài, treo ở giá áo. Hắn thầm liếc trộm cặp mông căng tròn cùng bộ ngực tròn đầy của nàng, sau đó hắn ngồi ngay ngắn bên cạnh nàng giống như một nam trợ lý đắc lực. Đây là lần hội đàm bí mật lần thứ tư. Bên Bạch gia chỉ có hai anh em Bạch Phá Cục và Bạch Tàn Phổ. Bên gia tộc Văn Nhân chỉ có Văn Nhân Mục Nguyệt cùng với Tần Lạc, một người đàn ông có mối quan hệ mập mờ với nàng, không xa cách cũng chẳng thân thiết. Ngoại trừ những người này ra thì không còn bất kỳ ai. Ngay cả người giúp việc bưng trà cũng không có. Chuyện đó có thật đã thành công rồi sao? Bạch Phá Cục cười ha hả hỏi. Hắn đứng ở quầy rượu rót rượu cho mấy người. Bởi vì không có người làm nên Bạch đại thiếu gia tự mình đảm nhận công việc này. Nhờ có Bạch lão gia đã chỉ lối thoát khỏi bến mê nên chuyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Văn Nhân Mục Nguyệt nói như nước chảy mây trôi, "Tôi không uống rượu." "Có trà," Bạch Phá Cục nói. Trước tiên hắn bưng tới cho Tần Lạc và Bạch Tản Phổ và chính mình mỗi người một chén rượu đỏ đặt trên bàn, sau đó lại đi pha trà cho Văn Nhân Mục Nguyệt. Bạch Phá Cục bưng chén trà lại và nói, ông tôi cũng chỉ biết có chuyện đó nên tiện nói ra. Lúc trước chúng tôi cũng đã từng thử, nhưng Lý Đằng Huy này rất khó tiếp xúc. Hơn nữa ông ta rất trung thành với Tần gia nên không thể lay động được. Bạch Phá Cục nhìn thẳng vào mặt Tần Lạc, cầm chén rượu trên bàn nói, người anh em, tôi phải chúc cậu một chén. Việc này thành công, cậu đã lập công đầu. Tần Lạc cầm chén rượu lên chạm với Bạch Phá Cục và nói, tôi chỉ có khả năng làm chuyện nhỏ nhặt này thôi. Không cần phải khiêm tốn, Bạch Phá Cục nói, chúng ta quen nhau cũng khá lâu. Tới bây giờ cậu không làm người khác thất vọng. Nào, người anh em, cạn. Nói con Bạch Phá Cục uống một hơi cạn chén rượu. Tần Lạc cũng làm theo. Một mùi thơm chát sộc lên mũi, đầu hắn thoáng choáng váng nhưng cảm giác lại rất thoải mái. Người có tới đây không? Bạch Tản Phổ ngồi trong góc, gần giá sách đột nhiên hỏi. Có Văn Nhân Mục người nói, nếu anh ta không tới, chúng tôi cũng sẽ không tới. Nói đúng lắm, Bạch Phá Cục nói, tôi muốn gặp anh ta. Người đó có thể xuất lĩnh Tần gia phản kích trong tuyệt địa, không lý do gì để không trở thành bạn bè với anh ta. Tần Lạc đứng lên đi ra ngoài. Khi hắn quay vào phía sau lưng hắn có một đàn ông trung niên tướng mạo khôi ngô cùng đi vào. Đây là Lý Đằng Huy, Tần Lạc cười giới thiệu Lý Đằng Huy cho anh em Bạch gia. Lý Đằng Huy mỉm cười, ông ta đang định lên tiếng thì có cảm giác đang bị hai ánh mắt rất sắc bén chăm chú nhìn. Bị hai ánh mắt đó uy hiếp, đương nhiên Lý Đằng Huy thoáng á khẩu không sao nói được. Tất cả những điều muốn nói đều bất nghẹn bay trở lại. Đã sớm nghe tính cách anh em Bạch gia hung hãn. Quả nhiên danh bất hư truyền, Lý Đằng Huy thầm nghĩ. Bản thân ông ta khi đứng trước mặt Tần Túng Hoành cũng không có cảm giác đó. Không ngờ khi đứng trước mặt anh em Bạch gia ông ta lại có cảm giác nguy hiểm, run như cầy sấy, giống như ông ta đang bị một loài động vật hung hãn nhìn thẳng vào mặt vậy. Lý Đằng Huy. Bạch Phá Cục đi tới trước mặt Lý Đằng Huy, cẩn thận quan sát ông ta. Là tôi, cuối cùng Lý Đằng Huy cũng bình tĩnh trở lại. Lâu nay nghe đại danh của Bạch đại thiếu, hôm nay nhìn thấy vô cùng vinh hạnh. Ha ha, khách khí, dường như lúc này Bạch Phá Cục mới xác định được thân phận của người đứng trước mặt mình. Hắn giơ bàn tay to của mình bắt tay Lý Đằng Huy nói, hoan nghênh anh gia nhập đại gia đình ấm cúng của chúng tôi. Mời ngồi xuống nói chuyện. Tôi mời anh rượu. Bạch thiếu gia không cần khách khí, Lý Đằng Huy vội vàng nói. Ai, anh cũng không nên khách khí, Bạch Phá Cục nói. Bạn bè tới có rượu ngon, kẻ thù tới có quốc. Chỉ một chén rượu mà thôi, không đáng gì. Cảm ơn, Lý Đằng Huy ngồi xuống bên cạnh Tần Lạc nhưng ông ta chỉ dám đặt một góc ngông xuống ghế sofa. Không dám như Tần Lạc và Bạch Phá Cục ngồi hẳn vào trong ghế. Con gái nhà nghèo dù sau này làm ăn thăng tiến như diều gặp gió nhưng vẫn cảm thấy bản thân mình không bằng những nhị thế tổ con nhà danh giá sống an nhàn từ nhỏ. Lý Đằng Huy biết rõ giá trị của mình và những người làm việc ở phòng nghiên cứu năng lượng mới do mình đứng đầu, nhưng khi đối diện với đại thiếu gia trong truyền thuyết ở Yến Kinh thì Lý Đằng Huy vẫn thấy căng thẳng. Số mệnh con người quả thật thần kỳ. Ai có thể ngờ con cháu của một người làm vườn, một người giúp việc bếp núc lại có ngày ngồi uống rượu đỏ ngang bằng với con cháu của những thương nhân cự phú. Nghĩ vậy đột nhiên Lý Đằng Huy có cảm giác lâng lâng. Bạch Phá Cục cầm một chén rượu đỏ đi tới. Lý Đằng Huy vội vàng đứng dậy nhận lấy. Ông ta nào dám ngồi yên để người ta hầu hạ mình. Thế nhưng ngay lúc đó một chuyện kỳ quái đã xảy ra. Bạch Phá Cục lại lùi lại sau từng bước một. Hắn từ chối trao chén rượu cho Lý Đằng Huy, hai tay Lý Đằng Huy trống rỗng. Tình huống người tiến kẻ lui làm nên một tình cảnh rất xấu hổ. Gương mặt Lý Đằng Huy vô cùng tức giận. Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu, Bạch Phá Cục nói. Vấn đề gì? Lý Đằng Huy cố nén sự tức giận trong lòng hỏi lại. Tại sao anh lại tới đây? Bạch Phá Cục hỏi. Tại sao lại tới đây? Lại đây là một cách hỏi thay thế rất huyền chuyển. Thực ra câu hỏi của Bạch Phá Cục là tại sao anh phản bội? Lý Đằng Huy trầm mặc. Mọi người trong phòng cũng trầm mặc nhưng ánh mắt của mọi người đều chăm chú nhìn Lý Đằng Huy. Ai nấy cũng đang chờ câu trả lời. Ông nội tôi là người làm vườn của Tần gia. Cha tôi là đầu bếp của Tần gia, Lý Đằng Huy nói một cách khó nghe là hai người bọn họ chính là người làm của Tần gia. Tôi cũng vậy, nhưng tôi chỉ là một người làm thuê cao cấp. Tần gia trọng dụng tôi nhưng sâu thẳm trong suy nghĩ của bọn họ vẫn không thay đổi quan điểm này. Ánh mắt Lý Đằng Huy trở nên nóng rực, tôi không muốn làm một nô tài, tôi cũng không muốn con cháu của tôi tiếp tục làm nô tài cho Tần gia. Chỉ có cách rời khỏi Tần gia, tôi mới có thể ngẩng cao đầu làm người, tôi mới có thể được người khác tôn trọng.